Chương 123, chữa bệnh nỉ dạ. Chương 123, chữa bệnh nỉ dạ. Bản cung đại nhân, Sa ẩn lại phát động tiến công. Quan chỉ huy doanh trướng, Nạ Dạ Mô Tô cùng nghe trinh sát nỉ dạ báo cáo, không khỏi nhăn nhăn lông mày. Sa ẩn hôm qua trận đầu thất bại, vì sao lại phát động tiến công? Theo lý thuyết, tiểu chiến dịch thất bại về sau, cần tốn hao thời gian chỉnh đốn, Cố Nộ Hạ không thừa cơ phản công cũng không tệ rồi. Kết quả Sa ẩn không chỉ có không có nghỉ ngơi lấy lại sức, ngược lại lại phái binh tiến đánh. Sa ẩn quan chỉ huy trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Nạ Dạ Mô Tô cùng rơi vào trầm tư, hắn ngược lại sẽ không cảm thấy quan chỉ huy phe địch là ngu xuẩn, có thể lên làm chiến trường chỉ huy cũng sẽ không có người ngu. Dám lại lần phát động tiến công, nói rõ bọn hắn có lòng tin chiến thắng. Về phần chiến thắng lòng tin, chẳng lẽ là độc? Hắn rất nhanh liền hiểu được, Sa ẩn thôn tuyệt đối lại nghiên cứu ra mới độc, lúc này mới dám gióng trống khua chiêng địa phát động tiến công. Hắn lập tức đôi thuộc hạ phân phó nói, để Jenny A thượng nhẫn nhị dạ tới gặp ta. Jenny A Kun, Sa ẩn lại phát động tiến công. U Tạ Tản Cô Hạt nói ra. Simu Dạ Đạn Rồ hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất thấy được công vân tại chiều hắn gấp. Vậy còn chờ gì? Trên chiến trường giết địch a. Mắt thấy Jenny A thu hoạch được đại lượng công vân cùng đám người tán dương, hắn đã sớm hâm mộ hỏng. Chỉ có cố gắng giết địch đổi lấy công vân, mới có thể rút ngắn khoảng cách của hai người. Jenny A dựa vào dưới cây, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, đừng có gấp, quan chỉ huy còn không có phát ra mệnh lệnh đâu. Trên chiến trường tuân thủ kỷ luật là chuyện trọng yếu phi thường, còn lại là loại này hai nước ở giữa giao chiến. Quan chỉ huy không có hạ lệnh trước, tốt nhất đừng tùy tiện hành động. Về phần hôm qua, đó là bị đạn rổ con hàng này cho giật dây. Simu Dạ Đạn Rổ nghe vậy, lập tức tỉnh táo lại. Jenny A nói không sai, chiến trường kỷ luật cực kỳ trọng yếu. Nị Dạ làm chấp hành nhiệm vụ đặc thù quân thể, cần tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, cái này liên quan đến nhiệm vụ thành bại cùng tự thân an nguy. Thống nhất chỉ huy có thể làm cho bọn hắn tại phức tạp trong cuộc chiến tinh chuẩn phối hợp, phát huy tập kích, ám sát, tình báo thu thập các loại ưu thế. Tránh cho bởi vì cá nhân tự tiện hành động bại lộ mục tiêu hoặc là xáo trộn an bài chiến lược, tựa như tinh vi linh kiện đều cần theo chỉ lệnh vận hành mới có thể đạt tới cuối cùng mục đích chiến thuật. Mà hôm qua bọn hắn tự tiện hành động hành vi liền trái với chiến trường quy tắc, chỉ là Nạ Dạ Mô Tô cùng không cùng bọn hắn so đó thôi. Jenny A thượng nhẫn nhị dạ, bản cùng đại nhân xin ngài đi qua một chuyến. Trinh sát nhị dạ một mặt cung kính. Từ khi Jenny A nghiên cứu ra giải dược sự tỉnh tại doanh địa chuyển ra, các nhị dạ đều đúng hắn cung kính có thừa. Các ngươi chờ ta ở đây. Jenny A đứng người lên, đối đạn rồ cùng cổ hạt dặn dò một câu, liền theo trinh sát nhị dạ rời đi. Sĩ mũ dạ đạn rồ ánh mắt phức tạp nhìn xem Jenny A rời đi bóng lưng. Gia hỏa này mới đi đến chiến trường một ngày, liền cùng quan chỉ huy thân quen. Các loại chiến tranh triệt để sau khi kết thúc, Jenny A lấy được công vân, tuyệt đối sẽ để hắn theo không kịp. Đáng giận. Đạn rồ không cam lòng nắm chặt nắm đấm. U Tạ Tản Cô Hạt thấy thế, ánh mắt đồng tình nhìn về phía đạn rồ. Quan chỉ huy doanh trưởng, Nạ Dạ tộc trưởng, ngươi tìm ta? Jenny A hỏi. Tại cái này trong lúc mấu chốt tìm mình, hẳn là có nhiệm vụ đặc thù bàn giao. Không phải đã sớm để bọn hắn tiến về chiến trường chi viện. Jenny A thượng nhẫn nhị dạ, Sa nhẫn lại phát động tiến công. Nạ Dạ Mô Tô cùng nhìn về phía Jenny A, ta hoài nghi bọn hắn lại nghiên cứu ra lợi hại hơn độc, không phải tuyệt sẽ không nhanh như vậy liền phát động tiến công, cho nên Sa nhẫn độc lại thế nào nghiên cứu, rác rưởi liền là rác rưởi. Jenny A thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi nói ra, cho ta hàng mẫu, nửa canh giờ liền có thể nghiên cứu ra giải dược. Hôm qua loại trình độ kia độc, thậm chí không bằng hắn 10 tuổi lúc nghiên cứu chế tạo độc. Làm mẫu, không có chút nào lực sát thương. Nghe vậy, Nạ Dạ Mô Tô cùng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có Jenny A lời này, hắn an tâm. Hôm qua hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy đối phương chế tác giải dược quá trình, biết Jenny A tại nghiên cứu chế tạo giải dược phương diện rất mạnh. Jenny A thượng nhất nhị ra, còn xin chờ một lát, nọc độc hàng mẫu rất nhanh liền đưa tới. Nạ Dạ Mô Tô và giải thích nói, Sa nhận phát động công kích thời điểm, hắn liền phái ra nhị ra đi nên địch. Tin tưởng không bao lâu, liền sẽ có người đem hàng mẫu đưa tới. Vậy ta không cần ra chiến trường sao? Jenny A đột nhiên hỏi. Nạ Dạ Mô Tô cùng ngây ngẩn cả người. Lúc này mới nhớ tới Jenny A là trong thôn phái tới trợ giúp cao đoàn chiến lực, có được thượng nhẫn nhị giả thực lực. Đặt ở hậu phương nghiên cứu chế tạo giải dược hoàn toàn chính xác có chút có tài. Bất quá, nghiên cứu chế tạo giải dược càng là trọng yếu nhất. Jenny A thượng nhẫn nhị giả, ta cho rằng so với trên chiến trường, ngươi lưu tại hậu phương tác dụng sẽ càng lớn. Nạ Dạ Mô Tô cùng nói ra. Tại đại quy mô trong chiến dịch, chữa bệnh nhị giả tầm quan trọng không thể coi thường. Sa nhẫn độc công kích thường thường có thể cấp tốc suy yếu quân địch chiến lực, mà chữa bệnh nhị giả tồn tại có thể tính nhắm vào hóa giải uy hiếp. Bảo hộ phe mình bộ đội tiếp tục năng lực tác chiến, cái này tại chiến thuật phương diện tương đương với tan rã đối phương mấu chốt chiến thuật thủ đoạn. Nạ Dạ Mô Tô cùng để Jenny A đợi ở hậu phương, chính là nhìn chúng hắn giải độc năng lực đối toàn cục ảnh hưởng. So với Jenny A cá thể chiến lực, hắn vẫn là càng coi trọng nó giải độc năng lực. Có thể tiêu trừ quần thể chúng độc phong hiểm càng có thể chi phối chiến cuộc đi hướng. Dù sao bảo đảm bộ đội sinh lực không bị độc tố hao tổn, mới là thắng được chiến dịch cơ sở. Mà điểm này, hắn hôm qua liền thấy được. Chính là Jenny A nghiên cứu ra giải dược, mới khiến cho chiến cuộc chuyển bại thành thắng. Jenny A thượng nhẫn nhị ra, về sau ngươi liền lưu tại chữa bệnh bộ chuyên môn nghiên cứu chế tạo giải dược a. Nạ Dạ Mô Tô cùng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thần sắc trịnh trọng. Phái đi ra thám tử đã thăm dò được, Sa ẩn thôn độc sở dĩ biến lợi hại, là bởi vì trong thôn xuất hiện một tên chế độc thiên tài. Tên thiên tài này đi theo quan chỉ huy tiến về chiến trường, chuyên môn chế tác cường đại độc đối phó Cổ Nộ Hạ. Nếu như không phải có rèn nhị ạ tại, Cổ Nộ Hạ thật đúng là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra giải dược. Sa nhẫn có chế độc thiên tài lại như thế nào? bọn hắn cổ nổ hạ thế nhưng là có mạnh hơn giải độc thiên tài. Vừa nghĩ tới Sa Nhẫn vừa nghiên cứu ra độc, rất nhanh liền bị Rèn Nỉ Ạ phá giải. Nạ Dạ Mộ Tô cùng liền không nhịn được cười, mà Rèn Nỉ Ạ lại là một mặt mộng bức nhìn về phía Nạ Dạ Mộ Tô cùng. Cái gì đồ chơi? Em đẹp, ta làm sao lại thành y liệu nỉ dạ? Sẽ chỉ giải cái độc mà thôi, không đến mức để cho mình đợi ở hậu phương a. Rèn Nỉ Ạ những năm này một mực cố gắng tu luyện, vì chính là có thể trên chiến trường có sức tự vệ. Kết quả trên chiến trường ngày thứ hai, liền bị an bài vào hậu phương, trở thành chữa bệnh nỉ dạ. Có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Nạ Dạ tộc trưởng, nghiên cứu chế tạo giải dược không bao lâu, ta hoàn toàn có thời gian trên chiến trường. Rèn Nỉ Ạ vội vàng nói. Rèn Nỉ Ạ thượng nhẫn nỉ dạ, ta biết ngươi muốn vì thôn hiệu lực, nhưng ở hậu phương giải độc hơi trọng yếu hơn. Rèn Nỉ Ạ vừa định lại nói, liền bị Nạ Dạ Mộ Tô cùng đánh gãy. Ngươi tại phong quốc chiến trường tác dụng phi thường lớn, ta tuyệt đối không cho phép ngươi có bất kỳ sơ thất nào. Nói bóng gió liền là lo lắng hắn trên chiến trường gặp được nguy hiểm. Cứ như vậy, liền không ai có thể đối phó Sa Nhẫn độc. Ta đã biết. Chương 124, giống như đã từng quen biết chương 124, giống như đã từng quen biết Rèn Nỉ Ạ Cun, bản cùng đại nhân cùng ngươi nói cái gì? U Tạ Tản Cô Hạt nhìn thấy Rèn Nỉ Ạ đi ra doanh trướng, lập tức tiến lên hỏi. Chỉ bất quá, nàng luôn cảm giác Rèn Nỉ Ạ biểu lộ có chút cổ quái. Các ngươi bình thường tiến về chiến trường trợ giúp. Rèn Nỉ Ạ nói ra. Sĩ Mù Dạ Đạn Dầu nghe vậy, không chút do dự quay người chuẩn bị tiến về chiến trường. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn giết địch đổi lấy công vân. Hiện tại giết mỗi một cái địch nhân, cũng có thể làm cho hắn gì cả chi vị thêm gần một bước. Đợi một thời gian, nhất định có thể danh chính ngôn thuận trở thành hộ cả. Đương nhiên, Sĩ Mù Dạ Đạn Dầu giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Rèn Nỉ Ạ. Ta cùng cô Hạt tiến về chiến trường, vậy còn ngươi? U Tạ Tản Cô Hạt lúc này mới nhớ tới, Rèn Nỉ Ạ tựa hồ chưa hề nói muốn cùng một chỗ tiến về chiến trường. Rèn Nỉ Ạ Cun, ngươi không cùng ta nhóm cùng tiến lên chiến trường sao? Đối mặt hai người hỏi thăm, Rèn Nỉ Ạ lắc đầu, ta muốn ở hậu phương nghiên cứu chế tạo giải dược, lên không được chiến trường. Nghe nói như thế, Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ hai mắt tỏa sáng, trên mặt vui sướng khó mà ức chế. Đây là chuyện tốt ta. Gia hỏa này không lên chiến trường, liền không thể giết địch đổi công vân. Công vân nơi phát ra chỉ có thể dựa vào chế tác giải dược. Như vậy, chỉ cần hắn giết địch đủ nhiều, công vân rất nhanh liền có thể vượt qua Rèn Nỉ Ạ. Nghĩ đến cái này, Đạn Dồ kem chút không có cười ra tiếng. Đạn Dồ, ngươi thật giống như thật cao hứng. Rèn Nỉ Ạ chú ý tới Đạn Dồ biểu lộ, nhịn không được hỏi. Đạn Dồ vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt, biểu lộ nghiêm túc. Ta ở tiền tuyến giết địch là vì bảo hộ thôn, mà ngươi ở hậu phương nghiên cứu chế tạo giải dược, đồng dạng là đang bảo vệ thôn. Chúng ta cũng là vì thôn, có thể hay không trên chiến trường cũng không trọng yếu. Nói xong, hắn vô vô Rèn Nỉ Ạ bà bay, một mặt nghiêm mặt. Ủng hộ, chúng ta ở tiền tuyến cần ngươi nghiên cứu ra giải dược. Rèn Nỉ Ạ trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, lẩm bẩm nói, là thế này phải không? Suy nghĩ kỹ một chút, nói còn rất có đạo lý. Bất quá, luôn cảm giác có chút là lạ. Chẳng biết tại sao, Đạn Dồ gia hỏa này đến chiến trường đơn giản cùng biến thành người khác, nói tới nói lui đạo lý rõ ràng. Ngươi tốt nhất nghiên cứu chế tạo giải dược, chúng ta liền đi trước. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ nhìn Rèn Nỉ Ạ một chút, liền mang theo ủ tạ tản cổ hạt rời đi. Rèn Nỉ Ạ Cun, ủng hộ a. Rèn Nỉ Ạ nhìn xem hai người rời đi, bất đắc dĩ thở dài. Nạ Dạ Mộ Tô cùng đi vào Rèn Nỉ Ạ bên người, mặt lộ vẻ cảm khái. Đạn Dồ thượng nhẫn nhị dạ giác ngộ thật cao, không hổ là hổ cả đại nhân đệ từ đâu. Rèn Nỉ Ạ không nói gì, hiện tại Đạn Dồ hoàn toàn chính xác một lòng vì cô nổ hạ suy nghĩ. Có lẽ để hắn trở thành hổ cả cũng là lựa chọn tốt. Bản cung đại nhân, nọc độc hàng mẫu đưa tới. Hai tên nhị dạ dùng cáng cứu thương giơ lên một tên chúng độc nhị dạ đi tới gần. Rèn Nỉ Ạ, hắn khó có thể tin nhìn về phía Nạ Dạ Mộ Tô cùng. Biểu tình kia giống như đang nói, đây chính là nọc độc hàng mẫu. Vốn cho rằng là bôi lên nọc độc vũ khí, kết quả là chúng độc đồng bạn. Nạ Dạ Mộ Tô cùng nhìn thấy Rèn Nỉ Ạ biểu lộ, lúng túng gãi đầu một cái, đội vàng nói sang chuyện khác. Rèn Nỉ Ạ thượng nhẫn nhị dạ, nọc độc hàng mẫu đưa tới, còn xin mau chóng nghiên cứu ra giải dược. Rèn Nỉ Ạ nghe vậy, biết chính sự quan trọng, không có ở loại này chi tiết xoắn xuýt. Xốc lên chúng độc nhị dạ ống tay áo, trông thấy trên cánh tay xanh đen độc mạ đã dạ. Hắn ngửi ngửi vết thương mũi, lại méo méo cổ tay của đối phương. Chữa bệnh bộ chữa bệnh nhị dạ nhận được tin tức, nhao nhao lại gần quan sát, muốn tận mắt nhìn thấy Rèn Nỉ Ạ như thế nào chế tạo ra giải dược. Rèn Nỉ Ạ thượng nhẫn nhị dạ, có thể giải quyết sao? Nạ Dạ Mộ Tô cùng khẩn trương nói. So với trước đó có chỗ tiến bộ, bất quá. Rèn Nỉ Ạ dừng một chút, tiến bộ không lớn. Nạ Dạ Mộ Tô cùng trên mặt tách ra tiểu dung, đối trung quanh chữa bệnh nhị dạ nói ra, mọi người đều trở lại trên cương vị, không nên quấy rầy Rèn Nỉ Ạ thượng nhẫn nhị dạ. Chúng chữa bệnh nhị dạ nghe vậy, vội vàng về tới chữa bệnh bộ. Bọn hắn chỉ cần chờ lấy Rèn Nỉ Ạ đưa tới giải dược là được. Rèn Nỉ Ạ đang quan sát qua độc tố về sau, liền tiến vào doanh trướng bắt đầu chế tác giải dược. Nạ Dạ Mộ Tô cùng đối bên cạnh nhị dạ phân phó nói, cho Rèn Nỉ Ạ thượng nhẫn nhị dạ tại chữa bệnh bộ dựng một cái chuyên môn doanh trướng. Là, bản cùng đại nhân. Nhị dạ lĩnh mệnh rời đi. Rèn Nỉ Ạ tại phong quốc trên chiến trường, thuộc về cục cưng quý giá. Đừng nói cho hắn chuyên môn dựng Kenny chỉ cái doanh trướng, liền là đem quan chỉ huy của mình doanh trướng cho hắn đều được. Nạ Dạ Mộ Tô cùng vừa định tiến vào doanh trướng, liền thấy Rèn Nỉ Ạ từ đó đi ra. Hắn coi là Rèn Nỉ Ạ tại nghiên cứu chế tạo giải dược bên trong, thiếu đi mấu chốt dược liệu, vội vàng hỏi nói, là thiếu dược liệu sao? Ta lập tức để cho người ta đưa tới. Không có. Rèn Nỉ Ạ lắc đầu, giải dược nghiên cứu ra tới. Nạ Dạ Mộ Tô cùng lập tức ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, giải dược nghiên cứu ra tới. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Rèn Nhị ạ, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Lúc này mới đi vào vài phút, liền nghiên cứu ra giải dược. Rèn Nhị ạ gặp nạ giả mô tô cùng cứ thế tại nguyên chỗ, giải thích nói, độc này không khó, rất dễ dàng liền có thể phá giải thành phần. Chỉ cần biết rằng nọc độc bên trong chứa thành phần, liền có thể dùng đúng ứng dược liệu nghiên cứu ra giải dược. Hắn từ đó độc nhị dạ trên người triệu chứng, liền biết đại khái trong đó thành phần, đi qua hai lần nếm thử liền nghiên cứu ra giải dược. Nghe nói như thế, nạ dạ mô tô cùng lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Rèn Nhị ạ đem giải dược đưa cho đối phương, nói ra, những này giải dược ngươi tìm người đưa đi tiền tuyến, còn lại ta sẽ đưa đến chữa bệnh bộ. Nạ dạ mô tô cùng gật gật đầu, mang theo giải dược rời đi. Chỉ cần có giải dược, xa nhẫn độc liền đã mất đi uy hiếp. Song phương bình thường chiến đấu, cô nộ hạ tuyệt đối có thể thắng lợi. Cứ như vậy, thôn tại Tây Nam chiến trường không có bất kỳ cái gì áp lực, thậm chí không cần điều động quá nhiều thiết viện. Trong thôn trợ giúp liền có thể tiến về cái khác mấy chỗ chiến trường. Nạ dạ mô tô cùng nhếch miệng lên, kích động nói, có Rèn Nhị ạ tại, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại Phong Quốc. Tại Rèn Nhị ạ trước khi đến, hắn quan chỉ huy này áp lực phi thường lớn. Đối xa nhẫn độc không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trông cậy vào chữa bệnh bộ nghiên cứu ra giải dược. Nhưng nạ dạ mô tô cùng trong lòng phi thường rõ ràng, trước hết nhất chúng độc một nhóm kia đi ra, tuyệt đối thật không đến giải dược nghiên cứu chế tạo lúc đi ra. Lúc đầu đều làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng Rèn Nhị ạ đến cải biến chiến cuộc. Chuyện này nhất định phải hồi báo cho hộ cả đại nhân. Tiền tuyến chiến trường. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi cổ nổ hạ nghiên cứu ra giải dược lại như thế nào? Thôn chúng ta thiên tài chế độc sư đã sớm phát minh mạnh hơn độc. Sa nhẫn cơ trong tay đoàn đao, bổ về phía trước mặt cổ nổ hạ nì ra. Cổ nổ hạ nì ra một mặt biệt khuất, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Đúng lúc này, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện mấy tên cổ nổ hạ nì ra. Chư vị, Rèn Nhị ạ đại nhân nghiên cứu ra giải dược. Lời vừa nói ra, cổ nổ hạ các nì ra trong nháy mắt sôi trào, thay đổi lúc trước sợ hãi rụt rè dáng vẻ, cơ vũ khí triển khai phản công. Lần này đến phiên Sa nhẫn nhóm trợn tròn mắt. Luôn cảm giác chàng cảnh này có chút giống như đã từng quen biết, Sa ẩn quan chỉ huy trong doanh trướng. Ha ha ha, không hổ là Phong Quốc thiên tài chế độc sư. Sa nhẫn quan chỉ huy biết được cổ nổ hạ nghi ra bị áp chế tin tức, nhịn không được cất tiếng cười to. Thiếu nữ tóc bạc khỏe miệng hơi bệnh, tự tin nói, ta mới cải tiến độc, cho dù là cổ nổ hạ có cao thủ, trong thời gian ngắn cũng đừng hỏng phá giải. Đúng lúc này, một tên Sa nhẫn vội vã điệu tiến vào doanh trướng. Masu A đại nhân, việc lớn không tốt. Hai người nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không tốt. Chương 125, vui mừng tổ bị dạ mạ chương 125. Vui mừng tổ bị dạ mạ mà sủ ạ đại nhân, cố nộ hạ nghiên cứu ra giải dược. Cái gì? Quan chỉ huy mà sủ ạ khiếp sợ há to mồm, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hắn phát động tiến công vẫn chưa tới một giờ, cố nộ hạ làm sao lại nghiên cứu ra giải dược? Cái này, làm sao có thể? Thiếu nữ tóc bạc sắc mặt trắng nhợt. Đây chính là nàng nghiên cứu rất lâu mới cải tiến đi ra độc, liền kinh địch như vậy bị phá giải. Mà sủ ạ quan chỉ huy rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn về phía bẩm báo Sa nhẫn. Ngươi xác định tin tức là thật sao? Vậy mà sủ ạ đại nhân, tin tức tuyệt đối là thật, lúc trước chúng độc cổ nổ hạ nị dạ, tại phục dụng giải dược sau đã khôi phục như lúc ban đầu. Nghe nói như thế, mặt sủ ạ chỉ huy sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn đè nén lửa giận nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc, đây chính là ngươi cải tiến độc. Nửa canh giờ liền bị người phá giải. Thiếu nữ tóc bạc ngậm miệng không nói gì, không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo độc thuật, vậy mà tùy tiện bị người phá giải. Cái này khiến nàng có chút khó mà tiếp nhận. Tạ nạ cả chỉ huy không tiếp tục để ý tới thiếu nữ, quay đầu nhìn về phía bẩm báo Sa nhẫn. Thông chi trinh sát ban đi điều tra, cô nộ hạ là ai nghiên cứu giải dược? Là Tạ nạ cả đại nhân. Nhìn xem thuộc hạ rời đi, Tạ nạ cả chỉ huy trong mắt sát ý khó mà che giấu. Vô luận như thế nào, đều muốn giải quyết nghiên cứu ra giải dược người. Hắn nhìn về phía túi đầu thiếu nữ, ngữ khí có chỗ trầm dần. Chỉ cần giết đối phương, liền không có người có thể nghiên cứu ra giải dược. Thiếu nữ quật cường ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm túc. Ta sẽ nghiên cứu ra mạnh hơn độc. Nói xong, nàng quay người rời đi doanh trướng. Jenny à nghiên cứu ra giải dược về sau, Sa nhẫn liền đã mất đi ưu thế. Tại cổ nổ hạ nghi dạ điên cuồng tiến công bên trong, liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Sa ẩn phát động tấn công lần thứ hai, cuối cùng đều là thất bại. Đừng nhìn cổ nổ hạ lấy được hai lần ưu thế, tỷ số thương vong cũng phi thường cao. Những cái kia chúng độc nghi dạ chỉ có một số nhỏ được đưa về hậu phương, đại bộ phận đều chết tại Sa nhận trong công kích, căn bản không kịp cứu chữa. Cổ nổ hạ quan chỉ huy trong doanh trướng, bản cung đại nhân, hai ngày này thương vong thống kê đi ra. Phụ trách thống kê chiến trường nghi dạ đem văn bản tài liệu đưa lên. Nạ dạ mô tô cùng tiếp nhận văn bản tài liệu. Làm nhìn thấy phía trên thương vong lúc, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Hai lần chiến dịch trung tử vong 41 người, trong đó thượng nhẫn nhị dạ tử vong 4 người, trung nhẫn tử vong 37 người, trọng thương 35 người. Trước mắt đây nam chiến trường cổ nổ hạ nhị dạ hết thảy chỉ có 200 người không đến. Vẹn vẹn hai lần chiến dịch, liền tử vong tiếp cận 1/5. Còn có hơn 30 người trọng thương trực tiếp đã mất đi năng lực hành động. Trên chiến trường thảm thiết trình độ có thể nghĩ. Bất quá xa nhẫn tổn thất tuyệt đối so với cổ nổ hạ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chiến tranh ở một mức độ rất lớn là tổng hợp quốc lực tiêu hao so đấu, từ binh lực, vũ khí trang bị đến lương thảo, vật tư các loại đều cần kéo dài cung cấp. Làm một phương tại nhân viên thương vong thảm trọng, vật tư dự trữ hao hết, hậu cần tiếp tế cắt đứt tình huống dưới, thường thường sẽ bởi vì khó mà tiếp tục trèo chống lựa chọn đầu hàng. Chiến tranh thắng bại thường bởi vậy thấy rõ ràng. Tại lâu dài đánh giằng co bên trong, chắc chắn sẽ có một phương trước hao hết tài nguyên. Hòa quốc tình cảnh trước mắt có thể nói là phi thường gian nan, bốn nước đồng thời bây công, hơi không cẩn thận liền sẽ chiến bại. Bốn phía chiến trường chỉ huy cả ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ quyết sách sai lầm dẫn đến nhân viên thương vong thảm trọng. Nạ Dạ Mộ Tô cùng rời đi doanh trướng, tìm được nghiên cứu chế tạo giải dược Rèn Nhị Ạ. Rèn Nhị Ạ thượng nhẫn nhị dạ, ngươi đang làm cái gì? Rèn Nhị Ạ trước bàn bày đầy các loại dược liệu, không ngừng đầu, ta tại nghiên cứu chế tạo có thể giải trừ đại bộ phận độc tố giải dược. Sa nhận chế độc sư tuyệt đối sẽ nghiên cứu ra những chủng loại khác độc. Hắn luôn không khả năng một mực bị động nghiên cứu chế tạo giải dược a. Chẳng chủ động xuất kích, sớm nghiên cứu ra mạnh hơn giải dược. Cứ như vậy, cũng liền không cần mỗi ngày đều đợi ở chỗ này. Hắn cố gắng mạnh lên nhưng không phải là vì đến trên chiến trường làm chữa bệnh nhị dạ. Dù sao Rèn Nhị Ạ đã thăm dò Sa nhận chế độc sư đường lối, dựa theo đối phương mạch suy nghĩ nghiên cứu ra tương ứng giải dược, với hắn mà nói không phải việc khó gì. Thực sự không được, liền đem mình độc giải dược đại lượng nghiên cứu chế tạo. Dùng để giải loại này cho trẻ con độc tố đơn giản dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, Nạ Dạ Mộ Tô cùng không tiếp tục quấy rầy Rèn Nhị Ạ, thức thời rời khỏi doanh trướng. Chờ hắn sau khi đi ra ngoài, khóe miệng không bị khống chế dương lên, ngay cả đôi lông mày đều mang ý cười. Nếu quả thật để Rèn Nhị Ạ nghiên cứu ra khắc chế Sa nhận giải dược, cô nộ hạ tỷ số thương vong tuyệt đối sẽ trên diện rộng giảm thiểu. Đối với Rèn Nhị Ạ, Nạ Dạ Mộ Tô cũng không có sinh ra bất kỳ nghi ngờ nào. Hắn cảm thấy đã Rèn Nhị Ạ nói, vậy liền có thể làm được. Dù sao Rèn Nhị Ạ hai ngày này biểu hiện, đã triệt để đem hắn tin phục. Không được, ta hiện tại liền viết thư báo cáo hộ cả đại nhân. Nạ Dạ Mộ Tô cùng trở lại doanh trướng, bắt đầu viết Rèn Nhị Ạ sự tích. Lưu loát mấy ngàn chữ, toàn bộ đang khích lệ Rèn Nhị Ạ. Hắn đem cuốn lên tình báo nhét vào nhẫn bổ câu trên đùi ống trúc, vỗ vỗ nhẫn bổ câu đầu, đem tình báo truyền lại cho hộ cả đại nhân. Nạ Dạ Mộ Tô cùng bắt đầu chế định tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Hắn tin tưởng không bao lâu Rèn Nhị Ạ liền có thể nghiên cứu ra nhằm vào Sa nhẫn độc tố giải dược, lại thêm thôn phái tới trợ giúp sắp đến. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể khởi xướng phản công kẻ lệnh. Nạ Dạ Mộ Tô cùng lòng tin tràn đầy. Có lẽ Tây Nam chiến trường sẽ là cái thứ nhất lấy được thắng lợi chiến trường, mà hết thể này đều cùng Rèn Nhị Ạ thoát không ra quan hệ. Làng lá, hồ cạ văn phòng. Sen Dù Tô bị giả mạ ngồi tại trước bàn làm việc, nhìn xem tiền tuyến chuyển tới tình báo, sắc mặt phi thường khó coi. Đông Bắc chiến trường, hồ cạ đại nhân, Vân ẩn thôn thực lực quá mạnh, khó mà ngăn cản, thỉnh cầu trợ giúp. Đông Nam chiến trường, cả cụ gia bộ tộc đều là tiên điên, bên ta tổn thất nặng nề, thỉnh cầu trợ giúp. Tây Bắc chiến trường, trước mắt cùng Nham ẩn ở vào trạng thái giằng co, đối phương không có phát động tiến công. Chiến tranh vừa mới bắt đầu không bao lâu. Ba khu chiến trường, trong đó có hai nơi cần trợ giúp. Sen Dù Tô bị giả mạ nhức đầu đuốt đuốt mi tâm, bất đắc dĩ thở dài. Hỏa quốc tình thế phi thường gian nan. Tính toán thời gian, tiểu tử kia đã đến chiến trường đi. Hai ngày trước, hắn điều động mấy tên thượng nhẫn nhị dạ cùng mấy trăm tên trung nhẫn tiến về từng cái chiến trường trợ giúp. Mỗi cái thượng nhẫn nhị dạ tiến về chiến trường, đều là nghĩ sâu tính kỹ qua. Sa nhẫn nam hiểu dùng độc, vừa vặn tiểu tử kia cũng sẽ. Thế là Rèn Nhị Ạ cứ như vậy bị phái đi Tây Nam chiến trường. Lấy Rèn Nhị Ạ dùng độc năng lực, hẳn là có thể trên chiến trường phát huy không nhỏ tác dụng. Đồng nhiên, một cái nhẫn bổ câu từ ngoài cửa sổ bay vào được. Sen Dù Tô bị giả mạ từ ống trúc bên trong xuất ra tình báo, khi hắn thấy rõ nội dung phía trên, vô ý thức rủi rủi con mắt. Các loại, chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra? Khó có thể tin đem tình báo nhìn 5 lần, lúc này mới xác định mình không có nhìn lầm. Phần tình báo này thông thiên đều là đối Rèn Nhị Ạ tán dương, đem hắn trên chiến trường sự tích 1 năm 1 10 giảng thuật đi ra. Trong đó còn tán dương Sen Dù Tô bị giả mạ dạy còn có phép. Không biết qua bao lâu, Sen Dù Tô bị giả mạ lưu luyến không rời đem tình báo đặt lên bàn. Miệng cầu nhanh ép không được, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tiểu tử này, DS còn thiếu 9 chương, về sau mỗi ngày đều sẽ bù 1 đến 2 chương. Thật to nhóm, không cần lo lắng cho ta sẽ chạy trốn. Chương 126, Liều mạng đạn rồ chương 126, Liều mạng đạn rồ Hỏa Quốc Tây Nam chiến trường. Rèn Nhị Ạ thượng nhẫn nhị dạ, ngươi thật nghiên cứu ra tới. Nạ Dạ Mộ Tô cùng một mặt chấn kinh. Hắn biết lấy Rèn Nhị Ạ năng lực, có thể nghiên cứu ra giải dược, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy à. Không tới một ngày, liền nghiên cứu ra có thể giải đại bộ phận độc giải dược, đơn giản khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc. Đối mặt Nạ Dạ Mộ Tô cùng chấn kinh, Rèn Nhị Ạ biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ không phải cái đại sự gì. Sa nhẫn độc không mạnh, ta mới nghiên cứu chế tạo giải dược có thể giải trên thị trường tuyệt đại đa số độc. Trước mắt giới nhị dạ dùng độc phi thường đơn nhất. Đơn lực sát thương mà nói, hắn nghiên cứu chế tạo độc đủ để treo lên đánh giới nhị dạ chế độc sư. Chế độc năng lực siêu cường, giải độc năng lực cũng yếu không đến đi đâu. Rèn Nhị Ạ đem một chương chữ vật quyển trục đưa cho Nạ Dạ Mộ Tô hòa, giải thích nói, giải dược đều ở bên trong, đến lúc đó phân phát cho mọi người. Nạ Dạ Mộ Tô cùng sững sờ tiếp nhận quyển trục, cho tới bây giờ hắn cũng còn có chút hoảng hốt. Hắn không phải đang nằm mơ chứ? Cứ như vậy nghiên cứu ra thuốc giải độc. Dĩ vãng những cái kia chữa bệnh nhị dạ nghiên cứu chế tạo giải dược, thường thường đều cần tốn hao không ít thời gian mới có thể chế tạo ra đặc biệt nhằm vào độc tố giải dược. Mà Rèn Nhị Ạ vẹn vẹn chỉ dùng một ngày, liền nghiên cứu ra có thể giải tuyệt đại đa số độc giải dược. Đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Phải biết tính nhắm vào giải độc cùng phạm vi tính giải độc độ khó hoàn toàn khác biệt. Tính nhắm vào giải độc tựa như đối chứng uống thuốc, biết độc tố thành phần, liền có thể sử dụng đối ứng giải dược giải độc. Tỷ như chúng ngậm thạch tín độc, dùng có thể cùng thạch tín phản ứng dược liệu liền có thể giải. Đúng bệnh hốt thuốc rất nhanh liền có thể trị hết. Phạm vi tính giải độc thì giống thuốc bản năng, đến làm cho một viên giải dược có thể đối phó mấy chục trên trăm loại độc. Tỷ như muốn giải độc rắn, thực vật độc, nặng kim loại độc, liền phải để giải dược đã có thể trung hòa độc tố, lại có thể hấp thụ khác biệt thành phần, còn muốn thích ứng khác biệt độc tính nguyên lý. Khó khăn như vậy không cao bình thường. nhưng Jenny ạ chỉ là tốn hao thời gian một ngày, liền nghiên cứu ra tới. Nạ dạ mô tô cùng trong đầu không khỏi hiện ra một cái từ ngữ, cái kia chính là quái vật. Jenny ạ tại nghiên cứu chế tạo giải dược phương diện tiên phú, để cho người ta cảm thấy theo không kịp. Đem dạng này thiên tài đưa đến Tây Nam chiến trường. Không hổ là hổ ca đại nhân, thật sự là mưu tính sâu xa. Jenny ạ không biết nạ dạ mô tô cùng suy nghĩ trong lòng, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tiến về chiến trường giết địch. Đi vào chiến trường ngày thứ hai, mơ mơ hồ hồ bị quan chỉ huy an bài đến chữa bệnh bộ, trở thành một tên lính quân y lì vậy liền coi là, mấu chốt là hắn còn sẽ không chữa bệnh nhân thuật. Đem giải dược nghiên cứu ra đến, liền không có chuyện để làm. Đàn rồ cùng cô Hà tiến về chiến trường giết địch, mà hắn chỉ có thể ở doanh địa đi dạo. Loại cảm giác này phi thường bị khuất, cho nên hắn tốn hao thời gian một ngày, nghiên cứu ra vạn năng giải dược. Như vậy, cũng không cần đợi ở hậu phương là người. Nạ dạ tộc trưởng, đã giải dược đã nghiên cứu ra đến, vậy ta về sau có thể ra chiến trường a? Nạ dạ mô tô cùng nghe vậy, thần sắc có chút phức tạp. Jenny ạ tại Tây Nam chiến trường tác dụng quá lớn, hắn cũng không hy vọng Jenny ạ tiến về chiến trường. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù là Jenny ạ là thượng nhẫn nhị dạ, cũng có tử vong phong hiểm. Xa nhẫn cái này hai lần mãnh liệt tiến công, Cố Nộ Hạ đã có thượng nhẫn nhị dạ chết trận. Jenny ạ thượng nhẫn nhị dạ, ta cảm thấy ngươi ở phía sau. Lời nói chưa rơi, liền bị Jenny ạ mở miệng đánh gãy. Nạ dạ tộc trưởng, giải dược đã nghiên cứu ra đến, Cố Nộ Hạ một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cần lại e ngại xa nhẫn động, ta hoàn toàn có thể tiến về chiến trường. Gặp Jenny ạ thái độ kiên quyết, Nạ dạ mô tô cùng trầm mặc một lát, cuối cùng đáp ứng. Jenny ạ thượng nhẫn nhị dạ, trên chiến trường nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Jenny ạ gật đầu, cầm lấy vô cấu, quay người rời đi doanh địa. Nạ dạ mô tô cùng nhìn xem Jenny ạ rời đi bóng lưng, nhịn không được cảm khái. Xem ra Jenny ạ thượng nhẫn nhị dạ khắc sâu quán triệt đệ nhất đại nhân hỏa chi ý chí à. Biết rõ chiến trường so hậu phương nguy hiểm mấy lần, vẫn là nghĩa vô phản cố tiến về chiến trường. Loại này vì thôn cùng đồng bạn suy nghĩ hành vi, để hắn phi thường kính nể. Không hổ là hổ cả đại nhân từ nhỏ bồi dưỡng hài tử. Mặc dù xa nhẫn trước mắt không có phát động tiến công, nhưng trên chiến trường vẫn như cũ có không ít cổ nổ hạ lý dạ, phòng ngừa xa nhẫn phát động tập kích. Chỉ cần xa nhẫn có hành động, bọn hắn liền có thể trước tiên biết được cũng ngăn cản. Jenny ạ thượng nhẫn lý dạ, sao ngươi lại tới đây? Cổ nổ hạ các lý dạ nhìn thấy Jenny ạ đến, nhao nhao vây lên trước. Bọn họ cũng đều biết giải dược xuất từ Jenny ạ chi thủ, từng cái cung kính có thừa. Nhìn xem nhiều người như vậy vây tới, Jenny ạ có chút không quen, hắn vô ý thức cùng mọi người kéo ra một chút khoảng cách. Ta đến xem chiến trường tình huống. Các lý dạ nghe vậy, cười đáp lại nói: Jenny ạ thượng nhẫn nhị dạ, may mắn mà có ngươi nghiên cứu chế tạo giải dược, chúng ta lúc này mới có thể đem xa nhẫn đánh lui. Không sai, có giải dược, xa nhẫn căn bản đối với chúng ta cấu bất thành uy hiếp, sớm muộn có thể đem triệt để đánh bại. Đối mặt các nhị dạ tán dương, Jenny ạ mỉm cười gật gật đầu. Nói chuyện với nhau sau khi kết thúc, các nhị dạ tiếp tục về tới nguyên bản vị trí bên trên. Tại Tây Nam chiến trường, bình thường chỉ có thương binh mới có thể trở lại hậu phương dưỡng thương, còn lại nhị dạ đều tại chiến trường phụ cận dựng lên lều vải, thay phiên các đêm. Dạng này mới có thể trước tiên ứng đối xa nhẫn tiến công. Dù sao chiến tranh không phải cho đùa, càng không phải là nhà tròi, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Mỗi người đều phải bảo trì đề phòng, tinh thần thủy chung ở vào căng cứng trạng thái. Jenny ạ thấy được cách đó không xa xỉ mù dạ đạn rổ cùng ủ tạ tản của Hà Dự. Chỉ thấy đạn rổ phần bụng quấn lấy một vòng băng vải, phía trên ẩn ẩn có máu tươi chảy ra. Jenny ạ, sao ngươi lại tới đây? Đạn rổ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này không nên ở hậu phương nghiên cứu chế tạo giải dược sao? Tại sao lại chạy đến trên chiến trường tới? Giải dược đã nghiên cứu ra đến. Jenny ạ ánh mắt rơi vào đạn rổ phần bụng. Làm sao bị thương nghiêm trọng như vậy? Bị một cái mù xệ đánh lén. Đạn rổ bĩu môi. Gặp hắn không muốn nhiều lời, Jenny ạ không tiếp tục hỏi. Jenny ạ Kun, vậy ngươi còn muốn về doanh địa sao? U tạ tản cô Hà Dì Hiếu Kỳ nói. Không trở về, liền trên chiến trường. Jenny ạ nói ra. Sì mù dạ đạn rổ nghe nói như thế, sắc mặt có chút khó coi. Đáng giận, hỗn đản này lại lên chiến trường cùng mình đoạt công vân. Đạn rổ vốn cho rằng Jenny ạ sẽ một mực đợi tại doanh địa, cứ như vậy chiến công của hắn sớm muộn có thể vượt qua đối phương. Kết quả lúc này mới qua một ngày, Jenny ạ liền đến trên chiến trường. Đạn rổ, ngươi không sao chứ? U tạ tản cô Hà một mặt lo lắng. Nàng coi là đạn rổ thương thế trên người bắt đầu chuyển biến xấu. Vừa định dùng chữa bệnh nhân thuật trị liệu, liền bị đạn rổ ngăn cản. Không cần, cô Hà, ta không sao. Jenny ạ không hiểu nhìn về phía đạn rổ, luôn cảm giác gia hỏa này là lạ. Về phần quái ở nơi nào, lại không nói ra được. Đúng lúc này, nơi xa có cổ nổ hạ nghi dạ hô to, mọi người chú ý cảnh giới, xa nhận phát động tiến công. Lời vừa nói ra, cổ nổ hạ các nghi dạ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Xì mù dạ đạn rổ bưng bít lấy vết thương, khó khăn từ dưới đất đứng lên đến, từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra phi tiêu, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nơi xa. Jenny ạ khoe miệng co giật, đạn rổ ra hỏa này không khỏi quá liều mạng a. Thụ thương liền thành thật thật trở lại doanh địa tĩnh dưỡng a. Chương 127, đối xa nhận dùng được a. Chương 127, đối xa nhận dùng được a. Tây Nam chiến trường xa ẩn trong doanh trướng. Tạ nạ cả đại nhân, ta lần này nghiên cứu chế tạo độc tuyệt đối có thể cho cổ nổ hạ tạo thành thương tổn không nhỏ. Thiếu nữ tóc bạc đỉnh lấy mắt quầng thâm nói ra. Từ khi nghiên cứu chế tạo độc hai lần bị phá giải, nàng trắng đêm chưa ngủ chỉ vì nghiên cứu ra mạnh hơn độc. Có thể nói là đem mình suốt đời sở học đều vận dụng ở trong đó. Trước đó ta đánh giá thấp cổ nổ hạ giải độc năng lực, bất quá lần này sẽ không. Thiếu nữ ánh mắt lấp lóe, cổ nổ hạ tuyệt đối không cách nào thời gian ngắn phá giải. quan chỉ huy Tạ Nạ Cả không có giống thường ngày như thế tin tưởng thiếu nữ. Hai lần chiến dịch cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng liền là mù quáng tin tưởng thiếu nữ nghiên cứu chế tạo độc, mới đưa đến đại bại mà về. Không phải nói thiếu nữ nghiên cứu chế tạo độc không mạnh, làm sao ẩn thôn thiên tài chế độc sư, thực lực của nàng không thể nghi ngờ. Chỉ là Cổ Nộ Hạ giải độc năng lực quá mức kinh khủng. Trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nghiên cứu ra đối ứng giải dược, để bọn hắn xa nhẫn độc thùng rỗng kêu to. Bọn hắn nhất định phải tìm tới Cổ Nộ Hạ cái kia nghiên cứu ra giải dược người, sau đó không tiếc bất cứ giá nào đem giết chết. Nếu như không dạng này, cái kia vô luận bọn hắn nghiên cứu ra loại nào loại hình độc, đều sẽ rất nhanh bị phá giải. Thân là quan chỉ huy, Tạ Nạ Cả thấy rất rõ ràng, thôn bọn họ thiên tài chế độc sư sớm đã bị gắt gao chế trụ. Lần này phái binh xuất kích không phải tin tưởng thiếu nữ mới nghiên cứu chế tạo độc, mà là muốn thừa cơ tìm hiểu Cổ Nộ Hạ nghiên cứu ra giải dược người. Chỉ cần đem người giết chết, hết thảy liền kết thúc. Chiến tranh cuối cùng tuyệt đối sẽ lấy xa ẩn thôn chiến thắng mà kết thúc. Thiếu nữ tóc bạc không biết quan chỉ huy ý nghĩ, đang mong đợi độc của nàng có thể trên chiến trường phát huy ra trọng yếu công hiến. Nàng cảm thấy lấy mình nghiên cứu chế tạo độc, cho dù là Cổ Nộ Hạ có cao nhân, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá giải. Về phần hai lần trước, đơn thuần là nàng khinh địch thôi. Trên chiến trường, Jenny A nắm chặt trong tay thái đao, lưới đao dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Nơi xa cắt bụi cuộn cuộn, mười mấy tên xa nhẫn hiện lên hình quạt bọc đánh mà đến, khăn trùm đầu dưới ánh mắt mặc dù hung ác, nhưng đội ngũ lại lộ ra mấy phần nội vàng. Jenny A thấy thế, mày nhăn lại. Hồi tưởng lại phía trước hai lần chiến đấu, xa nhẫn động một tí mấy trăm người tiếp cận. Bây giờ cái này binh lực cách xa đến khắc thường, giống như là cố ý lộ ra sơ hở. Hắn cũng không có truy đến cùng, đưa tới cửa đầu người chỗ nào không cần đạo lý, chỉ cần đem địch nhân toàn bộ giết chết là được. Jenny A mở ra xạ dị đẳng, thân hình như mũi tên rời cùng thoát ra. Sau lưng Cổ Nộ Hạ nhị dạ đồng thời rút đao, kim loại tiếng ma sát liên tiếp. Nửa giờ sau, Nã Dạ Mô Tô cùng liền phái người đưa tới Jenny A mới nghiên cứu ra tới giải dược. Khi bọn hắn biết được giải dược này có thể giải trừ tuyệt đại bộ phận độc tố lúc, trong nháy mắt sôi trào. Các nhị dạ không chút do dự đem giải dược nuốt vào trong bụng. Có giải dược này, bọn hắn chân chính trên ý nghĩa không cần lại e ngại xa nhẫn. Những cái kia từng để bọn hắn kiêng kỵ ngâm độc phi tiêu, xa thiết một phấn giờ phút này đều thành bài trí. Đàn Dỗ, ngươi còn thụ thương đâu? U Tạ Tản Cổ Hà Dĩ đồ ngăn lại chuẩn bị phát động tiến công Đàn Dỗ. Đàn Dỗ lại một thanh hất tay của nàng ra, chú ý tốt chính ngươi là được, không cần phải để ý đến ta. Điểm ấy vết thương nhỏ, ta còn không chết được. Nói xong, tay hắn cầm phi tiêu liền xông ra ngoài. U Tạ Tản Cổ Hà thấy thế, đội vàng đi theo Đàn Dỗ sau lưng phụ trợ. Trong chiến trường, Jenny ạ thái đao vạch ra nửa tháng hồ quang, đem một tên chúng xạ dìn gẳng miễn thuật xa nhận chém thành hai đoạn. Rất yếu. Hắn cảm giác bọn này xa nhẫn là đặc biệt tới chịu chết. Hơn 10 người trong đội ngũ, thậm chí không có một tên thượng nhẫn nhị dạ. Xa nhẫn nắm chặt ngâm độc phi tiêu tay ngăn không được phát run. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, những này Cổ Nộ Hạ nhị dạ một điểm cũng không sợ sợ bọn họ mang độc phi tiêu. Rõ ràng mấy ngày trước đây những này Cổ Nộ Hạ nhị dạ sợ chúng độc, trong chiến đấu sợ hãi rụt rè. Nhưng lúc này đây lại không đồng dạng, Cổ Nộ Hạ nhị dạ giống như không e ngại chúng độc. Cái này còn chưa tính, càng kỳ quái hơn chuyện xuất hiện. Làm xa nhẫn thật vất vả dùng ngâm độc vũ khí quẹt làm bị thương đối phương, vốn cho rằng có thể kết thúc chiến đấu lúc. Lại hoảng sợ phát hiện, chúng độc Cổ Nộ Hạ nhị dạ công kích tình thế không giảm chút nào, thậm chí càng thêm điên cuồng. Bọn hắn can thuốc, cầm trong tay độc liêm sa nhẫn lời còn chưa dứt, liền bị chúng độc Cổ Nộ Hạ nhị dạ một đao đánh chết. Ha ha ha, Jenny A thượng nhẫn nhị dạ quả nhiên nghiên cứu ra đối phó sa nhẫn giải dược. Nguyên bản sợ kệ ra quần sa nhẫn nhóm, nghe nói như thế lập tức ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, bọn hắn vừa mới cầm tới mới nhất ngọc độc, Cổ Nộ Hạ liền nghiên cứu ra giải dược. Đùa gì thế a? Giải dược, bọn hắn có giải dược. Có người hoảng sợ ném đi phi tiêu, xoay người chạy. Hiển nhiên là bị sợ mất mật. Bọn hắn nhóm này xa nhận vốn chính là quan chỉ huy dùng để tìm hiểu tình báo vật hy sinh. Đã hiện tại biết tình báo, vậy liền không có chiến đấu cần thiết. Nghĩ đến cái này, xa nhận nhóm không có chút gì do dự, lập tức lựa chọn rút lui. Tới thời điểm hơn 10 người, thời điểm ra đi chỉ còn lại có giải rác mấy người. Cổ Nộ Hạ nghĩ dạ làm sao lại bỏ mặc đối phương rời đi, liền vội vàng đuổi theo, đem bọn này xa nhận toàn bộ chém giết. Jenny A thu đao vào vỏ, nhìn xem trên đất xa nhận thi thể rơi vào trầm tư. Mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Sa nhẫn quan chỉ huy không có khả năng vô duyên vô cớ phái người đi tìm cái chết. Chỉ tiếc hắn không phải người khác con run trong bụng, cũng không biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Jenny A nhặt lên một viên ngâm độc phi tiêu, cầm trong tay tưởng tận xem xét. Sa nhẫn thật đúng là cải tiến độc. Hắn có thể nhìn ra lần này độc tố so hai lần trước mạnh không ngừng nửa điểm. Sa nhẫn chế độc sư có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian đem nọc độc tăng cường, thật đúng là thiên tài a. Chỉ tiếc đối phương gặp mình, thiên tài ở giữa cũng có khoảng cách. Jenny A chế độc trình độ căn bản là giới nhị dạ trần nhà. Có lẽ trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều sẽ không có người chế độc thủy bình có thể siêu việt hắn. Jenny A nhiều hứng thú vuốt vuốt trong tay phi tiêu, khóe miệng có chút dương lên, vẫn luôn là ta đang giải độc, dù sao cũng nên đổi lấy ngươi đến giải độc a. Am hiểu dùng độc lại không chỉ có xa nhẫn, còn có hắn Jenny A. Đã xa nhẫn có thể tại vũ khí bên trên ngâm độc, cái kia Cổ Nộ Hạ vì sao không thể? Nghĩ đến cái này, hắn chuẩn bị đem mình nghiên cứu chế tạo độc chia sẻ cho bọn chiến hữu. Bất quá trước lúc này, còn cần được quan chỉ huy đồng ý. Cái gì? Ngươi cũng sẽ nghiên cứu chế tạo độc? Quan chỉ huy doanh trưởng Nạ Dạ Mô Tô cùng khiếp sợ trừng to mắt, hiển nhiên bị Jenny A nói lời rung động không nhẹ. Có thể giải độc, tự nhiên là có thể chế độc. Jenny A giải thích nói, có thể phân tích độc tố kết cấu thầy thuốc, tự nhiên hiểu được như thế nào đảo ngược đẩy ra độc tính liên. Hai cái này là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, chỉ là cả hai nắm giữ trình độ không giống nhau thôi. Có người so với chế độc càng giỏi về giải độc, có thì tương phản. Mà Jenny ạ liền không đồng dạng, hắn hai loại đều rất am hiểu. Nghe được Jenny ạ giải thích, Nạ Dạ Mô Tô cùng vỗ đầu một cái. Chuyện này hắn sớm nên nghĩ tới. Jenny ạ có thể tùy tiện nghiên cứu ra giải dược, nhất định phải biết được độc tố nguyên lý, cái kia chế độc cũng liền không nói chơi. Jenny ạ thượng nhẫn nhị dạ, ta phê chuẩn đề nghị của ngươi. Nạ Dạ Mô Tô cùng thần sắc trịnh trọng, vậy liền theo lời ngươi nói đến. Đối xa nhẫn dùng độc a. DS, hôm nay có chuyện, chỉ có thể đổi mới hai trường, anh. Cảm tạ, ngươi làm gì? Ôi, thật to bạo càng vung hoa, cùng mỗi cái phát điện tặng quà thật to. Trước mắt còn thiếu chương 10, ngày mai nhất thiếu càng chương 4. Chương 128, Cổ Nộ hạ giải thân phận của độc sư chương 128, Cổ Nộ hạ giải thân phận của độc sư tại được Nạ Dạ Mô Tô cùng sau khi đồng ý, Jenny ạ đem mình nghiên cứu chế tạo độc trên chiến trường mở rộng. Hắn ngay trước Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ trước mặt, đem mang theo người độc một mạch móc ra. Đây là ta nghiên cứu chế tạo độc, các ngươi có thể bôi lên tại vũ khí bên trên. Cổ Nộ hạ các nghị dạ ánh mắt rơi vào những cái kia nhan sắc khác nhau bình sứ, trong mắt xuất hiện khó mà che giấu hoảng sợ cùng chấn kinh. Trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện một cái ý nghĩ, cái kia chính là rèn nỉ ạ thượng nhẫn nỉ dạ vậy mà cũng sẽ chế độc. Bọn hắn đều coi là rèn nỉ ạ thân là cao ngạo Uchiha, tuyệt sẽ không trong chiến đấu sử dụng độc loại này bị ổi thủ đoạn. Kết quả bọn hắn sai phi thường không hợp thói thường. Liên nói rèn nỉ ạ vì sao giải độc lợi hại như thế, nguyên lai là sẽ chế độc a. Vậy liên không kỳ quái. Sau khi hết khiếp sợ, có nỉ dạ hiếu kỳ dò hỏi, rèn nỉ ạ thượng nhẫn nỉ dạ, ngươi nghiên cứu chế tạo độc hiệu quả như thế nào? Lực sát thương cùng xa nhẫn so sánh ai cao hơn? Nghe nói như thế, đám người vô ý thức nhìn về phía Jenny ạ, đang mong đợi câu trả lời của hắn. Bọn hắn đều muốn biết, Jenny ạ độc cùng xa nhẫn ai mạnh hơn. Mặc dù trước mắt xa nhẫn độc bị phá giải, nhưng là hai lần trước chiến dịch là thật để bọn hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Nghe được có người cầm xa nhẫn nghiên cứu chế tạo độc cùng hắn đánh đồng, Jenny ạ nhếch miệng, một mặt khinh thường, căn bản không thể so sánh, xa nhẫn độc liền là rất rưỡi. Nói xong, hắn cầm lấy một cái màu đỏ bình sứ, giải thích nói, đây là ta nghiên cứu chế tạo trong đó một loại độc, chỉ cần chúng chiêu ba cái hô hấp bên trong liền sẽ mất đi năng lực hành động. Lời vừa nói ra, Cổ Nộ hạ các nị dạ lập tức ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn về phía rèn nị ạ trong tay màu đỏ bình sứ. Bọn hắn vừa rồi nghe được cái gì? Chỉ cần chúng chiêu ba cái hô hấp bên trong liền sẽ mất đi năng lực hành động. Ý vị này dù cho có giải dược, cũng không nhất định tới kịp phục dụng. Rất có thể vừa xuất ra giải dược, liền đã mất đi năng lực hành động. Với lại cứ như vậy lực sát thương độc, chỉ sợ căn bản không có giải dược. Dầm, đám người hầu kết nhấp nô, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ bình sứ. Không có ai nghi vấn rèn nị ạ lời nói này chân thực tính. Dù sao rèn nị ạ giải độc năng lực liền bày ở nơi này, cái kia chế độc năng lực càng không cần nhiều lời. Trong đám người sĩ mũ dạ đạn rổ cùng ngũ tạ tạng cô hạt thật không có cỡ nào chấn kinh. Những năm này hai người đã sớm được chứng kiến rèn nị ạ độc chỗ lợi hại. Bọn hắn nhìn tận mắt rèn nị ạ độc, từ vừa mới bắt đầu uy lực phổ thông, dần dần biến thành uy lực kinh người, lại đến bây giờ chạm vào hẳn phải chết. Ba cái hô hấp mất đi năng lực hành động, nhìn lên đến uy lực phi thường khủng bố. Nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng, độc này lực sát thương còn không phải cao nhất. Đàn Dỗ biểu lộ phức tạp nhìn về phía Jenny ạ, trong mắt hiện ra không rõ ý vị. Jenny ạ ra hỏa này, tại chế độc phương diện thật đúng là thiên tài a. Sa nhẫn độc ở trước mặt hắn căn bản muốn không đủ nhìn. Hiện tại Jenny ạ đem độc trên chiến trường mở rộng, chỉ cần chiến tranh chiến thắng, bằng vào giải độc cùng chế độc năng lực, hắn tuyệt đối là Tây Nam chiến trường lớn nhất công thần. Mà mình, vô luận đánh giết nhiều thiếu địch nhân, công văn đều không thể siêu việt Jenny ạ. Đàn Dỗ nhìn về phía Jenny ạ ánh mắt bên trong, hiện lên không che giấu chút nào ghen ghét. Hắn không cam lòng nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nỉ non. Đáng giận. Dựa vào cái gì? Rõ ràng hắn đã như thế cố gắng, nhưng thủy chung không đổi kịp rèn nỉ ạ. Thậm chí khoảng cách của hai người càng lượng càng xa. Trở thành hổ cạ là hắn cho tới nay mộng tưởng, nhưng rèn nỉ ạ tồn tại sẽ là hắn trở thành hổ cạ trên đường trở ngại lớn nhất. Chỉ cần có rèn nỉ ạ, vậy hắn liền không cách nào trở thành hổ cạ. Mặc dù trước kia rèn nỉ ạ nói qua, hắn đối trở thành hổ cạ không có hứng thú, nhưng Đản Dô lại không cho là như vậy. Bởi vì lúc ấy thân phận của rèn nỉ ạ là Uchiha, cho nên lão sư đại khái sẽ không đem hổ cạ vị trí truyền cho hắn. Nhưng bây giờ lúc này không giống ngày xưa. Jenny ạ rời đi Uchiha về sau, lựa chọn gia nhập Senju. Lão sư con nuôi thân phận, gia nhập lão sư gia tộc, còn có trên chiến trường lấy được cống hiến to lớn. Tựa hồ Jenny ạ trở thành hổ cạ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Về phần Jenny ạ không muốn trở thành hổ cạ, loại khả năng này không phải là không có, nhưng Đản Dỗ lại không tin hắn sẽ buông tha cho hổ cạ trở thành hổ cạ. Không có người sẽ tự tuyệt trở thành hổ cạ. Không có người. Đản Dỗ đột nhiên đắng chát cười một tiếng, nắm chặt nắm đấm tùy theo bung ra. Hổ cạ đệ tam chi vị có lẽ cùng hắn vô duyên. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, đã không cách nào trở thành hổ cạ đệ tam. Vậy liền trở thành đệ tứ, đệ ngũ, thậm chí là đời thứ sáu hổ cạ. Chỉ cần hắn một lòng vì thôn suy nghĩ, một ngày nào đó có thể trở thành hổ cạ. Cứ như vậy, Đản Dỗ mình đem mình cho hứng tốt. Hắn hiện tại mục tiêu không còn là vượt qua rèn nhị ạ công vân, căn bản không cái kia tất yếu. Chỉ cần so những người khác cao là có thể. Nương tựa theo công vân, vì tương lai kế thừa hổ cạ làm chuẩn bị. Hiện tại Đản Dỗ đã bắt đầu vì về sau trở thành hổ cạ bố cục. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, liền thấy Cổ Nộ hạ các nị dạ như ong vỡ tổ đem rèn nhị ạ vây vào giữa, tranh nhau chen lấn đem nọc độc bôi ở vũ khí của mình bên trên. Mọi người phải chú ý, tuyệt đối không nên ngộ thương mình. Jenny ạ lớn tiếng nhắc nhở. Không phải mỗi người đều giống như hắn, đối độc sinh ra nhất định kháng tính. Dù cho chúng độc, trong thời gian ngắn cũng không chết được. Những người khác liền không đồng dạng, nếu là ngộ thương mình, trừ phi sớm phục dụng giải dược, không phải chỉ có một con đường chết. Si Mu Dạ Đạn Dụ thấy thế, vội vàng xâm nhập trong đám người, sợ nọc độc bị chia xong. Jenny ạ, lưu cho ta một điểm. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tại vũ khí bên trên bôi tốt độc. Si Mu Dạ Đạn Dụ nhìn xem trong tay phi tiêu, trên mặt khó mà che giấu kích động. Hắn bôi lên độc cùng những người khác khác biệt. Đây chính là Jenny ạ nghiên cứu chế tạo kiểu mới nhất độc. Cũng chính là tại Jenny ạ, vô cấu, bên trên bôi cái tiêu khoản. Có độc này, hắn giết địch tốc độ cùng hiệu suất tuyệt đối viễn siêu những người khác. Cứ như vậy, Tây Nam chiến trường ngoại trừ Jenny ạ công vân, liền không ai có thể siêu biệt hắn. Jenny ạ lo lắng có người ngộ thương mình, xuất ra giải dược phân cho đám người. Các nhị dạ tiếp nhận giải dược, không chút do dự ăn hết. Có giải dược, bọn hắn an tâm. Vạn nhất đến lúc thật vô ý bị ngộ thương, Sa Nhẫn không chết, mình chết trước, vậy là tốt rồi chơi. Tây Nam chiến trường xa ẩn doanh địa. Tạ Nạ Cả đại nhân, chúng ta độc bị phá giải. Thiếu nữ tóc bạc nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nhìn. Làm sao có thể? Nàng vừa nghiên cứu chế tạo độc, làm sao lại bị phá giải? Phải biết chiến đấu vừa mới bắt đầu a. Quan chỉ huy Mã Sủ A ánh mắt lấp lóe, lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Hắn cũng biết, chỉ cần Cổ Nổ Hạ vị kia giải độc sư vẫn còn, cái kia độc của bọn họ liền không dùng được. Mã Sủ A không để ý đến thiếu nữ chấn kinh, nhìn về phía đến đây hồi báo nị dạ, cha ra nghiên cứu ra giải dược người sao? Hắn điều động một nhóm nị dạ tiến về chiến trường, ngoại trừ thăm dò Cổ Nổ Hạ giải độc năng lực, còn có liền là muốn biết giải độc người thân phận. Về Mã Sủ A đại nhân, tin không hổ thẹn. Chúng ta đã biết được Cổ Nổ Hạ giải thân phận của độc sư. Mã Sủ A chỉ huy ngay vậy, vội vàng hỏi, mau nói, đến tuột cùng là ai? Chương 129, phản công chương 129, phản công về Mã Sủ A đại nhân. Cố Nộ Hạ giải độc sư gọi là Rèn Nị ạ. Hồi báo Sa Nhẫn từ trong ngực móc ra một chương chân dung hiện lên cho Mã Sủ ạ. Đây là chân dung của hắn. Mã Sủ ạ chỉ huy không chút do dự tiếp nhận chân dung, muốn biết Cố Nộ Hạ giải độc sư tướng mạo. Khi hắn thấy rõ phía trên vẽ nội dung lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào trẻ tuổi như vậy? Một bên thiếu nữ nghe vậy, đội vàng bu lại. Rất nhanh, nàng liền lộ ra Mã Sủ ạ cùng khoản biểu tình khiếp sợ. Chỉ thấy chân dung bên trong thiếu niên, rõ ràng chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ. Mã Sủ ạ chỉ huy sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Sa Nhẫn, trầm giọng nói, ngươi xác định người này liền là Cổ Nổ Hạ giải độc sư? Phi thường xác định, ta chính hai nghe được Cổ Nổ Hạ nhi ra nói tới. Đạt được thuộc hạ khẳng định trả lời chắc chắn, Mã Sủ ạ nhìn xem chân dung bên trong thiếu niên, trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Đem chân dung dán tại doanh địa, cáo chi tất cả mọi người người này liền là Cổ Nổ Hạ giải độc sư, nếu là trên chiến trường gặp được, không tiếc bất cứ giá nào đem giết chết. Là, Mã Sủ ạ đại nhân. Sa Nhẫn cầm chân dung rời đi doanh trướng. Ngươi thật cho là hắn là giải độc sư sao? Thiếu nữ tóc bạc đột nhiên hỏi. Không phải nàng không nguyện ý tin tưởng, chỉ là vẽ bên trong thiếu niên thực sự quá tuổi trẻ. Thiếu nữ không cho rằng là thiếu niên này phá giải nàng nghiên cứu chế tạo độc. Sa ẩn thôn có thể ra ngươi cái này chế độc phương diện thiên tài, không để ý tới Cổ Nộ Hạ liền không thể ra giải độc thiên tài. Mã Sủ ạ chỉ huy nhìn về phía thiếu nữ, nhắc nhở nói, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp đối thủ của ngươi, dạng này chỉ sẽ càng chóng chết. Thiếu nữ tóc bạc cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ trên mặt nàng biểu lộ. Mã Sủ ạ không tiếp tục đi để ý tới thiếu nữ, bắt đầu chế định tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Tại giết chết Cổ Nổ Hạ chế độc sư trước đó, Sa Nhẫn độc lực sát thương cực kỳ bé nhỏ. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể sửa đổi chiến thuật. Thôn trợ giúp sắp đến chiến trường, đến lúc đó liền có thể đối Cổ Nổ Hạ phát động tổng tiến công. Lấy trước mắt Cổ Nổ Hạ binh lực, kém xa tít tắp Sa Nhẫn. Chỉ cần toàn diện tiến công, Cổ Nổ Hạ tuyệt đối không địch. Dù cho không dùng độc, hắn cũng có lòng tin lấy được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, độc vẫn là cần dùng. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội phái người đi ám sát cái kia gọi là Rèn Nhị ạ chế độc sư. Chỉ cần tên kia một chết, Sa Nhẫn liền có thể tiếp tục sử dụng độc. Nói thật, Mã Sủ ạ không cảm thấy Cổ Nộ Hạ giải độc sư là một thiếu niên. Không có cách, Jenny ạ thật sự là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến không thể tin được, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có đem giết chết mới có thể biết tin tức thật giả. Ban đêm, Cổ Nộ Hạ quan chỉ huy trong doanh trướng đèn đuốc sáng trưng. Trong khoảng thời gian này, Sa Nhẫn phát động 3 lần tiến công cuối cùng đều là thất bại, ta cho rằng bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không lại phát động tiến công, cái này đúng là chúng ta phản công thời cơ tốt nhất. Nạ Dạ Mô Tô cùng thần sắc trịnh trọng nhìn về phía trước mặt hơn 10 người. Đây đều là Tây Nam chiến trường thượng nhẫn mỹ dạ, thuộc về trên chiến trường cao đoàn chiến lực. Ở đây chúng ra mạ tổ tình nghiêm túc, không có người mở miệng đánh gãy. Cổ Nộ Hạ rốt cục muốn bắt đầu phản công. Trong khoảng thời gian này, đối mặt Sa Nhẫn liên tiếp tập kích, bọn hắn đã sớm tức sôi ruột. Vẫn luôn là Sa Nhẫn phát động tiến công, hiện tại cuối cùng muốn đến phiên Cổ Nộ Hạ tiến công. Nhất là bọn hắn tại vũ khí bên trên bôi độc về sau, liền càng thêm không kịp chờ đợi muốn cầm Sa Nhẫn tới làm thí nghiệm. Jenny Á nghiên cứu chế tạo độc hiệu quả tốt không tốt, muốn chờ bọn hắn thử mới biết được. Nạ Dạ Mô Tô cùng đứng tại xa bàn trước, ánh mắt đảo qua trước mặt thượng nhẫn nhị giả nhóm, đầu ngón tay xẹt qua trên bản đồ Sa Nhẫn doanh địa tiêu ký. Tiếp xuống ta đến an bài kế hoạch tác chiến, bóng đêm như mực, bao cắt nhẹ nào. Jenny A bằng vào xạ dìn găng động thái ưu thế, tùy tiện xử lý chiến trường phụ cận chặn gác. Đây cũng là Nạ Dạ Mô Tô cùng bàn giao cho bọn hắn tiểu đội nhiệm vụ. Bởi vì Sa Nhẫn chạm gác được giải quyết, Cố Nộ Hạ thượng nhẫn nhị giả nhóm thừa dịp bóng đêm, rất dễ dàng địa liền tiềm hành đến Sa Nhẫn tiền tuyến doanh địa cách đó không xa. Bọn hắn lần này nhiệm vụ liền là phát động tập kích. Loại cơ hội này chỉ có một lần. tập kích sau khi thành công, Sa Nhẫn tuyệt đối sẽ tăng cường cảnh giới. Cho nên bọn hắn phải thừa dịp lấy cơ hội lần này, tại Sa Nhẫn triệt để kịp phản ứng trước đó, tận khả năng đánh giết địch nhân. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương khó mà ức chế hưng phấn. Jenny ạ thái đao tại dưới ánh trăng vạch ra ngân hồ, dẫn đầu phát động tiến công. Những người còn lại thấy thế, không chút do dự đi theo. Trong bóng tối, một đám cổ nổ hạ thượng nhẫn nhị dạ trùng trùng điệp điệp xông vào Sa Nhẫn doanh địa. Địch tập. Trạm gác Sa Nhẫn hò hét chưa rơi, mấy viên sủ dị kèn liền đem nó xuyên thủng. Trong nháy mắt, trong doanh địa loạn cả một đoàn. Tràn ngập kêu thảm cùng kêu rên, Sa Nhẫn nhóm đến chết cũng sẽ không nghĩ tới cổ nổ hạ nhị dạ có thể lặng yên không tiếng động chui vào doanh địa. Rèn nhị ạ xông vào doanh trướng trong nháy mắt, thái đao đã lôi cuốn lấy lăng lệ lưỡi đao bổ về phía trong trướng bóng đen. Trong doanh trướng Sa Nhẫn vừa sờ đến bên cạnh vũ khí, còn chưa kịp làm ra phản kích, lưỡi đao sắc bén liền xẹt qua cổ của hắn. Đối mặt cổ nổ hạ tập kích, Sa Nhẫn trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ. Nhất là cổ nổ hạ thượng nhẫn nhị dạ tại trên đao lao độc về sau, càng là giết điên rồi. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, rèn nhị ạ nghiên cứu chế tạo độc đơn giản không hợp thói thường. Chỉ cần làn da bị mở ra, liền có thể tuyên cáo tử vong. Thậm chí không cần bọn hắn lại đi bổ đao, chỉ cần thụ thương, không ra một lát liền sẽ độc phát thân vong. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền có 30 mấy tên Sa Nhẫn mất mạng. Sa Nhẫn nhóm nơi nào thấy qua cái này chiến trận? Hậu phương Sa Nhẫn quan chỉ huy doanh trướng. Mặc dù ạ khi biết tiền tuyến doanh địa bị cổ nổ hạ nhì dạ tập kích tin tức, tức giận đến một cước đem trước mặt Sa bàn đập lăn. Lập tức điều khiển thứ ba khôi lỗi trung đội trợ giúp tiền tuyến. Lưu lại 50 người lưu thủ doanh địa, những người còn lại toàn bộ tiến về trợ giúp. Khi lấy được Mặc dù ạ mệnh lệnh về sau, trong doanh địa Sa Nhẫn lập tức hành động bắt đầu. Chờ xuất phát tiến về tiền tuyến trợ giúp. Mặc dù ạ nhìn xem rời đi Sa Nhẫn bộ đội, đối đứng ở một bên nơm nớp lo sợ phó tướng gầm thét lên, ngươi cái tên này làm ăn gì? Vậy mà có thể làm cho cổ nổ hạn nhị dạ lặng yên không tiếng động chui vào tiền đến. Trên chiến trường tuần sát chủ yếu từ hắn phó tướng đến phụ trách. Đối mặt Mặc dù ạ lửa giận, phó tướng túi đầu không dám nói lời nào. Cái này đích xác là hắn chủ quan. Cho tới nay bọn hắn Sa Nhẫn đều là lấy kẻ xâm lược thân phận tiến đánh Hoa Quốc. Chưa hề nghĩ tới, bị động phòng ngự cổ nổ hạ một phương, lại đột nhiên khởi xướng phản công. Mặc dù ạ thấy đối phương không nói lời nào, càng tức giận hơn. Hắn một thanh bóp lấy phó tướng cổ, trong mắt sát ý hiện lên. Chạm gác người đâu? Nhiều như vậy cổ nổ hạ nhị dạ chạm vào doanh địa mới kéo còi báo động, các ngươi là chờ lấy bị cắt thiết hầu sao? Đối mặt quan chỉ huy lửa giận, phó tướng bị sợ đến trắng bệch cả mặt, ấp úng nói không ra lời. Mặc dù ạ đem phó tướng ném xuống đất, thanh âm băng lãnh, ngươi bây giờ tiến về chiến trường đi ngăn cản cổ nổ hạ nhị dạ, nếu như xuất hiện thương vong quá lớn tình huống, ngươi cũng không cần còn sống trở về. Vâng. Mặc dù ạ đại nhân. Phó tướng đội vàng rời đi doanh trướng. Mặc dù ạ nhìn xem phó tướng rời đi bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Hy vọng không nên xuất hiện quá lớn thương vong. Nếu như tình huống thương vong nghiêm trọng, hắn chiến trường này chỉ huy tuyệt đối khó từ tội lỗi. Đợt, ta ác lão bản để cho ta tăng ca, 20,000 mới tan tầm, anh. Chỉ có thể càng 3 trường, tối nay còn có 1 trường. Chương 130, cô nộ hạ biết dùng độc. Chương 130, cô nộ hạ biết dùng độc. Sa Nhẫn tiền tuyến doanh địa. Cô nộ hạ thượng nhẫn nhị dạ đột nhiên tập kích, lại thêm tại trên đao bôi độc. Trong khoảng thời gian ngắn liền để Sa Nhẫn một phương tổn thất nặng nề. Sa Nhẫn nhóm đi qua bắt đầu bối rối. Rất nhanh liền tập hợp một châu ngăn cản cổ nổ hạ thượng nhẫn nhị dạ tiến công. Mặc dù cổ nổ hạ lần này xuất động đại bộ phận thượng nhẫn nhị dạ, nhưng Sa Nhẫn trong doanh địa cũng là có thượng nhẫn nhị dạ tồn tại. Chỉ là bọn hắn tại đối mặt cổ nổ hạ thượng nhẫn nhị dạ mang độc vũ khí lúc, chỉ có thể bị ép lựa chọn trốn tránh, một mặt biệt khuất. Sa Nhẫn thượng nhẫn nhị dạ không ngờ rằng cổ nổ hạ nhị dạ sẽ ở vũ khí bên trên bôi độc. Đây không phải bọn hắn trước đó đấu pháp sao? Những này Sa Nhẫn cuối cùng có thể hiểu được lúc ấy cổ nổ hạ nhị dạ cảm thụ. Căn bản muốn không dám cứng đối cứng, chỉ cần không cẩn thận thụ thương liền sẽ chết. Với lại Sa Nhẫn khiếp sợ phát hiện, cô nộ hạ sử dụng độc càng khủng bố hơn, so với bọn hắn sử dụng cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần vô ý trúng độc, trong chớp mắt liền sẽ mất đi năng lực hành động, biến thành dê lợi làm thịt. Ha ha ha, các ngươi không phải ưa thích dùng độc sao? Cô nộ hạ thượng nhẫn nhị dạ nhìn xem trước mặt chỉ có thể tránh né Sa ẩn thượng nhẫn nhị dạ, miệng cầu nhanh liệt đến cái lỗ tai. Còn nhớ rõ hai ngày trước bị ép trốn tranh chính là mình, bây giờ lại đổi thành địch nhân. Loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu xấu rồi. Đáng giận, thật sự cho rằng ta sợ ngươi đúng không? Sa ẩn thượng nhẫn nhị dạ thực sự nhịn không được, trực tiếp móc ra phi tiêu đâm tới. Đến a, ai sợ ai a. Cô nộ hạ thượng nhẫn nhị dạ đồng dạng cơ phi tiêu đâm về đối phương. Hai người không có lựa chọn trốn tránh công kích của đối phương. Xoẹt xẹt, hai đạo lưỡi dao vạch phá quần áo thanh âm đồng thời vang lên. Chỉ thấy tay của hai người trên cánh tay đồng thời chảy ra máu tươi. Ha ha ha, chúng ta độc, ngươi cũng đừng hòng còn sống. Sa ẩn thượng nhẫn nhị dạ trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Lời còn chưa dứt, hắn liền tê liệt trên mặt đất trong miệng phun một mép. Dù vậy, hắn vẫn chật vật ngẩng đầu nhìn về phía cổ nộ hạ thượng nhẫn nhị dạ, đang mong đợi đối phương cũng giống như mình ngã trên mặt đất. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn thất bại. Hắn trông thấy trước mặt cổ nổ hạ thượng nhẫn nhị dạ chính cười như không cười nhìn mình chằm chằm, giật giật bờ môi, tựa hồ nói thứ gì. Chỉ là hắn hiện tại trúng độc đã sâu, còn không tới kịp giải đọc môi ngữ nội dung, thân thể lại đột nhiên kịch liệt run rẩy bắt đầu, không bao lâu liền đã mất đi sinh cơ. Người đang chờ mong cái gì? Nhìn xem trước mặt Sa Nhẫn thi thể, cổ nổ hạ thượng nhẫn nhị dạ lặp lại một lần lời nói mới rồi. Chiến đấu tiếp tục không bao lâu, Sa Nhẫn trợ giúp chạy đến, có thể rút lui. Rèn nhị a nhìn phía xa đang không ngừng chạy tới Sa Nhẫn bộ đội, lập tức hạ lệnh, lại không đi liền đi không được nữa. Mặc dù bọn họ đều là thượng nhẫn nị dạ, nhưng đối mặt loại tình huống này cũng chỉ có chạy trốn. Nếu như bị lưu lại, vậy liền chỉ có một con đường chết. Nghe nói như thế, cô nộ hạ các nị dạ không có chút gì do dự, lập tức quay người rời đi. Nhanh cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn chạy. Xa 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 nhẫn phó tướng lớn tiếng hô, muốn để doanh địa đồng bạn ngăn chặn cô nộ hạ nị dạ. Chỉ là trong doanh địa xa nhẫn nhóm cũng không có xuất thủ ngăn cản, bỏ mặc cô nộ hạ nị dạ rời đi. Thậm chí khi nhìn đến cô nộ hạ nị dạ sau khi rời đi, còn nhẹ nhàng thở ra. Hỗn đản, các ngươi đang làm cái gì? Phó tướng đi vào doanh địa, nhìn xem sớm đã không thấy tăm hơi cổ nổ hạ nị dạ, tức giận đối trong doanh địa xa nhẫn gào ghét. Các ngươi vì cái gì không ngăn cản đối phương? Đối mặt phó tướng chất vấn, có xa nhẫn giải thích nói, cổ nổ hạ nị dạ tại vũ khí bên trên bôi độc, chúng ta căn bản ngăn không được. Nghe nói như thế, phó tướng lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi không có nghe lầm chứ? Cổ nổ hạ nị dạ tại vũ khí bên trên bôi độc, đây không phải bọn hắn xa nhẫn am hiểu nhất sự tình sao? Không sai, với lại cổ nổ hạ độc lợi hại hơn. Lại có xa nhẫn đứng ra nói ra, ta tận mắt nhìn thấy chúng độc đồng bạn, chỉ là một lát liền đã mất đi sinh mệnh. Phó tướng có chút hoài nghi nhân sinh. Nghe nói như thế, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là không tin. Cổ nộ hạ nghiên cứu chế tạo độc so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Cái này sao có thể a? Phải biết tại giới lý ra, am hiểu nhất dùng độc thôn không phải xa ẩn thôn không ai có thể hơn. Làng lá độc làm sao có thể so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Phó tướng nhịn không được phản bác. Nhưng khi hắn nhìn thấy trên mặt đất đồng bạn thi thể lúc, đông nhiên lâm vào lâu dài trầm mặc. Am hiểu dùng độc hắn như thế nào lại nhìn không ra, đồng bạn tử trạng liền là chúng độc đưa đến. Sa nhẫn quan chỉ huy trong doanh trướng. Masu ạ chỉ huy nhìn xem trên mặt đất sa nhẫn thi thể, sắc mặt tái nhợt. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, cô nộ hạ độc sẽ mạnh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ làm thành nhiều như vậy thương vong. Mấu chốt cô nộ hạ hay là tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại bọn hắn. Loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Nhất là cô nộ hạ có giải độc sư tại, sa nhẫn độc đối bọn hắn căn bản không có hiệu quả. Mà độc của bọn họ lại đối sa nhẫn tạo thành thương vong không nhỏ. Giới lý giả am hiểu nhất dùng độc là sa nhẫn, đang dùng độc phương diện lại không bằng làng lá. Cái này nếu là truyền đi chỉ sợ đều không người sẽ tin tưởng a. Thiếu nữ tóc bạc chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cao mày nhìn xem thi thể vết thương, ý đồ phân biệt ra được nọc độc thành phần. Nhưng nhìn hồi lâu, nàng lại hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà không cách nào phân tích ra độc này cụ thể thành phần. Không có khả năng. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, một mặt khó có thể tin. Nàng thân là xa ẩn thôn tiên tài chế độc sư, lại không cách nào nhìn ra độc này thành phần. Thế nào, có thể nghiên cứu ra giải dược sao? Masu a nhẹ giọng hỏi. Hắn thấy thiếu nữ thân là thôn tiên tài chế độc sư, nghiên cứu ra giải dược hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Ta, cho ta một chút thời gian, có thể nghiên cứu ra đến. Thiếu nữ tóc bạc sắc mặt có chút trắng bệnh, thanh âm không khỏi yếu đi mấy phần. Loại tình huống này nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Masu á nhẹ gật đầu, thật không có suy nghĩ nhiều, phân phó nói, mau chóng đem giải dược nghiên cứu ra đến, thuận tiện khai phát mới độc. Thôn trợ giúp nhanh đến lúc đó liền có thể đối cổ nổ hạ khởi xướng tổng tiến công. Thuận tiện lại đem làng lá giải độc sư cho xử lý. Đến lúc đó, độc của bọn họ liền có thể phát huy uy lực. Vừa nghĩ tới cổ nổ hạ giải độc sư, mặt xù ạ không khỏi rơi vào trầm tư. Lần này cổ nổ hạ sử dụng độc sẽ không phải là tên kia nghiên cứu ra được. Nghĩ đến cái này, trong mắt của hắn sát ý khó mà che giấu. Nếu thật là lời như vậy, tên kia phải chết. Hắn tuyệt sẽ không cho phép loại người này sống trên chiến trường. Vô luận nỗ lực loại nào đại giới đều muốn đem giết chết. Tây Nam chiến trường, cổ nổ hạ doanh địa. Jenny ạ thượng nhẫn nhị ra, ngươi nghiên cứu chế tạo độc thật mạnh a. Ha ha ha, những sai nhận đó căn bản không có sức hoàn thủ. Tham dự chiến đấu thượng nhẫn nhị giả nhóm, được chứng kiến độc uy lực về sau, cũng nhịn không được tán dương Rèn Nhị ạ. Độc này đã dùng qua đều nói tốt. Đối mặt đám người lấy lòng, Rèn Nhị ạ mỉm cười đáp lại. Có mình nghiên cứu chế tạo độc, cô nộ hạ chiến lực tăng lên trên diện rộng. Tin tưởng không bao lâu, bọn hắn liền có thể lấy được Tây Nam chiến trường thắng lợi, triệt để đánh bại Phong Quốc. Nói lên dùng độc, Rèn Nhị ạ đột nhiên nhớ tới đến một việc. Cũng không biết sai nhẫn vị kia chế độc sư, có thể hay không nghiên cứu ra giải dược đến. GS, tăng ca trở về còn muốn gõ chữ, mệt mỏi quá. Chương 131, chia rồ chương 131. Chia rồ đêm khuya, xa nhẫn trong doanh trướng. Thiếu nữ tóc bạc trước mặt bày đầy các loại dược liệu, ý đồ nghiên cứu ra đối ứng giải dược. Nhưng nghiên cứu cả ngày, lại không thu hoạch được gì. Nàng hoảng sợ phát hiện, đừng nói nghiên cứu ra giải dược, nàng ngay cả độc này cụ thể thành phần cũng nhìn không ra. Hao tốn suốt cả ngày, một điểm đầu mối đều không có. Làm sao có thể? Thiếu nữ tóc bạc thấp giọng nỉ non. Làm xa ẩn thôn chế độc thiên tài, nàng còn là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này. Theo lý thuyết, lấy thực lực của nàng, coi như không thể thời gian ngắn phân tích ra độc thành phần, nghiên cứu chế tạo giải dược. Nhưng tốt xấu biết nghiên cứu phương hướng a. Nhưng hiện thực là, nàng nghiên cứu dòng dã một ngày, vẫn như cũ không thể phân tích ra dù là một loại độc thành phần. Loại chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhìn xem trên bàn nọc độc hàng mẫu, thiếu nữ sắc mặt càng ngày càng trắng. Nếu như không thể nghiên cứu ra giải dược, xa nhận tuyệt đối không cách nào ngăn cản cô nổ hạ. Đến lúc đó, cũng chỉ có đầu hàng cái này tuyệt hạng. Không được, vô luận như thế nào ta đều muốn nghiên cứu ra giải dược. Cô nổ hạ cùng xa nhẫn trợ giúp gần như đồng thời đến chiến trường. Nạ giả mô tô cùng gặp viện quân đến, lại thêm rèn nhì a độc ý lực, thừa dịp sai nhận không có nghiên cứu ra giải dược không làm, không chút do dự phát động tập kích. Cô nộ hạ các nhì giả trùng trùng điệp điệp hướng phía sai nhận doanh địa phát động tiến công. Sai nhận quan chỉ huy mà sủ ạ biết được tin tức, lập tức hạ lệnh triển khai phản kích. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, thế cục liền hiện ra thiên về một bên cục diện. Sa nhẫn nhóm hoảng sợ phát hiện, Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ sử dụng độc uy lực phi thường kinh người, chỉ cần vô ý trúng chiêu, không ra một lát liền sẽ độc phát thân vong. Mà độc của bọn họ lại đối Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ không được mảy may hiệu quả. Thấy cảnh này, những này vừa tới đến tiền tuyến trợ giúp Sa nhẫn nhóm, không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh bắt đầu. Đến tột cùng ai mới là am hiểu dùng độc thôn? Làng lá lúc nào dùng độc lợi hại như vậy? Cổ Nộ Hạ các nghị giả mắt thấy rèn nhỉ à nghiên cứu chế tạo độc uy lực kinh người, giết Sa nhẫn nhóm không hề có lực hoàn thủ, đừng đề cập có bao nhiêu sớm rồi. Chém giết bắt đầu cùng không muốn sống, dù sao địch nhân trung chiêu liền sẽ chết, tỷ lệ sai số phi thường cao. Sa nhẫn nhóm bị Cổ Nộ Hạ nghị giả điên cuồng đấu pháp sợ choáng váng, nhao nhao cùng kéo dài khoảng cách, lựa chọn sử dụng nhẫn thuật đối hoành, không có người lại nguyện ý cận thân tác chiến. Dù sao cận chiến căn bản đánh không lại. Cổ Nộ Hạ các nghị giả nhìn thấy Sa nhẫn nhóm cuộn tròn rúc vào một chỗ, chỉ dám sử dụng nhẫn thuật công kích, lập tức khó chịu. Bọn hắn đứng tại nhẫn thuật phạm vi công kích bên ngoài, bắt đầu đối Sa nhẫn chửi rủa bắt đầu. Các người đám người kia, đi ra đơn đấu a. Co đầu rút cổ ở hậu phương có gì tài ba? Còn có thể hay không đánh? Không thể đánh liền đầu hàng. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Không biết còn tưởng rằng nơi này là chợ bán thức ăn đâu. Đối mặt Cổ Nộ Hạ các nghị dạ chửi rủa, Sa nhẫn nhóm lộ ra phi thường biệt khuất, nhưng không ai dám cùng Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ cận chiến. Chỉ có thể sử dụng phong độn âm dương phong tổng nhẫn thuật trở ngại Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ tiến lên. Không có cách, bọn hắn đang dùng độc phương diện bị triệt để nghiền ép. Jenny A nhìn phía xa vây tại một chỗ Sa nhẫn nhóm, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn quả thực không nghĩ tới Sa nhẫn sẽ áp dụng loại này co đầu rút cổ chiến thuật. Trong lúc nhất thời hoàn toàn chính xác không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể chờ đợi lấy đối phương trả cờ ra hao hết, lại nhất cử phát động tiến công. Jenny A-kun, ngươi nghiên cứu chế tạo độc thật quá lợi hại. Uta Tản Cô Hắn nhịn không được tán dương. Độc loại vật này vận dụng trên chiến trường, đơn giản liền là lợi khí giết người. Có thể dùng cái giá thấp nhất đem địch nhân giết chết. Simu Dạ Đạn Rồ tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn vừa rồi sử dụng Jenny A cùng con độc, trong khoảng thời gian ngắn liền giết chết mấy tên Sa nhẫn. Đối phương căn bản không có bất kỳ kháng cự nào, liền đã mất đi sinh tức. Nói thật, đây là hắn những năm này giết địch dễ dàng nhất một lần. Đàn rồ cuối cùng biết Jenny A lúc trước tại sao phải chấp nhất tại nghiên cứu chế tạo độc, nguyên lai là ôm ý nghĩ như vậy à? Kỳ thật hắn đoán không lầm. Jenny A lúc trước sở dĩ muốn nghiên cứu chế tạo độc, chỉ là muốn dùng cái giá thấp nhất đem địch nhân giết chết. Dù sao ngay từ đầu thực lực của hắn không mạnh, lúc thi hành nhiệm vụ thường xuyên có thể gặp được mạnh hơn hắn địch nhân. Ba người muốn đem địch nhân giết chết, cần tốn hao rất nhiều tâm tư, có khi thậm chí đánh không lại, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Khi đó Jenny A liền suy nghĩ, nếu như nghiên cứu ra cường đại độc, liền không cần đánh cho như vậy phí sức. Thế là hắn bắt đầu tự học chế độc. Lý luận thành tích kém không biên giới Jenny A, ngoài ý liệu tại chế độc phương diện có rất mạnh thiên phú. Trải qua mấy năm khai phát cùng cải tiến, nghiên cứu ra độc hiệu quả cũng là càng ngày càng mạnh. Theo Jenny A, Nị Dạ liền là chấp hành đánh lén, ẩn nút, ám sát nghề nghiệp. Căn bản vốn không cần đường đường chính chính chiến đấu, chỉ cần đem địch nhân giết chết là được. Có thể đánh lén liền đánh lén, có thể hạ độc liền xuống độc, có thể ám sát liền ám sát. Đánh chính diện là không thể nào, trừ phi đối thủ phi thường yếu. Không phải hắn tuyệt sẽ không gia tăng mình trong chiến đấu tử vong phong hiểm. Dù sao mạng chỉ có một, chết liền thật không có. Không đúng. Jenny ạ có ba cái mạng. Có được ý ra nặng hắn, hết thể có hai lần trò sai cơ hội. Mặc dù tính mạng của hắn tỷ lệ sai số cao hơn người khác, nhưng có thể còn sống ai lại muốn chết đâu. Lại nói, sử dụng một lần ý ra nạt liền sẽ mất đi một cái xạ gì gặng. Không có xạ gì gặng, thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Thực lực biến yếu, tử vong phong hiểm liền sẽ gia tăng. Jenny ạ cho tới nay đều rất cẩn thận, sẽ không để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Tựa như giờ phút này trên chiến trường, hắn cũng không có đứng tại phía trước nhất, mà là đợi tại đám người ở giữa. Cứ như vậy, dù cho xuất hiện một chút đột phát tình huống, cũng có thể có cơ hội phản ứng, không bị chết đến không minh bạch. Chiến đấu lâm vào giằng co. Sa nhẫn nhóm nút ở nơi xa, chỉ cần Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ ý đồ tới gần, liền sẽ bị bay tới vô số phong độn âm dương phong tổng nhận thuật công kích. Cổ Nộ Hạ các nghị dạ cũng là không nóng nảy, không ngừng tiến vào Sa nhẫn phạm vi công kích, sau đó lại lập tức rời đi. Dùng cái này đến tiêu hao Sa nhẫn trả cờ dạ, chỉ cần chờ nó trả cờ dạ hao hết, bọn hắn liền sẽ không chút do dự khởi xướng tổng tiến công. Tại Sa nhẫn nghiên cứu ra giải dược trước đó, Cổ Nộ Hạ có thể nói là ở vào ưu thế tuyệt đối. Cứ như vậy chậm rãi hao tổn, Sa nhẫn sớm muộn sẽ không kiên trì nổi. Hậu phương Sa nhẫn doanh địa, Masu A biết được tin tức của tiền tuyến, sắc mặt tái xanh, tuyệt không thể bỏ mặc Cổ Nộ Hạ tiếp tục như vậy nữa. Làm chiến trường chỉ huy, hắn đương nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cổ Nộ Hạ độc lực sát thương, viễn siêu hắn nhận biết. Thật sự nếu không nghiên cứu ra giải dược, Sa nhẫn tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, hắn nên như thế nào hướng cả dẹp đại nhân bàn giao? Hắn bước nhanh rời đi doanh trướng, tìm được đang tại nghiên cứu chế tạo giải dược thiếu nữ. Chia rồ, giải dược nghiên cứu ra tới rồi sao? Masu A vừa tiến vào doanh trướng liền thấy thiếu nữ bận rộn bóng lưng. Chờ một chút, ta rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra tới. Vậy ngươi nhanh lên, tiền tuyến cần giải dược của ngươi. Hắn biết loại chuyện này gấp không được. Tại dặn dò xong về sau, liền rời đi doanh trướng. Bởi vì đưa lưng về phía Chia Rồ, Tạ Nạ Cả cũng không nhìn thấy nàng hốt hoảng thần sắc. Đợt, không có nữ chính, Chia Rồ cũng sẽ không là nữ chính. Chương 132, về thôn chương 132, về thôn tiền tuyến trên chiến trường, song phương rằng có một đoạn thời gian qua đi. Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ cho rằng Sa nhẫn trả cờ dạ tiêu hao không sai biệt lắm, thế là quả quyết phát khởi công kích. Đối mặt Cổ Nộ Hạ tiến công, Sa nhẫn liên tục bại lui. dù cho sử dụng nhẫn thuật cũng vô pháp ngăn cản Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ tiến lên. Nhìn xem đi tới gần Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ, Sa Nhận nhóm căn bản không có thời gian kết ấn sử dụng nhẫn thuật, chỉ có thể bị ép cận thân chiến đấu. Mà cận thân chiến đấu lại không có bất kỳ cái gì ưu thế, bọn hắn cầm rèn nỉ ả nghiên cứu chế tạo độc không có biện pháp. Theo thời gian trôi qua, Sa Nhận tử vong nhân số càng ngày càng nhiều. Quan chỉ huy Mã Sủ ạ biết được tin tức, triệt để ngồi không yên. Điều động doanh địa Sa Nhận tiến về trợ giúp về sau, hắn vừa tìm được chìa rồ. Giải dược còn không có nghiên cứu ra tới sao? Lần này, hắn không còn lúc trước trầm ổn, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Nếu như lại không cách nào nghiên cứu ra giải dược, bọn hắn thua không nghi ngờ. Cô nộ hạ độc lực sát thương thực sự quá cao, Sa Nhận căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chống cự. Nghe được Mã Sủ ạ thúc giục, đang tại nghiên cứu chế tạo giải dược chìa rồ, hai tay run nhẹ nhẹ, ngay cả thảo dược đều cầm không vững. Chờ một chút, ta rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra giải dược. Mã Sủ ạ nghe vậy, nhìn về phía trên mặt tái nhợt chìa rồ, cau mày hỏi, đến tột cùng còn cần bao lâu thời gian? Chìa rồ mím môi, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt lấp lóe. Nàng đã hết sức tại nghiên cứu chế tạo giải dược. Một dí đêm không có chớp mắt, bao giờ cũng đều đang nỗ lực phân tích nọc độc cụ thể thành phần, nhưng chính là không có bất cứ manh mối nào. Đã phân tích không ra thành phần, vậy liền từ giải dược nhúng tay vào. Nhưng nghiên cứu chế tạo mấy chục loại giải dược cũng không thể giải trừ độc tố. Cái này khiến Triệu Dụ áp lực tâm lý phi thường lớn, nhất là chiến trường chỉ huy một mực đang bên cạnh thuốc giúp mình. Sa Nhận nhóm an nguy đều giao vào một mình nàng trên tay. Kết quả nàng còn không cách nào nghiên cứu ra giải dược. Loại này nhục thể cùng trên tinh thần áp lực, suýt nữa đem nàng tra tấn đến sụp đổ. Mặc dù gặp Triệu Dụ trạng thái có chút không đúng, không khỏi lên giọng, ta có thể ở chỗ này chờ ngươi, nhưng tiền tuyến các chiến sĩ đã đợi không kịp. Nếu như giải dược không thể kịp thời nghiên cứu ra đến, tiền tuyến các đồng bạn tùy thời đều có tử vong nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, những này Sa Nhận liền sẽ toàn quân bị diệt. Thân là chiến trường chỉ huy, hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Chia Rồ có thể nghiên cứu ra giải dược. Nghe nói như thế, Chia Rồ trong tay dược liệu rơi trên mặt đất. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạt Sủ ạ, hai mắt đỏ bừng, âm thanh run rẩy nói, Mạt Sủ ạ đại nhân, ta nghiên cứu chế tạo không ra giải dược. Mạt Sủ ạ con người đột nhiên co bảo, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Hắn không nghĩ tới làng cắt chế độc tiên tài sẽ nghiên cứu chế tạo không ra giải dược đến. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh đâu? Mặc dù ạ chuyện đương nhiên coi là đã Cổ Nộ Hạ có thể giải Sa Nhận độc, vậy bọn hắn tự nhiên cũng có thể giải Cổ Nộ Hạ độc. Hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, Chia Rồ sẽ nghiên cứu chế tạo không ra giải dược. Dù sao cùng là thiên tài, song phương năng lực hẳn là không kém nhiều, đơn giản chính là thời gian vấn đề thôi. Nhưng Chia Rồ lời nói mới rồi lại đánh tan ảo tưởng của hắn. Thật có lỗi, Mặc dù ạ đại nhân, ta căn bản nghiên cứu chế tạo không ra giải dược. Chia Rồ không cam lòng nắm chặt nắm đấm, nước mắt theo gương mặt tích rơi trên mặt đất. Nàng thật sự rất cố gắng tại phá giải độc thành phần, nhưng chính là không có chút nào tiến triển, căn bản phân tích không ra độc cụ thể thành phần. Càng đừng đề cập nghiên cứu ra giải dược. Có đôi khi nàng đang nghĩ, nghiên cứu ra loại độc này ra hỏa, thật là người sao? Mặc dù ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mặt, đại não trong nháy mắt đứng máy. Không thể nghiên cứu ra giải dược, cái này mang ý nghĩa bọn hắn tại Cổ Nộ Hạ độc trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Bay ở trước mặt bọn hắn, tựa hồ chỉ có đầu hàng cái này một lựa chọn. Mấu chốt là chiến tranh vừa mới bắt đầu không đến thời gian một tuần a. Nếu như cứ như vậy đầu hàng, Cả dẹp nên như thế nào đối lại mình. Đến lúc đó, hắn chiến trường này chỉ huy hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể đầu hàng, tối thiểu nhất hiện tại không thể đầu hàng. Nghĩ đến cái này, Mặc dù A biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía thiếu nữ, mặc kệ ngươi dùng loại phương pháp nào, đều phải cho ta nghiên cứu ra giải dược. Trầm mặc một lát, ngữ khí của hắn hơi chậm, dầu gì, nghiên cứu ra giảm bất độc tố thuốc cũng tốt ta. Hắn hiện tại đã đối triệt để nghiên cứu ra giải dược không ôm hy vọng. Chia rổ lau sạch nước mắt, ta đã biết, Mặc dù A đại nhân. Mặc dù A vô vô thiếu nữ bà bay. Ôn Nu nói, an nguy của đồng bạn liền dựa vào ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi doanh trướng, tiền tuyến chiến trường. Theo Sa Nhận tiếp viện đến, Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ không tiếp tục phát động công. Song phương bắt đầu lâu dài đánh giằng co. Mặc dù Rèn Ni A độc rất mạnh, nhưng cũng không thể trực tiếp cải biến chiến trường thế cục. Sa Nhận chủ động kéo ra khoảng cách song phương về sau, cận thân tác chiến liền không thông. Trên chiến trường sù dẹt kẹn, độc châm không ngừng bay tán loạn, đua nổ tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Cứ như vậy, Cổ Nộ Hạ cùng Sa ẩn mở ra lâu dài đánh giằng co. Thời gian 3 tháng như vậy đi qua. Trong lúc này, hai phe trợ giúp không ngừng chạy tới chiến trường. Thời gian 3 tháng, Sa Nhận vẫn không có nghiên cứu ra giải dược, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thay đổi phương thức tác chiến. Cổ Nộ Hạ các nghi giả đối với Sa Nhận có đầu rút cổ lưu đấu pháp rất là nén giận, hắn không thể trực tiếp giết tới đối phương trên mặt đi. Chỉ bất quá đề nghị này bị Nạ Dạ Mô Tô cùng bác bỏ. Trước mắt Cổ Nộ Hạ tại Tây Nam trên chiến trường lấy được ưu thế tuyệt đối, căn bản không có tất yếu đi mạo hiểm như vậy. Dựa theo cục này thế, Cổ Nộ Hạ sớm muộn có thể thắng lợi. Chiến tranh liền là như thế, trừ phi thực lực tuyệt đối nghiền ép, không phải liều liền là song phương tiêu hao. Hòa quốc tứ phía thù địch, căn bản không có quá nhiều binh lực khởi xướng tổng tiến công, chỉ có thể khai thác loại này ổn thỏa phương thức, chậm rãi tiêu hao Sa Nhận chiến lực. Nhất là Tây Nam chiến trường tại lấy được ưu thế về sau, thôn trợ giúp phần lớn đều đi đến những chiến trường khác. Nạ Dạ Mô Tô cùng tại quyết sách bên trên thì càng cần ổn thỏa cẩn thận, bằng không hơi không cẩn thận liền sẽ có lật xe phong hiểm. Hắn hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm khai thác hành động, chỉ cần dùng cái giá thấp nhất đánh bại Sa Nhận là được. Chiến tranh trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Bốn nước lớn quyết tâm muốn chia cắt hòa quốc tài nguyên, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha xâm lược. Từ khi Sa Nhận khai thác co đầu rút cổ sách lược về sau, Song Vương không tiếp tục bộc phát đại quy mô chiến dịch. mỗi ngày đều là lẫn nhau phóng thích nhẫn thuật cùng ném mạnh sù dẹt kèn. Nhàn nhã đến đơn giản liền không giống như là chiến trường. Jenny a dựa vào dưới một thân cây, lật xem trong tay lý luận sách. Thừa dịp trong khoảng thời gian này không có chiến đấu, cuối cùng có thể đọc sách học tập. Cũng không biết chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu. Tại Jenny a suy nghĩ một trận chiến muốn đánh bao nhiêu năm thời điểm, quan chỉ huy nạ giả mô tô cùng đi tới trước mặt hắn, đưa qua một trường quyển trục. Jenny a thượng nhẫn nhị ra, hồ ca đại nhân để cho các ngươi tiểu đội mau chóng về thôn. Jenny a mở ra quyển trục, thấy rõ nội dung phía trên về sau, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lao tiểu tử này gọi chúng ta trở về làm gì? Đợt, một lần cuối cùng bảy nát, ngày mai hảo hảo gõ chữ chương 133, đại thúc nói đúng chương 133, đại thúc nói đúng thời gian qua đi 3 tháng, Jenny ạ lần nữa về tới cổ nổ hạ. Trên đường trở về, hắn thấy được tại biên cảnh tuần tra nạ dạ mổ tổ dạ bọn người. Nạ dạ mô tô cùng đối nạ dạ mổ tổ dạ đứa con trai này có thể nói là yêu thương phải phép. Tại chiến tranh sắp buộc phát thời khắc, đem đưa đến hậu phương mò cá. Không cần ở tiền tuyến đả sinh đả tử, đứng trước tử vong phong hiểm. Cứ như vậy, nạ dạ mổ tổ dạ tiểu tử này còn không hài lòng. Không ngừng cùng Jenny ạ phàn nàn hậu phương sinh hoạt quá nhàm chán, muốn tiến về chiến trường giết địch, làm sao cha mình không cho phép. Đối với cái này Jenny ạ chỉ có thể nói được tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu không phải tình huống không cho phép, ai lại nguyện ý tiến về chiến trường đâu. Có thể ở hậu phương không lý tưởng, không cần đem đầu đừng ở lưng quần bên trên, liền bụng trộm vui á bọn hắn ở tiền tuyến sinh hoạt không dễ chịu. Thể xác tinh thần một mực ở vào độ cao đề phòng trạng thái, tiểu quy mô chiến dịch lúc nào cũng có thể bùng phát. Cô nộ hạ tại Tây Nam trên chiến trường chế trụ xa nhẫn đồng thời, chỉnh thể tỷ số thương vong cũng phi thường cao. Mặc dù sa nhẫn độc đối cổ nổ hạ không dùng, nhưng bị phi tiêu xuyên thủng thân thể làm theo phải chết. Chỉ là so với trước đó tốt hơn không thiếu. Nạ giả mổ tổ giả nếu là đi đến chiến trường, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Trừ phi cổ nổ hạ đến 10 phần nguy cấp thời khắc, không phải nạ giả mô tô cùng là sẽ không để cho hắn tiến về chiến trường. Jenny Akun, ngươi là không biết ta. Jenny A nhìn xem không ngừng kể khổ nạ giả mổ tổ giả, khóe miệng co quắp một trận. Một đoạn thời gian không gặp, gia hỏa này miệng làm sao biến nát. Thấy đối phương nói không ngừng, Jenny A vội vàng mở miệng đánh gãy. Đi, chúng ta còn muốn về thôn, đến thời gian trò chuyện tiếp. Lời còn chưa dứt, bọn hắn liền chạy cũng giống như rời đi biên cảnh. Nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, nạ dạ mổ tổ dạ nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm. Mà nha, Jenny ạ cun cũng thật là. Phàn nàn một cái cũng không được. Hắn đương nhiên biết phụ thân dụng tâm lương khổ, chỉ là muốn tìm người thổ lộ hết một cái. Chỉ tiếc, Jenny ạ ba người không nguyện ý cho hắn cơ hội này. Cách đó không xa hỉ ủ gạ rủ kỳ ngay vậy, tức giận lườm hắn một cái. Ai? Dù kỳ quân, ngươi đây là ý gì? Hồ cạ văn phòng. Sen dù tô bị giả mạ trong tay cầm trên chiến trường mới nhất chuyển về tình báo, tâm tình phi thường vui vẻ. Từ khi chiến tranh bắt đầu về sau, hắn còn là lần đầu tiên cao hứng như vậy. Bởi vì trước mắt hỏa quốc tình cảnh càng ngày càng tốt, có lẽ không bao lâu chiến tranh liền sẽ triệt để kết thúc. Đây hết thảy đều phải quy công cho làng xương mù cùng nha mật thôn. Nhìn xem trước mặt tình báo, Sen dù tô bị giả mạ khoe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nỉ non. Cô nộ hạ tình huống không như trong tưởng tượng biết bát như vậy. Đột nhiên hắn cảm giác được ba đạo quen thuộc trả cơ dạ, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nơi cửa. Không biết qua bao lâu, cửa phòng làm việc bị người bỗng nhiên đẩy ra. Tiến hổ cạm văn phòng xưa nay không gõ cửa, không cần muốn đều biết là người nào. Đại thúc, ngươi để cho chúng ta về tới làm cái gì? Jenny á nên ngang địa tiến vào văn phòng, kéo ghế ngồi xuống. Si mù giả đạn rồ cùng ụ tạ tản cổ hạt mí mắt của loạn, Jenny á lá gan của tên này càng lúc càng lớn. Bọn hắn cũng không dám vô lễ như vậy, cung kính quát lên lão sư. Xén dù tô bị giả mà ngược lại không có để ý Jenny á vô lễ hành vi, nói khẽ, đạn rồ cổ hạt, các ngươi cũng ngồi đi. Nghe nói như thế, Sĩ mù dạ đạn rổ cùng ngũ tạ tản cổ hạt lúc này mới kéo qua cái ghế ngồi xuống. Đại thúc, kêu chúng ta về tới làm cái gì? Jenny A hỏi lần nữa. Xen dù tô bị dạ mạ lao tiểu tử này sẽ không vô duyên vô cớ để bọn hắn từ trên chiến trường xuống tới. Không cần đoán đều biết, tuyệt đối có những cái nhiệm vụ khác bàn giao. Tám thành là đem bọn hắn phái đến những chiến trường khác. Xen dù tô bị dạ mạ không có gấp giải thích, mà là đem tình báo trong tay đưa cho Jenny A. Các ngươi xem một chút đi. Jenny A nhíu nhíu mày, không biết lao tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì. Tiếp nhận tình báo nhìn bắt đầu. Sĩ mù dạ đạn rổ cùng ngũ tạ tản cổ hạt vội vàng lại gần quan sát. Làm ba người nhìn thấy nội dung phía trên lúc, con ngươi đột nhiên co bảo, đồng thời lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ thấy trên tình báo viết, đệ nhất mỹ dục thoái vị, từ gần chết kế thừa mỹ dục chi vị, hồ dù kỳ gần chết tại trở thành mỹ dục về sau, đình chỉ đối hỏa quốc tiến công, thay đổi quân đội tiến đánh lên thổ quốc quân đội. Cùng lúc đó, sô đẹp sủ chỉ cả đem sủ chỉ cả chi vị chuyển cho không lập tức để ở vào hỏa quốc tiền tuyến quân đội đình chỉ đối cổ nổ hạ tiến công, ngược lại bắt đầu tiến đánh vụ ẩn. Đang nhìn xong tình báo về sau, Jenny ạ không biết nói cái gì cho phải. Nha mẩn thôn cùng làng xương mù rõ ràng cùng một chỗ tiến đánh cổ nổ hạ, làm sao hảo hảo liền đánh nhau. Hai quốc gia cách xa nhau cách xa và dặm, một cái tại đất cầu góc trái trên cùng, một cái tại đất cầu dưới góc phải. Hắn thực sự không nghĩ ra hai nước treo lên tới lý do. Chẳng lẽ là hổ rủ kỳ gần chết nhìn hỏa quốc một trọi bốn áp lực quá lớn, cho nên đình chỉ tiến công quay đầu tiến đánh thổ quốc, đến giảm bớt áp lực của bọn hắn sao? Nói như vậy, gia hỏa này vẫn là một người tốt ta. Đương nhiên, đây chỉ là Jenny ạ phỏng đoán, chính hắn cũng không tin. Về phần vụ ẩn cùng nha mẩn cái gì sẽ đánh bắt đầu, vẫn luôn là bí mật. Bất quá chân tướng không trọng yếu. Đây đối với cổ nổ hạ tới nói là một kiện thiên đại hảo sự, chỉ cần đối mặt vân ẩn cùng sa ẩn. Mà sa ẩn tại Tây Nam trên chiến trường ở vào bị áp chế trạng thái. Như thế nói đến, Cổ nộ hạ trước mắt địch nhân cũng chỉ còn lại có Vân ẩn. Chỉ cần đánh bại Vân ẩn, chiến tranh liền kết thúc. Senjuto bị dạ mạ nhìn thấy ba người biểu tình kiếp sợ, khóe miệng nhịn không được dương lên. Hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy tình báo thời điểm cũng là loại vẻ mặt này. Mặc kệ nham ẩn cùng vụ ẩn bởi vì nguyên nhân gì treo lên đến, đây đối với cổ nộ hạ tới nói đều là một chuyện tốt. Theo hai nước đình chỉ đối cổ nộ hạ tiến công, đông nam cùng tây bắc hai cái chiến trường binh lực liền có thể đầu nhập tây nam cùng đông bắc hai cái chiến trường. Đặc biệt là cổ nộ hạ tại tây nam chiến trường lấy được ưu thế, không cần quá nhiều binh lực trợ giúp, còn lại binh lực liền có thể toàn bộ chạy tới đông bắc chiến trường. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể triệt để kết thúc chiến tranh. Senjuto bị dạ mạ vốn cho rằng chiến tranh sẽ kéo dài rất nhiều năm, không nghĩ tới lúc này mới kéo dài thời gian 3 tháng, cổ nộ hạ liền thấy thắng lợi ánh rạng đông. May mắn mà có nham ẩn cùng vụ ẩn. Nếu như không phải bọn hắn đột nhiên treo lên đến, cổ nộ hạ vẫn còn tứ phía thụ địch tình huống đâu. Các ngươi cũng nhìn thấy, vụ ẩn cùng nham ẩn phát sinh chiến tranh, đình chỉ đối hỏa quốc tiến công. Senjuto bị dạ mạ đối ba người nói, chỉ cần đánh bại xa ẩn cùng vân ẩn, liền có thể kết thúc chiến tranh. Si mù dạ đạn rổ cùng ngụ tạ tạn cổ hàn sắc mặt kích động, hai người chăm miệng một lời, lão sư nói rất đúng. Bọn hắn giống như đã thấy cổ nổ hạ lấy được thắng lợi chẳng cảnh. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Senjuto bị dạ mạ hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Rèn Nỉ ạ, tựa hồ muốn xem đối phương kích động bộ dáng. Chỉ thấy Rèn Nỉ ạ ánh mắt bình tĩnh cùng Senjuto bị dạ mạ đối mặt, khẽ gật đầu một cái. Ân, đại thúc nói đúng. Senjuto bị dạ mạ, tiểu tử này như thế nào là loại phản ứng này? Không nên biết được tin tức phi thường kích động sao? Chương 134, Jenny ạ làm phức tạp. Chương 134, Jenny ạ làm phức tạp. Đại thúc, chúng ta lúc nào tiến về chiến trường? Jenny ạ đột nhiên hỏi. Đã lao tiểu tử này nói cho bọn hắn chuyện này, cái kia không cần nghĩ cũng biết là chuẩn bị để bọn hắn tiến về vân ẩn chiến trường. Không nóng nảy, các ngươi nghỉ ngơi trước 2 ngày. Senjuto bị dạ mạ ôn nhu nói, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Hiện tại thôn áp lực giảm bớt, ba người làm hổ ca đệ tử, đạt được một chút ưu đãi là chuyện đương nhiên. Cũng không thể vừa trở lại thôn, liền vô cùng lo lắng lại lần nữa tiến về chiến trường a. Liền xem như châu ngựa cũng không thể dạng này sai sự a. Nghe nói như thế, Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hàn trên mặt hiện ra vui mừng. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi cho khỏe 2 ngày. Đã dạng này, vậy chúng ta đi về trước. Jenny A đứng người lên chuẩn bị rời đi. Bọn hắn trên chiến trường chờ đợi 3 tháng, hoàn toàn chính xác nên nghỉ ngơi thật tốt. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hàn gặp Jenny A đứng dậy, đội vàng đi theo đến. Các loại Senjuto bị dạ mạ đột nhiên gọi lại sắp rời đi ba người, lại hoặc là nói là Rèn Nỉ ạ. Tiểu tử, đừng quên chính sự. Chỉ thấy hắn hai con mắt màu đỏ bên trong phản chiếu lấy Rèn Nỉ ạ thân ảnh, không đầu không đuôi nói một câu. Rèn Nỉ ạ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, một mặt mộng bức nhìn về phía Senjuto bị dạ mạ. Trong lòng tự nhủ lão tiểu tử này lời nhắn nhủ chính sự là cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng co quắp một trận. Biết, đại thúc. Nói xong, hắn quay người rời đi hổ cả văn phòng. Senjuto bị dạ mạ hài lòng nhẹ gật đầu, tiểu tử này liền là thông minh. Chỉ là hơi ám hiệu một chút, liền hiểu lời nói bên trong ý tứ. Hai cái đệ tử ở bên cạnh, có lời không thể nói quá rõ ràng. Dạng này có hại lão sư hắn hình tượng. Jenny Akun, lão sư vừa rồi cái kia lời nói là có ý gì? Rời đi hồ cả cao ốc, U Tạ Tản Cô Hàn nhịn không được hỏi. Sĩ Mù Dạ Đạn Rổ vô ý thức nhìn về phía Jenny A, muốn nghe được giải thích. Trước khi đi, lão sư nói với Jenny A câu nói kia đến tột cùng là có ý gì? Cái gọi là chính sự lại là cái gì? Hắn làm sao nghe không hiểu đâu? Không có gì, chuyện nhỏ. Jenny A không có giải thích dự định. Cũng không thể nói cho hai người, Senjuto bị dạ mạ cái gọi là chính sự, là để cho mình đi cho hắn đưa cơm tôi à. Nghĩ hắn đường đường thượng nhẫn nhị dạ, không chỉ có muốn làm cơm, còn muốn chân chạy đi đưa cơm. Nếu để cho hai người biết được, hắn không cần mặt mũi sao. Vô luận như thế nào cũng không thể để người khác biết chuyện này. Gặp Jenny ạ không muốn nói, hai người không tiếp tục hỏi. Đàn rổ sắc mặt phức tạp nhìn về phía Jenny ạ, không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Lao sư thậm chí chuyên môn bàn giao Jenny ạ nhiệm vụ. Tin tức này với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Nói rõ quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, lão sư càng ngày càng tín nhiệm Rèn Nỉ ạ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, lão sư càng có khuynh hướng đem hổ cả chi vị chuyển cho Rèn Nỉ ạ. Không phải căn bản giải thích không thông vừa rồi hai người giao lưu. Có thể nghĩ đến Rèn Nỉ ạ trên chiến trường biểu hiện lúc, đạn rồ trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ rất nhanh liền biến mất. Hắn kèm chút đem công văn sự tình quên đi. Lão sư coi trọng lại thêm lấy được chiến công. Rèn Nỉ ạ trở thành hổ cả đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, hắn căn bản muốn không cần phải đi ghen ghét đối phương trở thành hổ cả. Việc cấp bách là vì tương lai trở thành đệ tứ làm chuẩn bị. Jenny ạ trở thành đệ tam, hắn các loại Jenny ạ thoái vị về sau làm đệ tứ cũng không tệ. Cứ như vậy, đàn dỗ lại một lần nữa đem mình hướng tốt. Quay người nhìn về phía hổ cả cao ốc phía sau hổ cả nham, cảm giác tiền đồ sáng lạ. Một ngày nào đó, mặt của hắn cũng sẽ xuất hiện ở phía trên. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Senjuto bị ra mạ dinh thự. Jenny ạ về đến phòng thư thư phục phục tắm rửa một cái, sau đó nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho thời gian dài độ cao cảnh giới để hắn thể xác tinh thần đều mệt, chỉ có về đến nhà mới đến làm dịu. Vừa nằm ở trên giường liền ngủ mất. Người tuổi trẻ giấc ngủ khối lượng liền là tốt, ngã đầu liền ngủ. Các loại Jenny ạ tỉnh lại thời điểm, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối. Hắn không khỏi duỗi lưng một cái, ngủ ngon thoải mái. Vẫn là trong nhà tốt, trên chiến trường nơi nào có điều kiện này. Mắt thấy đến cơm tối thời gian, Jenny ạ tiến nhập phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, cho bụi đập vào mặt. Bếp lò bên trên bò đầy mạng nhện, nồi sắt bên trong ngưng ám sắc mỡ đông. Nắp nồi nghiêng người dựa vào lấy chân tường, bên trong giọt nước vết tích đã sớm khô ráo, chỉ để lại vài vòng màu xám trắng cao đôi. Bàn núi gia vị bình được giống nhau độ dày cho bụi, phía trên còn cuốn mạng nhện. Hiển nhiên hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, xem dù tổ bị dạ mạ liền không có nhóm lửa nấu cơm qua. Nhìn xem rối bời phòng bếp, Jenny ạ đành phải bắt đầu quét dọn thu thập. Một người hiệu suất quá chậm. Tại trải qua do dự chốc lát về sau, cuối cùng lựa chọn để ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn hỗ trợ. Hy vọng lần này ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn đừng ra vấn đề. Phanh, một đám khói trắng qua đi, trong phòng bếp xuất hiện ba cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn. Các người đem phòng bếp quét sạch sẽ, ta ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Jenny ạ phân phó nói. Chậc chậc chậc, vừa hạ chiến trận liền không kịp chờ đợi làm hắc nô sao? Bản thể thật đem mình làm xẻn dù đầu bếp a. Ha ha, thật sự là chết cười ta. Nghe được ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn âm dương quái khí lời nói, Jenny ạ một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Mẹ nó, liền không nên sử dụng ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn. Hắn đang chuẩn bị giải trừ ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn liền nghe đến bên trong một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn lời nói. Ta cược 5 mao tiền, bản thể tuyệt đối sẽ tức hồn hển đem chúng ta giải trừ. Không cần hắn đến giải trừ, chính ta đi. Nói xong, bên trong một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn phịch một tiếng biến mất. Cắt, không có ý nghĩa, ta cũng đi. Cái thứ hai ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn đi theo biến mất. Chỉ còn nói chuyện lúc trước ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn cùng rèn nhì ả mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bản thể, là chính ta đi vẫn là ngươi giải trừ. Được rồi, chính ta đi thôi. Jenny ạ nhìn xem chủ động giải trừ ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn hai bên huyệt thái dương thẳng tỉnh tỉnh. Thế mà duy nhất một lần triệu hoán ra ba cái cực phẩm. Hắn không từ bỏ tiếp tục kết ấn triệu hoán ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn. Cũng may lần này ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn bình thường, không tiếp tục âm dương quái khí. Jenny ạ bàn giao bọn hắn quét dọn vệ sinh về sau, liền xoay người rời đi phòng bếp. Hắn còn muốn đi mua sắm ban đêm nấu cơm nguyên liệu nấu ăn. Nghe được Jenny ạ đi xa bước chân, ba tên ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn dừng lại động tác trong tay. Bản thể cũng thật là, đều bị người xem như chuột bạch nghiên cứu, còn đần độn nấu cơm. Nói điểm, chớ bị bản thể phát hiện. Sợ cái gì? Bản thể căn bản là không có cách kế thừa trí nhớ của chúng ta, ngươi cũng đừng ngủ quan tâm. Nói cũng đúng, hắn không thu được giữa chúng ta nói chuyện với nhau nội dung. Được rồi, làm việc làm việc. Ha ha, thật chờ mong hắn phát hiện chân tướng vào cái ngày đó a. Ta ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn làm sao là cái dạng này? Jenny ạ nhíu mày trầm tư. Ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn vấn đề khốn nhiều hắn thật lâu, nhưng một mực không có tìm được biện pháp giải quyết. Triệu hồi ra ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn giống như đều có tư tưởng của mình. Thậm chí căn bản muốn không nghe hắn cái này bản thể lời nói. Xem ra có thời gian phải hỏi một chút xẻn dụ tổ bị dạ mạ có thể hay không giải quyết. Thực sự không được, liền không sử dụng ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn. Chương 135, đói bụng chương 135, đói bụng rèn nhì ạ mua xong đồ ăn về đến nhà, ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn đã đem phòng bếp quét sạch sẽ. Bản thể nhiệm vụ hoàn thành. Lời còn chưa dứt, ba tên ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn lập tức hóa thành xương mù tiêu tán. Jenny ạ cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, buộc lên màu làm tạp dề bắt đầu xử lý lên nguyên liệu nấu ăn. Trên chiến trường chờ đợi thời gian lâu như vậy, thật vất vả trở lại thôn. Hôm nay nói cái gì đều muốn ăn một bữa tốt. Vừa mua về xương sườn chính hiện ra tươi mới phấn hồng. Đem xương sườn chặt thành khối nhỏ, dùng thanh thủy ngâm hai lần trừ bỏ mặt ngoài huyết thủy. Nước lạnh vào nồi, gia nhập rượu gia vị, thông thương toán đi tanh. Xương sườn tại nước sôi bên trong lan lột, mặt ngoài phủ mạt hình thành tinh mịn tầng mây. Jenny ạ dùng cái xẻng thiết chỉ toàn phủ mạt, vớt ra xương sườn dùng nước ấm cọ rửa sạch sẽ. Sau đó xẻ ra khác một nồi, trong nồi để vào một chút dầu. Dầu ấm bảy thành nóng lúc, hạ đường phèn lửa nhỏ xào đến hòa tan cũng bảy biện ra màu hổ phách. Nhanh chóng đổ vào xương sườn lật xào, để mỗi khối thịt đều trùm lên nước màu, xào đến mặt ngoài có chút khô vàng. Gia nhập thông thương toán, làm quả ớt, cây quế, bắt rắc các loại xào ra mùi thơm. Lại xối bên trên một môi lao quất, lượng môi sinh điều sắc điệu vị. Thêm nước sôi không có qua xương sườn, đại hỏa đốt lên sau chuyển lửa nhỏ, đóng dấu trong muộn nấu 40 phút, thẳng đến xương sườn mềm nát mới thôi. Jenny ạ thừa dịp cái này không coi như không có nhàn rỗi, bắt đầu xử lý mua được cá trích. Liên làm cá trích đậu hũ canh đi. Đang khi nói chuyện, sống đao thổi qua bụng cá màu đen màng, lòng bàn tay lau lưu lại bảy cá. Rửa sạch sẽ sử dụng sau này khăn tay lau khô mặt ngoài trình độ. Hắn dùng đũa kẹp lấy miếng gừng đặt ở nồi biên giới, phòng ngừa sắc cá thời điểm dính nồi. Đợi cho dầu ấm sáu thành nóng lúc để vào cá trích, thân cá trượt vào trong nồi lúc phát ra ẩm nhẹ vang lên, kim hoàng da cá tại váng dầu bên trong chậm rãi nắm chặt. Cuối cùng hiện ra hai mặt kim hoàng. Cá trích sắc tốt sau gia nhập miếng gừng, hành đoạn bạc hương, xối nhập rượu gia vị đi tanh. Sau đó hướng bên trong đổ vào nước nóng, đại hỏa đun sôi đẳng về sau chuyển bên trong lửa chậm hầm. Nước canh dần dần hiện ra vì màu trắng sữa. Jenny ạ đem cắt gọn đậu hũ khối để vào trong đó, chuyển lửa nhỏ hầm bên trên 10 phút đồng hồ, ở giữa cần nhẹ nhàng thôi động đậu hũ, tránh cho đụng nát ảnh hưởng bề ngoài. Cuối cùng lại thêm muối, hạ cù hồ tiêu gia vị, nhỏ vào mấy giọt dầu gừng. Các loại cá trích đậu hũ canh làm tốt, sườn kho cũng có thể ra nổi. Hai món ăn đồ ăn trên bàn triển khai, hương khí bốn phía. Jenny ạ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, vì phòng ngừa như lần trước nhịn không được đem đồ ăn ăn xong. Hắn dứt khoát toàn bộ đóng gói bắt đầu, đi hổ cạ văn phòng cùng xẻn dụ tổ bị dạ mạ cùng một chỗ ăn. Trên chiến trường đồ ăn cùng tay nghề của hắn căn bản không pháp đánh đồng. Gian khổ điều kiện bên trong, có thể làm ra so binh lương hoàn ăn ngon đồ ăn cũng không tệ rồi. Có đôi khi, Jenny ạ thậm chí càng muốn ăn binh lương hoàn. Hoàng hôn tràn qua hổ cạ nhắm lúc, Jenny ạ gốc gỗ tại hổ cạ cao ốc trên hành lang vang lên, màu mực chấn tay áo kimono theo đi lại giơ lên. Thật vất vả nghỉ ngơi hai ngày, đương nhiên là muốn mặc đồ mặc ở nhà. Hai cái hộp cơm bị hắn xách trong tay, tràn ra hương khí câu tuần tra nhị dạ liên tiếp ghé mắt. Các loại rèn nhị ạ sau khi rời đi, có nhị dạ nhịn không được nói ra, rèn nhị ạ thượng nhẫn nhị dạ lại đến cho hổ cả đại nhân đưa cơm. Bọn hắn những ngày tuần tra nhị dạ, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy rèn nhị ạ tới đưa cơm. Ta cũng tốt muốn ăn. Đừng suy nghĩ, đợi chút nữa ban mời ta đi ăn thịt nướng. Hổ cả văn phòng. Senju Tô bị dạ mạ tại rèn nhị ạ trước khi đến, liền đem văn kiện trên bàn thả trên mặt đất. Trên bàn không có vật gì, đã bị ăn cơm chuẩn bị kỹ càng. Hắn không muốn bởi vì chỉnh lý mặt bàn loại chuyện nhỏ này, từ đó chậm trễ mình ăn thời gian. Ăn 3 tháng binh lương hoàn, cuối cùng có thể ăn một trận tốt. Senju Tobirama đối với ăn cơm chuyện này, độ cao coi trọng. Dù sao các loại rèn nhị ạ tiến về chiến trường, lại phải cách một đoạn thời gian rất dài mới có thể ăn được rèn nhị ạ tay nghề. Đại thúc, ta đến đưa cơm cho ngươi. Rèn nhị ạ đẩy ra cửa phòng làm việc, nhìn thấy trên bàn tràng cảnh hơi sững sờ. Lao tiểu tử này làm sự tình vẫn rất tỉ mỉ mà. Còn biết trước khi ăn cơm đem văn phòng dọn dẹp sạch sẽ. Dĩ vãng hắn đưa cơm thời điểm, trên bàn công tác bày đầy văn bản tài liệu, ngay cả thả cơm vị trí đều không có. Có đôi khi thậm chí cần hắn tới thu thập. Jenny ạ đem hai cái hộp cơm đặt lên bàn, từ đó xuất ra sườn kho cùng cá trích đậu hũ canh. Senju Tobirama nhìn xem trên bàn hai món ăn, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ là nghe hương vị đều để người thèm ăn nhỏ dãi. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái khác hộp cơm bên trên, trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. Trong này là cái gì? Đây là ta cơm tối. Jenny ạ đem hộp cơm mở ra, bên trong rõ ràng là sườn kho cùng cá trích đậu hũ canh. Hắn tức giận khinh bỉ nhìn Senju Tobirama, lao tiểu tử này còn muốn ăn hai phần đâu? Ngươi muốn ở văn phòng ăn cơm? Senju Tobirama cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phải biết dĩ vãng rèn nhị ạ đều là cơm nước xong xuôi liền rời đi, căn bản không có ở văn phòng ăn cơm xong. Lần này làm sao đột nhiên muốn lưu xuống ăn cơm? Rèn nhị ạ nhìn ra lão tiểu tử này ý nghĩ, giải thích nói, cá trích đậu hũ canh lạnh cảm giác sẽ không tốt, lại nóng một lần cũng không được. Cho nên ta thẳng thắn mang đến nơi này ăn. Hắn luôn không khả năng nói cho đối phương biết, mình chỉ là sợ hai đem đồ ăn ăn xong, lúc này mới sớm đưa tới à. Senju Tobirama nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Tiểu tử này là lo lắng các loại ăn xong lại cho tới, cá trích đậu hũ canh cảm giác sẽ biến. Vì có thể làm cho mình nếm đến lúc cảm giác không thay đổi, cho nên trước đưa tới. Nhìn xem trên bàn nóng hôi hổi hai món ăn, hắn rất là vui mừng. Tiểu tử này vẫn rất sẽ cảm ơn, khó trách lúc trước đại ca đặc biệt ưa thích hắn. Nhớ tới đại ca, Tobirama trên mặt hiện ra một vòng thoáng qua tức thì bi thương. Nếu như đại ca còn sống, vậy hắn nhất định rất muốn ăn rèn nhị ạ làm cơm a. Dù sao lúc trước hắn cũng không có thiếu cuốn lấy rèn nhị ạ đi trong nhà nấu cơm. Nhìn thấy rèn nhị ạ kéo ra cái ghế ngồi xuống, Senju Tobirama cái này mới hồi phục tinh thần lại, giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng. Ánh mắt rơi vào màu sắc mê người xương sườn bên trên, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mấy tháng này binh lương hoàn đều nhanh ăn nôn, nơi nào thấy qua loại này mỹ thực. Hắn vội vàng kẹp lên một khối xương sườn để vào trong miệng, miệng vừa hạ xuống đậm đặc nước tương ở trong miệng nổ tung. Mềm nát chất thịt có khác cảm giác, nhẹ nhàng nhíu một cái liền thoát xương, xương sụn hầm giống thạch rau câu. Nhấm nuốt bắt đầu còn biết chảy ra mang theo cây quế, hương lá mùi hương nước thịt. Senju Tobirama cảm thụ được răng môi ở giữa mùi thơm, nhịn không được lay lượng đũa cơm. Cái này cần liền cơm mới tốt ăn. Jenny ạ cũng giống như thế, một ngụm xương sườn một ngụm cơm. Hai người đều giống như quỷ chết đói đầu thai, không có chút nào tướng ăn có thể nói. Đương nhiên, thật muốn nói lên đến Senju Tobirama vẫn là muốn ưu nhã một chút. Chỉ là không có thật nhiều thiếu chính là. Một cái trên chiến trường ăn khó mà nuốt xuống đồ ăn, một cái khác thì ở văn phòng ăn binh lương hoàn. Ba tháng mới nhìn thấy mỹ thực, có thể trông cậy vào tướng ăn tốt bao nhiêu. Không dùng tay đi bắt đồ ăn cũng không tệ rồi. Đại thúc, cái này canh hương vị phi thường ngon, dùng để chan canh càng ăn ngon hơn. Nói xong, hắn cho mình trong chén cơm rót màu trắng sữa canh cá. Senju Tobirama lúc này mới giật mình nhấm nuốt tốc độ như cái quỷ chết đói, vội vàng thả chậm động tác. Nhìn xem Jenny ạ lang thôn hổ yết bộ dáng, khóe miệng của hắn không cầm được dương lên. Tiểu tử này thật đúng là đói gấp. Đợt, về sau mỗi ngày ba canh, thẳng đến bổ xong mới thôi, trước mắt còn có 8 chương chương 136, chúng ta cùng nhau về nhà chương 136, chúng ta cùng nhau về nhà hai người mấy tháng này chỗ nào nếm qua tốt. Không bao lâu liền đem thức ăn trên bàn toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Jenny ạ tự giác bắt đầu thu thập trên bàn bát đũa, đem bỏ vào trong một cơm. Senju Tobirama đem trên đất văn bản tài liệu một lần nữa đặt lên bàn, bắt đầu nghiêm túc phê duyệt bắt đầu. Chiến tranh bắt đầu về sau, hắn không chỉ có muốn phê duyệt thôn sự tình, còn cần phê duyệt trên chiến trường truyền về tình báo. Cần căn cứ tình báo đến định ra sách lược tác chiến, điều động trợ giúp tiến về tiền tuyến. Có thể nói là bận bịu sức đầu mẹ chán. Một ngày 24 giờ ở văn phòng, sợ bỏ lỡ trên chiến trường tình báo, từ đó đến trễ chiến cơ. Không có thời gian đi ngủ coi như xong, ba bữa cơm còn đều là binh lương hoàn. Cuộc sống như vậy liên tiếp tục 3 tháng, Senju Tobirama có thể kiên trì nổi. Ý chí lực cùng sự nhẫn mại nhưng mỉ triệu mạ đã ra. Nếu là rèn nhị ạ biết cái này Senju Tobirama không gián đoạn làm việc 3 tháng, sợ rằng sẽ đối trở thành hổ cả càng thêm phản cảm. Thế này sao lại là hổ cả a? Đơn giản liền là thuần châu ngựa. Dựa theo loại công việc này cường độ, sống đến 50 đều tính thọ. Đại thúc, ta thu thập xong đi về trước. Rèn nhị ạ lên tiếng chào hỏi, cầm lên hộp cơm chuẩn bị rời đi. Cơm nước xong xuôi đương nhiên liền phải trở về. Đợi ở văn phòng lại không có dùng, còn có thể quấy nhiều Senju Tobirama xử lý chính vụ. nếu là lao tiểu tử này để cho mình hỗ trợ xử lý chính vụ làm sao bây giờ? Nhìn xem chất trên bàn tích lấy tới văn bản tài liệu, Jenny ạ cảm thấy không phải là không có khả năng này. Vẫn là trước trượt vì bên trên. Không đợi Sen Dù Tô bị ra mạ đáp lại, hắn mang theo hộp cơm quay người rời đi hổ cả văn phòng. Sen Dù Tô bị ra mạ cúi đầu xử lý văn bản tài liệu, nhìn xem Jenny ạ bước nhanh rời đi thân ảnh, không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Tiểu tử này em đẹp chạy nhanh như vậy làm cái gì? Nghĩ đến, hắn gọi lại Jenny ạ. Tiểu tử chờ một chút. Nghe nói như thế, vừa đi tới cửa Jenny ạ bước chân lập tức cứng đờ. Lao tiểu tử này sẽ không thật muốn để tự mình xử lý văn bản tài liệu a? Nếu thật là nếu như vậy, hắn cũng không ngại để Sẻn Dụ Tổ bị giả mạ kiến thức một chút. Văn hóa khóa 5 điểm hàm kim lượng. Đến lúc đó, làng lá liền đợi đến xong đợi a. Jenny ạ ở trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là một bộ vẻ đạm nhiên. Đại thúc, còn có chuyện gì sao? Không đợi Sẻn Dụ Tổ bị giả mạ mở miệng, hắn lại bổ sung một câu. Đúng, lúc trước ta văn hóa khóa thi mấy phần tới. Nói bóng gió liền là muốn nhắc nhở đối phương, hắn thành tích văn hóa phi thường kém. Đừng vọng tưởng để hắn đến giúp đỡ xử lý văn bản tài liệu. Sen Dù Tô bị dạ mạ trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, hắn nghe hiểu Jenny ạ lời nói bên trong ý tứ. Đối với cái này có chút dở khóc dở cười, tiểu tử này thật sự là suy nghĩ nhiều. Thân là hổ cạ làm sao có thể để cho người khác đến xử lý văn bản tài liệu? Lại nói, coi như muốn tìm người hỗ trợ, cũng sẽ không đi tìm Jenny ạ. Tiểu tử này văn hóa khóa chỉ thi 5 điểm. Thật nếu để cho hắn đến xử lý văn bản tài liệu, hôm sau thôn đến loạn thành cái dạng gì? Sen Dù Tô bị dạ mạ biết Jenny ạ hiểu lầm, bất đắc dĩ nâng trán. Không muốn cho ngươi xử lý văn bản tài liệu. Jenny A nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đã không có để tự mình xử lý chính vụ, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn nhìn về phía Sen Dù Tô bị ra mạ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, vậy ngươi gọi ta lại làm cái gì? Trước kia đưa xong cơm rời đi thời điểm, lão tiểu tử này thế nhưng là chưa từng có gọi lại hắn. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nhất là người này vẫn là trời sinh tà ác Sen Dù Tô bị ra mạ. Lão tiểu tử này cũng không thể ăn cơm no đánh đầu bếp a. Ngay tại Jenny A suy nghĩ lung tung thời điểm, Sen Dù Tô bị ra mạ đem văn bản tài liệu đặt lên bàn. Sau đó từ trên ghế đứng người lên, nhìn xem Tô Bị Dạ Mạ cử động, Jenny ạ hơi nghi hoặc một chút. Lao tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Bất quá, thời gian dài như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên thấy đối phương rời đi vị trí đâu. Chỉ thấy Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ đi vào Jenny ạ trước mặt, đối còn tại sững sờ Jenny ạ nói ra, "Đi thôi, chúng ta cùng nhau về nhà." Nghe nói như thế, Jenny ạ nhìn một chút Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ, lại nhìn một chút trên bàn công tác chồng chất lên văn bản tài liệu. Lao tiểu tử này là nghiêm túc sao? Hắn biểu lộ cổ quái nói, "Văn kiện trên bàn không xử lý sao?" Trong khoảng thời gian này tiền tuyến áp lực giảm bớt, ta có thể hơi thư giãn một tí. Sen Dù Tô bị dạ mạ mắt nhìn văn kiện trên bàn, những văn kiện này ngày mai lại đến xử lý. Nói xong, hắn liền đóng lại văn phòng đèn. Nhìn thấy Sen Dù Tô bị dạ mạ rời đi, Jenny ạ vội vàng đi theo. Trong lòng oán thầm lão tiểu tử này có phải hay không tại bỏ bê công việc a? Có thể đem Sen Dù Tô bị dạ mạ bước đến bỏ bê công việc, làm việc cường độ liền không cần nói nhiều a. Jenny ạ quay đầu mắt nhìn sau lưng hổ cả cao úp, bĩu môi khinh thường. Chính mắt thấy Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Sẻn Dù Tô bị Dạ Mạ hai huynh đệ trở thành hổ cả qua đi thường ngày, cuối cùng được ra một cái kết luận, hổ cả chó đều không làm. Hắn thấy, làm hổ cả tất cả đều là chỗ xấu, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mỗi ngày đều là khổ ép ngồi đang làm việc bàn, xử lý đến không hết văn bản tài liệu. Loại ngày này có thể một chút nhìn đạt được đầu. Cái này không phải liền là châu ngựa thời gian làm việc thường sao? Nghĩ đến cái này, Jenny ạ đối hổ cả chi vị càng thêm không có hứng thú. Đối với đàn rồ muốn trở thành hổ cả chuyện này, hắn không hiểu nhưng tôn trọng. Hai người trên đường về nhà sẽ đi qua cổ nổ hạ thương nghiệp đường phố. Ban đêm thôn rất náo nhiệt, hai bên có các loại tiểu thương giao hàng. Mực viên, nóng hổi mực viên. Trên miếng sắt viên thuốc bọc lấy rong biển nát, từ từ bốc lên dầu, mùi thơm nước mũi. Tam sắc viên thuốc, mới mẻ xuất hiện tam sắc viên thuốc. Viên thuốc chủ tiệm cầm lượng cỡ ti mà tử, đối người lưu lớn tiếng gào to. Jenny ạ vẹn vẹn nhìn thoáng qua, vừa cơm nước xong xuôi đối với những thức ăn này không có hứng thú. Senju Tobira mạ cho rằng, chỉ cần không phải Jenny ạ làm sẽ không ăn. Tại hưởng qua Jenny ạ tay nghề về sau, liền ăn không vô người khác làm cơm. Cho nên mấy tháng này, hắn tình nguyện ăn binh lương hoàn. Hiển nhiên là những năm này, Jenny ạ đem khẩu vị của hắn nuôi cái ăn. Chỉ là sự tình này, Jenny ạ bản thân cũng không cảm kích thôi. Hai người rất nhanh liền xuyên qua thương nghiệp đường phố. Vừa rời đi không bao lâu, Sen Dụ Tô bị dạ mạ giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng bước. Jenny ạ thấy thế, nghi ngờ nói, "Đại thúc, thế nào? Ngươi về trước đi, ta muốn đi mua đồ." Sen Dụ Tô bị dạ mạ dặn dò một câu, quay người đi đến thương nghiệp đường phố. Nhìn xem Sen Dụ Tô bị dạ mạ rời đi bóng lưng, Jenny ạ nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm. Lão tiểu tử này đến tuột cùng muốn mua thứ gì? Khiến cho thần thần bí bí. Chẳng lẽ là không có ăn no, muốn đi mua ăn khuya? Ném rơi trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, Jenny ạ tiến nhập Sẻn Dù tộc địa. Theo chiến tranh bắt đầu, đại bộ phận Sẻn Dù tộc nhân đều bị phái đi chiến trường. Tộc địa không còn ngày xưa náo nhiệt. Jenny ạ nhìn xem vắng vẻ tộc địa, không khỏi thở dài một tiếng. Không biết chiến tranh kết thúc, có bao nhiêu người có thể bình an trở về. Sẻn Dù tại Cổ Nổ Hạ xem như đại gia tộc, hết thảy có gần ngàn tên tộc nhân. Đương nhiên, đây là bao quát bình dân ở bên trong tổng số người. Lý gia ước chừng có 300 người, mà cái này 300 người bên trong ngoại trừ hạ nhẫn, cái khác đều đi đến chiến trường. Tại chiến tranh tàn khốc bên trong, có thể trở về nhiều ít người, liền không được biết rồi. Chương 137, người đi cầm chén rửa. Chương 137, người đi cầm chén rửa. Senjuto Bijama dinh thự. Jenny ạ về đến nhà, vừa đem hộp cơm bỏ vào phòng bếp. Senjuto Bijama liền mang theo một cái túi đồ vật đi vào trong nhà. Jenny ạ nghe được động tĩnh, vừa mới chuẩn bị ra ngoài xem xét. Liền thấy Senjuto Bijama từ trong túi xuất ra một bình sữa bò, giải thích nói, trong nhà sữa bò quá hạn, ta một lần nữa mua một bình. Nói xong, hắn đem sữa bò đặt ở phòng bếp bắt mắt nhất vị trí. Jenny ạ nao nao, cái này sữa bò không cần nghĩ cũng biết là chuẩn bị cho hắn. Dù sao lão tiểu tử này cũng không có uống sữa tươi thói quen. Từ khi bị sẻn rủ tô bị dạ mạ thu dưỡng bắt đầu, mỗi ngày trước khi ngủ đều có thể uống một chén sữa bò. Lúc ấy lão tiểu tử này mặc dù nhìn hắn cái này đủ chỉ hạ khó chịu, nhưng ở trên sinh hoạt cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi Jenny ạ. Không chỉ có cho hắn đại bút tiền tiêu vặt, trước khi ngủ còn tự thân đưa tới sữa bò. Nghĩ đến cái này, Jenny ạ khoe miệng có chút dương lên. Loại này bị người quan tâm cảm giác, thật rất không tệ đâu. Hắn nhìn xem trên bàn sữa bò, trong lòng ấm áp. Senjuto Bijama lão tiểu tử này người cũng không tệ lắm. Thường xuyên uống sữa tươi, dẫn đến Jenny ạ nuôi thành trước khi ngủ một chén sữa bò thói quen. Có đôi khi không đến bên trên một chén, thậm chí sẽ ngắn ngủi mất ngủ. Chỉ tiếc, trên chiến trường nào có điều kiện như vậy. Dần dà, liền không lại muốn sữa bò sự tình. Bây giờ thấy trên bàn sữa bò, không khỏi khơi gợi lên Jenny ạ lúc trước hồi ức. Senjuto Bijama nhìn thấy Jenny ạ cứ thế tại nguyên chỗ, trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ tiểu tử này phát giác được sữa bò có vấn đề? Theo Jenny ạ thực lực mạnh lên, có sự tình hắn không dám trắng trợn làm, sợ bị Jenny ạ phát giác được dị thường. Cho nên hắn ở trên đường trở về, liền hướng sữa bò bên trong nạp liệu. Chỉ cần không ở trong nhà hướng sữa bò bên trong động tay chân, như vậy sự tình bại lộ phong hiểm liền sẽ diện rộng hạ thấp. Nhưng Jenny ạ phản ứng, để hắn có chút khẩn trương. Tiểu tử này am hiểu nhất dùng độc, chưa chừng để hắn phát hiện mánh khóe. Senjuto bị dạ mạ bất động thanh sắc quan sát Jenny ạ biểu lộ, ý đồ phân tích ra đối phương đến tuột cùng có phát hiện hay không vấn đề. Nhưng cũng may, hắn cũng không có tại Jenny ạ trên mặt nhìn ra sinh khí hoặc là phẫn nộ. Senjuto bị dạ mạ thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này chỉ là thất thần, không có phát hiện sữa bò vấn đề. Hắn liền nói loại chuyện này làm sao có thể bại lộ. Hẳn là gần nhất áp lực quá lớn, cho nên nghi thần nghi quỷ. Xem ra hoàn toàn chính xác đến nghỉ ngơi thật tốt hai ngày. Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Senjuto bị dạ mạ, đem Jenny ạ thu suy nghĩ lại hiện thực. Không có gì. Jenny ạ vì che giấu xấu hổ, đội vàng nói sang chuyện khác, đã ngươi trở về, bắt liền giao cho ngươi đến đây. Ngươi đi cầm chén rửa. Ngay từ đầu rửa chén chuyện này chính là do Senjuto bị dạ mạ đến hoàn thành. Từ khi hắn trở thành hổ cả về sau, về nhà số lần càng ngày càng ít, căn bản không có thời gian đi rửa chén. Rửa chén sự tình cũng chỉ có thể để Jenny ạ tới làm. Không riêng nấu cơm còn muốn rửa chén, đã triệt để biến thành sẹn dù nhà đầu bếp. Chắc không được triệu hắn đi ra ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn luôn luôn chào phúng hắn. Jenny ạ chỉ vào ránh nước bên trên hai cái hộp cơm, đối sẹn dù tô bị dạ mạ ra lệnh, đi cầm chén rửa sạch sẽ, đây vốn chính là ngươi chuyện nên làm. Hắn nấu cơm đã đủ vất vả, cũng không thể còn muốn rửa chén a. Trước kia là sẹn dù tô bị dạ mạ không ở nhà, không có cách nào. Lần này cũng không đồng dạng, lão tiểu tử này trở về. Senjuto bị dạ mạ nghe vậy, mí mắt cuộn loạn, khó có thể tin nhìn về phía Jenny ạ. Tiểu tử, ngươi để cho ta đi rửa chén. Hắn đường đường làng lá đệ nhị hồ cả, mỗi ngày đều tại vì thôn sự tình vất vả, thậm chí ngay cả đi ngủ đều ngủ không an ổn. Cái này thật vất vả có một điểm thời gian nghỉ ngơi, lại bị gọi đi rửa chén. Jenny ạ nhìn thấy Senjuto bị dạ mạ không tình nguyện bộ dáng, tức giận phản bác, làm mấy ngày hồ cả, liền quên quy củ của nhà. Nghe nói như thế, Senjuto bị dạ mạ có chút mở miệng, nhưng rất nhanh nghĩ tới. Rửa chén chuyện này hay là hắn định ra tới. Lúc trước hắn nấu cơm, để Jenny ạ đi rửa chén. Đằng sau biến thành Jenny ạ nấu cơm, hắn đi rửa chén. Từ khi trở thành hồ ca, mỗi ngày đều ở văn phòng xử lý văn bản tài liệu, rất thiếu về nhà ăn cơm, đều là để Jenny ạ làm tốt về sau đưa tới. Dần dà, liền đem rửa chén sự tình quên đi. Đi qua Jenny ạ nhắc nhở, hắn lúc này mới nhớ tới đến. Đại thúc, ngươi cũng không phải là muốn chơi xấu a? Jenny ạ cao mày nhìn về phía sẻn rủ tổ bị giảm ạ. Nếu là lao tiểu tử này liền là không rửa chén, hắn thật đúng là cầm đối phương không có cách nào. Kết cục sau cùng hẳn là Jenny ạ một bên phục vụ, một bên cầm chén rửa sạch sẽ. Đáng giận, dạng này quá bất tức a. Cũng may, Jenny ạ lo lắng sự tình không có phát sinh. Senjuto bị dạ mạ không phải loại kia không giữ chữ tín người, thành thành thật thật đi vào ránh nước bên cạnh đổ nước rửa chén. Trong phòng bếp truyền đến dòng nước cọ rửa âm thanh cùng chén dĩa tiếng va chạm. Jenny ạ tựa tại cửa phòng bếp khung bên trên, nhìn xem nghiêm túc làm việc Senjuto bị dạ mạ, hài lòng nhẹ gật đầu. Đại thúc, này mới đúng mà. Cũng không thể chính mình mệnh cần chết, để lão tiểu tử này hưởng thụ a. Senjuto bị dạ mạ không nói gì, chỉ là yên lặng rửa chén. Jenny ạ đi vào phòng khách, dựa ở trên ghế salon, hài lòng xuất ra một bản tiểu thuyết lật xem bắt đầu. Không cần rửa chén cảm giác thật sự sảng khoái. Trước đó hắn về thôn chuyện thứ nhất chính là cho Senjuto bị dạ mạ nấu cơm. Làm tốt cơm về sau còn phải đưa đi. Cái này vẫn chưa xong, về đến nhà lại phải bắt đầu rửa chén. Cuộc sống như vậy hắn kéo dài suốt đã nhiều năm. Lần này cuối cùng không cần rửa chén. Không dễ dàng a. Ngay tại Jenny ạ nhìn tiểu thuyết lúc sau, Senjuto bị dạ mạ đã đem bát tẩy xong. Hắn bưng một chén sữa bò đi tới phòng khách, đưa cho đang xem tiểu thuyết Jenny ạ. Tiểu tử, uống xong sữa bò liền đi đi ngủ. Jenny ạ đem tiểu thuyết khép lại, tiếp nhận sữa bò uống một hơi cạn sạch. Senjuto Bijama lúc trước nói không sai, trước khi ngủ đến bên trên một chén sữa bò, hoàn toàn chính xác có trợ giúp giải cao. Nhất là hắn những năm này bắt đầu phát dục về sau, giải cao tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hội là nửa năm liền có thể mọc tốt mấy centimet. Jenny ạ nhớ kỹ vừa 14 tuổi thời điểm chỉ có 1m6, vẹn vẹn qua thời gian nửa năm, thân cao liền đi tới 1m65. Tin tưởng không dùng đến mấy năm, liền có thể dài đến 1m8. Đại thúc, ta về trước đi ngủ. Jenny ạ uống xong sữa bò, liền đứng dậy về tới gian phòng. Bởi vì lần này khống chế lượng thuốc, Jenny ạ cũng không có ngã đầu liền ngủ. Senjuto Bijama nhìn xem cái chén trong tay, trong mắt lóe lên một vòng vẻ chờ mong. Tính toán ra, đã có thời gian rất lâu không có nghiên cứu qua tiểu tử này. Lần này, nhất định phải thật tốt nghiên cứu. Senjuto Bijama ngồi ở trên ghế salon, chuẩn bị các loại thuốc mê triệt để có hiệu lực. Hắn xuất ra Jenny ạ nhìn qua tiểu thuyết, dùng để giết thời gian. Không biết qua bao lâu, Senjuto Bijama cảm giác được Jenny ạ triệt để hôn mê về sau. Lúc này mới đem thả xuống tiểu thuyết, đi đến Jenny ạ gian phòng. Nhìn xem trong hôn mê Jenny ạ, Senjuto Bijama thấp giọng nỉ non. Cũng không biết tiểu tử này có hay không phát giác được thân thể biến hóa. Lời còn chưa dứt, hắn đã ôm Jenny ạ rời đi sèn rủ tộc địa. Chương 138, hải sản mặt chương 138, hải sản mặt mệt mỏi quá, cảm giác thân thể bị móc sạch. Jenny ạ vừa mở to mắt, cũng cảm giác được thân thể phi thường mỏi mệt. Đối với cái này hắn thật không có suy nghĩ nhiều, cho rằng là trên chiến trường ở lâu, đưa tới thân thể khó chịu. Dù sao trên chiến trường chờ đợi 3 tháng, thân thể xuất hiện mỏi mệt rất bình thường. Rửa mặt xong rời khỏi phòng, chỉ thấy sèn rủ tổ bị dạ mạ vừa bận từ gian phòng đi ra. Jenny ạ nhìn thấy đối phương đỉnh lấy mắt gấu mèo, một bộ ngủ không tỉnh dáng vẻ, nhịn không được hỏi, đại thúc, ngươi tối hôm qua sẽ không phải là mất ngủ à? Senjuto Bijama không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn thế này sao lại là mất ngủ, đó là căn bản không có ngủ. Về phần tại sao không có ngủ, cái này dính đến cá nhân tư ẩn vấn đề. Tiểu tử, nhanh đi làm điểm tâm, ta lập tức muốn đi. Senjuto Bijama gánh tâm liên đêm hỏi thăm hắn mất ngủ nguyên nhân, đội vàng rời đi chủ đề. Đại thúc, ngươi điểm tâm muốn cái gì đồ ăn? Jenny ạ dò hỏi. Cơm, cá nướng, vị tăng canh. Senjuto Bijama thuần thục báo lên tên món ăn. Không có vấn đề. Jenny ạ tiến vào phòng bếp, buộc lên tạp dề bắt đầu làm điểm tâm. Vị tăng canh phải thêm rong biển mầm. Senjuto Bijama thanh âm từ bên ngoài truyền đến, còn có, cá đừng sắc quá già. Biết, đại thúc. Jenny ạ lớn tiếng đáp lại. Đêm qua Senjuto Bijama không chỉ có mua sữa bò, còn mua hôm nay điểm tâm cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Xem ra lão tiểu tử này là sớm có dự mưu. Sớm như vậy cơm thiên hướng về truyền thống xì bảy, ăn đến tương đối đầy mỡ. Cơm là hải tâm, thường phối hợp ảng cột hoặc là hoa màu. Vị tăng trong súp chứa đậu hũ, hải sản các loại, làm một nước cung cấp rổ tê in ấm áp dạ dày hiệu quả. Lần này sẻn rủ tô bị dạ mạ điểm danh muốn thả rong biển mầm, cho nên liền không cần thả đậu hũ hoặc là hải sản. Món chính thì là cá nướng, lựa chọn cá hồi hoặc là điêu ngư. Jenny ạ xuất ra sẻn rủ tô bị dạ mạ mua được nguyên liệu nấu ăn, mắt nhìn là điêu ngư. Xác định rõ nguyên liệu nấu ăn về sau, bắt đầu chuẩn bị làm điểm tâm. Mở ra vại gạo, múc ra 2 chén mét rót vào nồi đất, tiếp nước giặt 2 lần qua đi đặt ở trên lò. Bình đồng bên trong nước đốt lên lúc, hắn đem côn bố để vào trong nồi nấu mềm, tiếp lấy ra làm tan sau cá thu đao. Cá thu đao tại mua trước đó liền bị xử lý sạch sẽ, không cần Jenny ạ tại tốn hao thời gian xử lý. Dùng chú giấy hút khô trình độ, để vào dầu nóng trong nồi sắc đến 2 mặt kim hoàng. Một bên khác, hắn đem rau cải sôi chắc nước cắt đoạn, trộn lẫn bên trên hạt bừng, lại từ bình bên trong lấy ra ướp tốt vàng củ cải đặt ở trong đĩa nhỏ. Rau muối phi thường khai vị, thích hợp dùng để ăn với cơm, nhất là tại buổi sáng không đói bụng thời điểm. Vị tăng dùng nước gấm tan ra, đổ vào nấu côn bố trong bầu cái đều đặn, lại rải lên một thanh hành thái. Cuối cùng đem sắt tốt cá thu đao chứa bản, mang lên vàng củ cải rau muối cùng rau cải sôi. Đem nóng hôi hổi vị tăng canh đựng đến trong chén, đặt ở trên khay. Cứ như vậy, một phần đơn giản truyền thống xì bài bữa sáng liền làm xong. Jenny ạ tiếp lấy cho mình làm điểm tâm, tùy tiện ăn một chút ta. Hắn đem sẻn rủ tô bị giả mạ tối hôm qua mua được nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đổ ra, chỉ còn ngọt tôm cùng con sò. Nhìn trước mắt 2 loại nguyên liệu nấu ăn, Jenny ạ 2 mắt tỏa sáng, liền làm hải sản mà ta. Hắn hướng nồi đất bên trong đổ nước, ném vào côn bố nấu ra canh ngọt nguồn, đồng thời đem con sò cua tại ẹn xì bên trong nồi cát. Cái thất gỗ bên trên, ngọt tôm đi sát trọn dây, rong biển cắt thành cao nhồng, ốc khô dùng nước cấm cua phát. Nước sôi sau vớt ra côn bố, để vào mì sợi đến hiện lên, qua nước lạnh nhỏ giọt cho khô. Mì sợi qua nước lạnh không chỉ có thể làm mì sợi nhiệt độ xuống đến thích hợp dùng ăn nhiệt độ, còn có thể để mì sợi nội bộ sợi co lại nhanh chóng. Thông tục mà nói, liền là để mì sợi cảm giác càng tăng sức mạnh hơn đường đánh kỳ bạn. Xảy ra khác một nồi rót dầu, dùng thông thương toán bạo hương, đổ vào con sò lật xào đến mở miệng, gia nhập nấu bát mì đầu canh, ốc khô cùng ngọt tôm, nấu mở sau con lửa. Bát sứ bên trong trước để vào vị tăng điệu đi, lại múc vào biển tươi canh, mã phía trên đầu. Cuối cùng vung rong biển tơ cùng hành thái, trứng luộc chưa chín trứng chia đôi cắt bảy ở bát bên cạnh. Trầm đăng hơi nước bên trong lộ ra côn bố cùng hải sản bị tươi. Cứ như vậy, một phần đơn giản hải sản mì sợi liền làm xong. Jenny ạ chuẩn bị trước đem sẻn rủ tổ bị ra mạ điểm tâm mang sang đi. Làm trễ nải thời gian dài như vậy, lão tiểu tử này nên chờ sốt ruột. Đại thúc, ngươi điểm tâm làm xong. Sẻn rủ tổ bị ra mạ tiếp nhận hay, vô ý thức hỏi, làm sao chỉ làm một phần? Jenny ạ tức giận lườm hắn một cái, ngươi chỉ mua một phần điêu ngư, ta làm thế nào 2 phần? Nghe nói như thế, Senjuto Bijama lúc này mới nhớ tới này sự kiện. Thật có lỗi, hôm qua lúc mua cũng chỉ thừa một phần. Hắn đem khay đưa cho Rèn Nị ạ, cái này một phần ngươi cho ngươi ăn đi. Rất hiển nhiên, hắn là muốn đem cá nướng lưu cho Rèn Nị ạ ăn. Được rồi, đại thúc. Rèn Nị ạ không có tiếp nhận khay, giải thích nói, ta điểm tâm đã làm tốt. Nói xong, hắn quay người tiến vào phòng bếp. Sen dù Tô bị dạ mạ nhìn xem Rèn Nị ạ rời đi thân ảnh, không khỏi hiếu kỳ hắn điểm tâm là cái gì. Làm Rèn Nị ạ bưng một phần hải sản mặt đi tới lúc, Sen dù Tô bị dạ mạ ngây ngẩn cả người. Nhìn mình bữa sáng, lại nhìn một chút Rèn Nị ạ bữa sáng. Hắn điểm tâm là sắc yêu ngư, vị tăng canh cùng rau muối. Rèn Nị ạ điểm tâm là hải sản mặt, bên trong có con sò, ngọt tôm cùng trứng luộc chưa chín trứng. Hải sản mặt hơi nước tại giữa hai người quanh quẩn. Hải sản mặt vị tươi bay vào Sen dù Tô bị dạ mạ trong lỗ mũi, để hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi làm hải sản mặt vì cái gì không nói cho ta? Rèn Nị ạ dùng đũa đâm mở trứng luộc chưa chín trứng, kim hoàng trứng dịch thuận mì sợi trượt vào canh ngon nguồn. Ngươi không phải nói muốn ăn cơm cùng cá nướng sao? Ta còn chuyên môn hỏi qua ngươi. Rèn Nị ạ lắm điều miệng mì sợi, nói hàm hồ không rõ, làm cho ngươi thật sớm cơm, ta mới bắt đầu nấu bát mì đầu. Hốt trượt hốt trượt, Sen dù Tô bị dạ mạ nhìn xem Rèn Nị ạ ăn mì bộ dáng, đột nhiên cảm thấy trong tay nướng điêu ngư không thơm. Sớm biết có thể như vậy, liền không nên gọi món ăn. Hiện tại luôn không khả năng để Rèn Nị ạ cho hắn làm một phần hải sản mà ta. Nghĩ đến cái này, Sen dù Tô bị dạ mạ một mặt vẻ hối tiếc. Về sau cũng không tiếp tục gọi món ăn, tiểu tử này làm cái gì hắn liền ăn cái gì. Việc đã đến nước này, chỉ có thể chấp nhận lấy ăn. Hốt trượt hốt trượt, Sen dù Tô bị dạ mạ dùng đũa kẹp lên điêu ngư, da cá giòn phát ra tiếng vang. Chỉ bất quá thanh âm bị lắm điều mì sợi động tĩnh che giấu. Hắn đem điêu ngư xương cá loại bỏ, thịt cá mảnh vỡ hòa với vị tăng canh trộn lẫn tiếng cơm. Hốt trượt hốt trượt, Sen dù Tô bị dạ mạ chán nổi gân xanh lên, làm bộ không có nghe được thanh âm này, bắt đầu hưởng dụng phong phú bữa sáng. Hắn ăn cơm tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đã ăn xong. Hốt trượt hốt trượt, Rèn Nị ạ lắm điều mì sợi thanh âm vẫn như cũ tiếp tục. Sen dù Tô bị dạ mạ sắc mặt âm trầm nhìn về phía Rèn Nị ạ, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta giữa trưa cũng muốn ăn hải sản mặt. Biết, đại thúc. Rèn Nị ạ một bên lắm điều mì sợi, một bên đáp lại. Nghe được Rèn Nị ạ đáp ứng, Sen dù Tô bị dạ mạ lúc này mới hài lòng rời đi. Hừ hừ, không phải liền là hải sản mặt sao? Giữa trưa liền có thể ăn bảo. Đợt, chết đói, ta cũng muốn đi ăn hải sản mặt. Chương 139, ngươi trở về chương 139, ngươi trở về Rèn Nị ạ ăn xong điểm tâm, khó được vượt qua nhàn nhã thời gian. Nếu là tại thường ngày, hắn tuyệt đối sẽ đi sân huấn luyện luyện tập. Nhưng qua mấy ngày liền muốn ra chiến trường, không cần thiết mệnh mỏi mình. Đánh 3 tháng cầm, hoàn toàn chính xác nên hưởng thụ một chút. Chân quý cái này kiếm không dễ ngày nghỉ a. Lại lập tức phải tiến về chiến trường đả sinh đả tử. Rèn Nị ạ kéo ghế, ngồi trong sân nhàn nhã phơi nắng. Chính vào sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, nhiệt độ thích hợp. Hắn có chút không thoải mái giật giật cổ, nhẹ giọng nỉ non. Làm sao lại mệt mỏi như vậy a? Không chỉ là cổ, toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Đau lưng, hai chân như nhũn ra. Loại cảm giác này tựa như là hôm qua tiến hành siêu phụ tải huấn luyện. Hắn nhớ rõ ràng, không có cái gì làm a. Trở lại thôn ngoại trừ nấu cơm liền là ăn cơm, căn bản không có tiến hành huấn luyện thân thể. Duy nhất huấn luyện khả năng liền là từ tiền tuyến chạy về thôn. Loại này đi đường khoảng cách không đáng giá nhắc tới, tuyệt đối không thể lại xuất hiện loại tình huống này. Hắn lúc trước chấp hành nhiệm vụ, chạy nửa cái giới nhị dạ đều không có mệt mỏi như vậy qua. Rèn Nị ạ nhíu mày suy tư, sửng sốt không biết nguyên nhân. Được rồi, loại chuyện này không trọng yếu. Khả năng rời đi chiến trường về sau, trường kỳ căng cứng thần kinh đạt được buông lỏng, mới đưa tới thân thể mọi bệnh. Rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Rèn Nị ạ ngồi trên ghế phơi nắng, trong đầu đột nhiên ra xẻn dù hạt hỉ ra mạ dáng vẻ, tự đủ, không biết hạt hỉ ra mạ đại thúc có tìm được hay không ủ trí hạ mạ đa dạ. Theo lý thuyết ủ trí hạ mạ đa dạ giàu đến, xẻn dù hạt hỉ ra mạ là rất khó tìm được hắn. Nhưng loại chuyện này ai còn nói chuẩn. Dù sao ỉn giờ dạ cùng hạt dạ trả cờ dạ chuyển thế ngàn năm, lẫn nhau hấp dẫn cũng không phải là không thể được. Có lẽ xẻn dù hạt hỉ ra mạ thật có thể dựa vào cảm giác có thể tìm tới ủ trí hạ mạ đa dạ. Cứ như vậy liền có ý tứ. Hai cái giả chết người chạm mặt, hình ảnh kia quá đẹp không dám tưởng tượng. Uchiha Madara, Hashirama, ngươi không chết à? Senju Hashirama, Madara, ngươi không phải cũng là sao? Nghĩ đến cái này, Rèn Nị ạ đều có chút chờ mong hai người gặp nhau chẳng cảnh. Tuyệt đối rất có ý tứ, đáng tiếc không nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới đến một chuyện khác. Hashirama đại thúc tìm được Madara về sau, còn biết trở lại cô nổ hạ sao? Hashirama giả chết tin tức, chỉ có hắn một người biết được. Nếu như đối phương tìm tới Mạ Đa Dạ về sau không có ý định trở lại Konoha. Nghĩ đến cái này, Rèn Nị ạ biểu lộ cổ quái nói, Hashirama đại thúc, hẳn là sẽ không là người như vậy à. Lấy hắn đối Hashirama hiểu rõ, hẳn là sẽ không vì Mạ Đa Dạ từ bỏ thôn. Ân, hẳn là sẽ không. Dù sao xẻn dù Hashirama là xấu rồi. Giả chết thoát thân lưu lại một chồng cục diện rồi rắm, mình chạy tới tìm kiếm cơ hữu tốt. Hashirama đại thúc cũng thật là. Rèn Nị ạ bất đắc dĩ nâng chán. Gia hỏa này vì tìm kiếm Mạ Đa Dạ, từ bỏ vợ con cùng tôn nữ. Hắn nhớ tới đã thời gian rất lâu, không có đi thăm hỏi Mito Aji cùng Suna. Lần trước thăm hỏi, vẫn là 3 tháng chuyện lúc trước. Đi xem một chút ta. Rèn Nị ạ đứng người lên, rời đi sân. Dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thuận tiện thăm hỏi một cái các nàng. Đây là lúc trước Senju Hashirama dặn dò qua chuyện của hắn. Hashirama hy vọng Rèn Nị ạ có thể thường xuyên đi cho Mito cùng Suna nấu cơm. Đối mặt điều thỉnh cầu này, Rèn Nị ạ không có lý do cự tuyệt. Mito Aji đối với hắn rất tốt. Hắn vừa có thời gian đều sẽ vấn an các nàng, thuận tiện làm một bữa cơm. Dạng này tựa hồ có thể giảm bớt dấu giếm Hashirama giả chết tin tức cảm giác cái nấy. Senju Hashirama dinh thự. Zenni ạ tiến vào viện liền thấy Suna chính ôm Ly Hoa chơi bừa. Ly Hoa hài lòng hít mắt, tựa hồ rất là hưởng thụ bị vớt ve cảm giác. Suna, đã lâu không gặp a. Zenni ạ phất phất tay. Suna nhìn thấy Zenni ạ, kích động đem trong ngực Ly Hoa ném xuống đất. Mèo, Ly Hoa quẳng xuống đất, mặt mèo bên trên tràn đầy mở mịt, tựa hồ không ngờ rằng Suna sẽ đem nó ném ra bên ngoài. Suna không để ý đến Ly Hoa kêu rên, nện bước nhỏ chân ngắn chạy đến Zenni ạ trước mặt, rũa ra thịt hồ hồ tay nhỏ ôm lấy bắp đùi của hắn. Zenni ạ thúc thúc. Suna ngẩng lên tròn trịa khuôn mặt, kinh hỉ nói, người rốt cục trở về. Nàng trước đó muốn đi tìm Zenni ạ, lại không có tìm được. Thế là đã tìm được nhị gia gia, muốn hỏi thăm Zenni ạ đi nơi nào. Kết quả biết được hắn đi đến chiến trường. Suna gánh tâm liên đêm trên chiến trường gặp được nguy hiểm, xin nhị gia gia để Zenni ạ trở lại thôn. Đối mặt tôn nữ không hợp thói thường tình cầu, Senju Tobi dạ mạ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Luôn không khả năng bởi vì Suna một câu, liền đem Zenni ạ từ trên chiến trường triệu hồi tới đi. Mặc cho nàng một khóc hai náo ba treo ngược đều không dùng. Vẫn là Mito đi vào văn phòng đem Suna lôi đi, sự tình mới kết thúc. Bây giờ thấy Zenni ạ bình an trở về, Suna đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Nếu như Zenni ạ thúc thúc chết ở trên chiến trường, vậy ai đến cho tự mình làm mỹ thực? Zenni ạ bấm tay méo méo Suna tròn vo gương mặt, trong khoảng thời gian này có muốn hay không ta ạ? Suna lớn tiếng đáp lại, đương nhiên muốn. Nàng thế nhưng là thèm Zenni ạ làm mỹ thực rất lâu đâu. Mấy tháng này một mực gánh tâm liên đêm về không được, dạng này liền không có người cho nàng làm mỹ thực ăn. Nghĩ đến những cái kia mỹ thực, Suna vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, mong đợi nói, Zenni ạ thúc thúc, ngươi là đến cho ta làm thức ăn ngon sao? Nghe nói như thế, Zenni ạ nụ cười trên mặt cứng đờ. Nha đầu này muốn mình là giả, muốn tự mình làm mỹ thực mới là thật a. Zenni ạ thúc thúc, ta muốn ăn nổ tơ khoai lang, tam sắc viên thuốc, sườn xào chua ngọt. Suna thuần thục báo lên tên món ăn, một bên nói một bên chảy nước miếng. Những này đồ ăn đều là nàng 3 tháng này đến nay muốn ăn mỹ thực. Liên đợi đến Zenni ạ từ trên chiến trường trở về cho làm đâu. Tốt tốt tốt, ta giữa chưa làm cho ngươi. Zenni ạ đáp ứng. A a. Suna hưng phấn mà nhảy lên đến, lại có thể ăn vào mỹ thực rồi. Zenni ạ phát hiện chính mình tới lâu như vậy, không nhìn thấy Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito thân ảnh. Suna, bà ngươi không ở nhà sao? Zenni ạ thúc thúc, mãi mãi trước kia liền đi ra ngoài. Suna giải thích nói, ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Zenni ạ hỏi thăm. Không biết. Suna lắc đầu, bất quá, ta có thể đoán được mãi mãi đi địa phương nào. Chỗ nào? Chôn chôn vùi ra ra địa phương. Nghe nói như thế, Zenni ạ trầm mặc. Những ngày này mãi mãi một mực ra ngoài, muốn giữa trưa mới trở về. Suna nhỏ giọng giải thích, mỗi lần trở về đều rất thương tâm, ta đoán nàng là nhớ ra ra. Nói xong, tiểu cô nương hốc mắt bắt đầu phiếm hồng. Zenni ạ bước bước Suna đầu, ôn nhu nói, ngươi ở nhà đợi, ta đi tìm ngươi mãi mãi, chờ hắn trở lại liền nấu cơm cho ngươi ăn. Ân. Suna nhu thuận nhẹ gật đầu. Nhìn xem tiểu nữ hài dáng vẻ, Zenni ạ có chút cảm giác khó chịu. Senju mộ tổ chỗ. Zenni ạ lúc chạy đến, liền thấy Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito chính đưa lưng về phía hắn, đứng tại Hashirama phần mộ trước. Zenni ạ, ngươi trở về. Chương 140, quấy rối cửu vĩ chương 140, quấy rối cửu vĩ Zenni ạ, ngươi trở về. Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito cũng không quay đầu lại nhẹ giọng nói ra. Có được cường đại cảm giác nàng, đã sớm cảm giác được Zenni ạ trả cơ ra. Zenni ạ đi vào Mito bên cạnh đứng vững, nhìn xem Hashirama phần mộ không nói gì. Hashirama đại thúc qua đời Mito á gì cảm thấy bi thương rất bình thường. Nếu như không phải biết trận tướng, hắn cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Uzuma Kimito trong mắt nhìn qua trượng phu phần mộ, cái này ngay cả mộ bia đều không có nhỏ đống đất, liền là nhị dạ chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mà an táng điện. Phong nhấc lên nàng thái dương tóc trắng, trong mắt đau thương khó mà che giấu. Zenni ạ yên lặng nhìn xem Mito khổ sở dáng vẻ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu không phải đáp ứng sẻn dù hạt hỉ dạ mà, Zenni ạ liền muốn nói ra trận tướng. Nhưng đây là hạt hỉ dạ mà lựa chọn, hắn không thể nào can thiệp. Có lẽ chờ hắn tìm tới mạ đã dạ, liền sẽ một lần nữa trở lại thôn, cùng thê tử và tụ. Còn có một loại khả năng, liền là một mực tìm không thấy mạ đã dạ, cuối cùng chết trên đường. Dù sao thân thể của hắn không có thật khỏi hẳn, tuy thời đều có tử vong phong hiểm. Ai cũng không thể bảo đảm hạt hy dạ mạ có thể một mực còn sống. Nếu như Zenni ạ hiện tại nói cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito trận tướng, để nàng chờ mong trượng phu trở về. Kết quả hạt hy dạ mạ một mực chưa có trở về, đây không phải để nàng càng thêm khó qua sao? Có đôi khi chờ mong thất bại so đối mặt sự thật càng tàn khốc hơn. Trong lòng người chờ mong sẽ đem thời gian kéo dài, để mỗi một giây đều đắm chìm trong nguyện vọng thực hiện, trong nào giác. Cùng sống ở mỹ hảo trong chờ mong, chẳng lựa chọn tiếp nhận sự thật tàn khốc. Dù sao hắn cũng không biết, Senju Hashirama phải chăng có thể còn sống trở lại thôn. Nghĩ đến cái này, Zenni ạ bỏ đi nói cho Uzuma Kimito chân tướng suy nghĩ. Uzuma Kimito cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm trượng phu phần mộ, tựa hồ tại hồi ức hai người chung đụng từng ly từng tí. Zenni ạ chỉ là yên lặng nhìn xem, không có lên tiếng quấy rầy. Đúng lúc này, Uzuma Kimito đột nhiên hỏi Zenni ạ một vấn đề. Zenni ạ, Hashirama thật đã chết rồi sao? Nghe nói như thế, Zenni ạ toàn thân lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên, trong mắt lóe lên thoáng qua tức thì bối rối cùng khẩn trương. Mito Aji lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng đã sớm biết Hashirama đại thúc giả chết sự tình? Không đúng, cái này tuyệt đối là đang gần mình. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, sự tình không thể lại bị phát hiện. Thật muốn nói có khả năng nhất bại lộ thời gian, cũng chỉ có giả chết đêm hôm đó. Chỉ cần kia buổi tối Mito không có phát giác dị thường, chuyện kia liền sẽ không bại lộ. Ngay tại Jenny à muốn mở miệng giải thích thời điểm, Uzumaki Mito lời kế tiếp lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Đêm hôm đó, ta tại Hashirama bên cạnh thi thể trồng một đêm. Nàng dừng một chút, nói tiếp, Hashirama thật sẽ không nói láo đâu. Mito Aji, ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì? Jenny à ra vẻ mở mịt. Hắn cảm giác Mito phát giác được mánh khỏe, cho nên nói những lời này lừa dối mình. Ta rời phòng trước đó, cảm giác được Hashirama còn có yếu ớt mạch đập. Lúc ấy ta liền đã nhận ra không thích hợp, cho nên rời khỏi phòng một đoạn thời gian. Uzumaki Mito trên mặt mỉm cười nhìn Jenny à, nhẹ giọng nói ra, chờ ta lần nữa về đến phòng, Hashirama mạch đập liền biến mất. Mito Aji, có thể là ngươi cảm giác sai. Jenny à nhỏ giọng giải thích, chỉ cần không có tính thực chất chứng cứ, mình đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Đối mặt Jenny à lý do thoái thác, Uzumaki Mito từ chối cho ý kiến. Jenny à, ngươi biết Hashirama một phân thân tại mất đi trả cờ dạ chuyển vận về sau, bao lâu lại biến thành đầu gỗ sao? Nàng duỗi ra ba ngón tay, 3 tháng, Hashirama một phân thân dài nhất có thể duy trì thời gian 3 tháng. Jenny à nghe vậy, con ngươi đột nhiên co bảo, trong đầu xuất hiện một cái hoang đường ý nghĩ. Mito Aji không thể đảo mộ phân A. Nếu như là thật, Hashirama giả chết tin tức tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Nhân sinh không thể phục sinh. Jenny à vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trấn an nói, Mito Aji, ngươi bình tĩnh một chút. Uzumaki Mito tán đồng nhẹ gật đầu, thần tình lạnh nhạt, ta biết người chết không thể phục sinh. Cần phải là người còn chưa có chết đâu. Jenny à sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Mito Aji, ngươi thật muốn đào lên Hashirama đại thúc phần mộ. Không sai, ta biết Hashirama không có chết, đã ngươi không muốn nói, cái kia ta liền tự mình xem xét trận tướng. Vậy được, ngươi đào a. Jenny à không tiếp tục ngăn cản. Hắn đang đánh cược đây chẳng qua là đang lừa hắn. Chỉ cần Mito không đào mở phần mộ, sự tình liền không có bại lộ. Jenny à, ngươi sẽ không cho là ta thật không có chứng cứ a. Uzumaki Mito khẽ cười một tiếng, trên người trả cờ dạ không ngừng cuộn. Nhìn tư thế rõ ràng là muốn đem phần mộ làm hỏng. Jenny à thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, biết sự tình không dối gạt được. Mito Aji, ngươi chừng nào thì biết chân tướng. Uzumaki Mito trên mặt hiện ra mưu kế nụ cười như ý, ôn nhu nói, Jenny à, ta không có phát hiện à. Jenny à, bị chơi xỏ. Hắn còn quá trẻ. Quả nhiên, thương vẫn là giả đến tay. Uzumaki Mito nhìn xem Jenny à cái bộ dáng này, cười giải thích nói, kỳ thật cũng không phải là không có phát hiện, lúc ấy cửu vĩ liền nói cho ta biết Hashirama không có chết. Cửu vĩ? Jenny à khiếp sợ trừng vào mắt. Liền nói chuyện này như thế sẽ bại lộ, nguyên lai là đáng chết cửu vĩ phải dối. Vĩ thú có thể cảm giác được người chung quanh trạ cơ dạ cùng cảm xúc. Lúc ấy cửu vĩ liền cảm giác được Hashirama cảm xúc. Người chết làm sao lại có cảm xúc? Cửu vĩ lập tức đoán được Senju Hashirama muốn giả chết thoát thân. Vì trả thù Senju Hashirama, nó đem phát hiện của mình nói cho Uzumaki Mito. Chẳng qua là lúc đó Mito không tin cửu vĩ lý do thoái thác, cho rằng là cửu vĩ đang quấy rối, không để ý đến. Theo thời gian trôi qua, nàng bắt đầu phát giác được dị dạng. Lại thêm cửu vĩ giải thích, dần dần tin tưởng Hashirama không có chết. Những ngày này Mito một mực tới đây, liền là đang do dự muốn hay không đào mở phần mộ. Kết quả đúng lúc đụng phải chạy tới Jenny ạ. Sự thật chứng minh, cửu vĩ không có lừa gạt nàng, Hashirama thật không có chết. Nghe được lần này giải thích, Jenny ạ không biết nói cái gì cho phải. Hắn cùng Hashirama nghìn tính và tính, chính là không có nghĩ đến cửu vĩ sẽ ra ngoài quấy rối. Lần này tốt, sự tình bại lộ. Jenny ạ muốn giết chết cửu vĩ tâm đều có. Phong ấn trong không gian. Cửu vĩ nhìn thấy Jenny ạ sắc mặt khó coi, sau lưng chín cái đôi vui sướng bãi động, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Ha ha, đáng giận đủ chi hạ tiểu quỷ, bản đại gia sớm đã khám phá các ngươi quỷ kế. Theo nó trầm thấp tiếng cười vang lên, lộ ra một cố khó mà che giấu đắc ý bởi vì Uchiha mà đã ra nguyên nhân, để cửu vĩ bắt đầu chán ghét mỗi một cái Uchiha. Nếu như không phải là bởi vì Uchiha mà đã ra, nó cũng sẽ không bị phong ấn ở nơi này. Đương nhiên, Senju Hashirama cùng Uzumaki Mito cũng không phải vật gì tốt. Nhất là Senju Hashirama tên hôn đằng kia. Miệng bên trong nói lực lượng của nó quá mức cường đại, sau đó tùy tiện đem nó nắm lên đến. Chính là bất mãn Senju Hashirama hành vi, nó mới đưa chân tướng cáo chi Uzumaki Mito. Mục đích chỉ là không muốn để cho Senju Hashirama cùng Uchiha tiểu quỷ kế hoạch thuận lợi tiến hành thôi. Nó thậm chí không biết hai người cụ thể mưu đồ, cũng không biết Senju Hashirama giả chết nguyên nhân. Đơn thuần bấy rối, chỉ thế thôi. Chương 141, Cô Nộ Hạ Tuyệt Mệnh Độc Sư. Chương 141, Cô Nộ Hạ Tuyệt Mệnh Độc Sư. Rèn Nghĩ ạ, có thể giải thích Hashirama tại sao phải giả chết sao? Uzumaki Mito mong đợi hỏi. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không hiểu Hashirama tại sao phải giả chết rời đi. Đến tột cùng là dạng gì sự tình, mới có thể để hắn làm ra loại này quyết định. Nếu không có cửu vĩ nhắc nhở, chỉ sợ nàng đời này đều không thể biết được chân tướng. Jenny ạ trầm mặc một lát, giải thích nói, lúc trước Hashirama đại thúc bệnh nặng, ta không hy vọng hắn liền chết như vậy, liền lừa hắn nói Uchiha đã dạ không có chết. Hắn đem đêm hôm đó phát sinh sự tình thật giả nửa nọ nửa kia nói ra. Nghe nói như thế, Uzumaki Mito một mặt khó có thể tin. Ngươi nói là, ngươi không chỉ có lừa chúng ta, còn lừa Hashirama. Ách, có thể nói như vậy. Jenny ạ lúng túng gãi đầu một cái. Tuy nói Uchiha đã dạ giả chết tin tức không thể nào khảo chứng, nhưng vẫn là không nói vi diệu. Có sự tình nói nhiều, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta chỉ là không muốn xem lấy hạt hy ra mà đại thúc cứ như vậy rời đi, cho nên nói láo. Jenny ạ hai tay một đám, kết quả sự tình liền biến thành dạng này. Người bình thường ai có thể nghĩ tới giả chết thoát thân cái này vừa ra. Chỉ có thể nói thật không hổ là ỉn giờ dạ cùng ạt dạ trạ cờ dạ chuyển thế. Hai huynh đệ làm sự tình đều rất giống. Uzu Makimito không nói gì, tựa hồ tại tiêu hóa lời nói này. Trầm mặc một lát, nàng chậm rãi nói ra, ngươi biết hạt hy ra mà vị trí cụ thể sao? Không biết. Jenny ạ lắc đầu, từ khi đêm hôm đó liền chưa từng gặp qua hạt hy ra mà đại thúc. Này cũng không có nói sai. Hắn muốn là muốn dùng thông linh thú liên hệ, còn chưa kịp nói, Senju Hashirama liền không còn hình bóng. Hiện tại Hashirama ở vào mất liên lạc trạng thái. Chết ở đâu cái xó xỉnh đều không có biết được. Đến lúc đó ngay cả hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy đều không dùng được, vậy coi như có ý tứ. Bất quá lấy Senju Tobirama nước tiểu tính, chỉ sợ sớm đã góp nhặt Hashirama tế bào. Hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy vẫn có thể triệu hắn đi ra. Uzu Makimito khi biết Hashirama không có chết tin tức, cả người đều dễ dàng. Chỉ cần Hashirama không có chết, cái kia sớm muộn có một ngày sẽ trở về. Nàng ngay tại trong nhà chờ lấy Hashirama trở về là được. Uzu Makimito u ám tâm tình trong nháy mắt tiêu tán, trên mặt tách ra tiêu dung. Nàng không có trách cứ rèn nỉ ạ giấu giếm chuyện này, chỉ cần biết rằng trượng phu còn sống như vậy đủ rồi. Các loại Hashirama tìm không thấy Uchiha mà đã dạ về sau, liền sẽ trở lại thôn. Mà nàng chỉ cần lặng lặng chờ đợi trượng phu trở về. Đi thôi, rèn nỉ ạ. Uzu Makimito mặt lộ vẻ mỉm cười, ôn nhu nói. Nói xong, nàng quay người rời đi, lại phát hiện Jenny ạ vẫn đứng tại chỗ. Nàng không khỏi nghi ngờ nói, Jenny ạ, thế nào? Mito Aji, chuyện này đừng nói cho đại thúc a. Jenny ạ mặt lộ vẻ khẩn trương. Loại chuyện này tuyệt không thể để sẻn rủ tổ bị giả mạ lao tiểu tử kia biết được. Bằng không ngày thứ hai liền sẽ phái người đi giới nị dạ tìm kiếm đại ca tung tích. Mà giấu giếm chân tướng mình, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Jenny ạ nhớ tới mấy năm trước, sẻn rủ tổ bị giả mạ đối với mình thả ra sắc ý, cho tới bây giờ vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn đời này đều khó có khả năng quên cái loại cảm giác này. Uzu Makimito nhìn xem Jenny ạ dáng vẻ khẩn trương, hơi sững sờ. Lập tức rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân. Nàng che miệng khẽ cười nói, ta đã biết, Jenny ạ. Jenny ạ nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người cùng rời đi sẻn dù mộ tổ. Jenny ạ, ngươi cảm thấy Hashirama lúc nào sẽ trở về? Không biết, hẳn là rất nhanh liền trở về. Đúng, Uchiha mạ đạ dạ có phải thật không có chết hay không? Ai biết được? Senju Hashirama đầu đội mũ rộng đành, cực nhanh tại trong rừng cây xuyên qua. Từ nơi sâu xa có loại trực giác tại nói cho hắn biết, mà đạ dạ đã từng xuất hiện ở đây. Khi hắn xuyên qua rừng cây, đập vào mi mắt là một nhà tử quán. Vừa vặn bụng có chút đói bụng, ngay ở chỗ này ăn cơm đi. Senju Hashirama đệ thấp mũ rộng vành vành nón, đi vào trong tử quán. Trong tử quán trưng bày 7-8 tấm bàn gỗ, tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh vây quanh ba người, nhìn trang phục giống như là lưu lạc nị dạ. Hắn cũng không hề để ý, tìm bàn lớn ngồi xuống, đem mũ rộng vành hướng trên bàn vừa để xuống. Tử quán lao bản nhiệt tình nói, khách quan, muốn gọi món gì? Senju Hashirama cười nói, đến một bình thanh rượu, lại đến mấy thứ thịt đồ ăn. Tốt, xin chờ một chút. Các loại món ăn công phu, ba tên lưu lạc nhị dạ nói chuyện với nhau âm thanh truyền vào hạt hỉ dạ mạ trong thai. Các ngươi nghe nói không? Vu ẩn hồ dụ kỳ gần chết vừa lên làm mỹ dục, quay đầu liền đối nham ẩn phát động tiến công. Chuyện này ta biết. Mới vừa lên đảm nhiệm hai cái cả trước đó liền có mâu thuẫn, trở thành cả về sau liền lẫn nhau phát động chiến tranh. Muốn nói hồ đồ vẫn là hai cái này cả hồ đồ, bọn hắn như thế đánh, để cô nổ hạ trực tiếp thiếu đi hai cái đối thủ. Senju Hashi dạ mạ nhếch miệng lên, nói như vậy cổ nổ hạ áp lực hoàn toàn chính xác giảm bớt. Tin tưởng lấy tổ bị dạ mạ năng lực lãnh đạo, rất nhanh liền có thể kết thúc chiến tranh, đều không cần mình ra mặt. Lưu Lạc Nghị dạ nói chuyện với nhau vẫn còn tiếp tục, hắn bắt đầu nghiêng đầu lắng nghe. Ai nói không phải đâu, cổ nổ hạ hiện tại chỉ cần đối mặt Vân ẩn cùng Sa ẩn. Trên thực tế cổ nổ hạ chỉ cần đối mặt Vân ẩn. Sa nhẫn tại Tây Nam chiến trường triệt để bị cổ nổ hạ áp chế không ngóc đầu lên được. A, lời này nói thế nào? Senju Hashi dạ mạ nghe vậy, thân thể vô ý thức nghiêng người sang đi. Nói chuyện lúc trước tên kia Lưu Lạc Nghị dạ giải thích nói, nghe nói cổ nổ hạ ra một thiên tài chế độc sư, không chỉ có nhẹ nhõm phá giải Sa nhẫn nghiên cứu chế tạo độc, còn nghiên cứu ra so Sa nhẫn còn mạnh hơn độc. Đối mặt cô nổ hạ nghiên cứu chế tạo độc, Sa nhẫn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Senju Hashirama biểu lộ cổ quái, trong đầu hiện ra một thiếu niên dung mạo. Cái này chế độc sư sẽ không phải là. Đúng lúc này, Lưu Lạc Nghị dạ tiếng kinh hô đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thật hay giả, cô nổ hạ lúc nào ra hạng này chế độc cao thủ? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tên này Lưu Lạc Nghị dạ không khỏi hoài nghi tin tức tính chân thực. Nói chuyện lúc trước Lưu Lạc Nghị dạ tức giận nói, lừa các ngươi làm cái gì? Ta thân thích liền là Tây Nam chiến trường Sa ẩn thượng nhẫn nhị dạ, hắn chính là như vậy bị độc chết, có thể là giả sao? Lợi hại, liền lên nhẫn đều có thể tùy tiện hạ độc chết. Cũng không nha, hắn tại Tây Nam chiến trường có cái vang làm xưng hảo. Đều cái gì? Cô nộ hạ tuyệt mệnh độc sư. Senju Hashirama khỏe miệng co giật, không cần suy nghĩ. Bọn hắn trong miệng cô nộ hạ chế độc sư, tuyệt đối là Rèn Ni ạ tiểu tử kia. Không nghĩ tới Rèn Ni ạ nghiên cứu chế tạo độc, dùng trên chiến trường uy lực kinh người như thế. Hashirama từ Lưu Lạc các nhị dạ trong lời nói nghe ra, Jenny ạ tại Tây Nam chiến trường cống hiến phi thường lớn. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, nhịn không được cảm khái nói, Jenny ạ đứa nhỏ này đã có thể một mình đảm đương một phía nữa nha. khách quan, rượu của ngươi cùng món ăn lên. Senju Hashirama thu hồi suy nghĩ, cơm nước xong xuôi còn có chính sự muốn làm đâu. Trong khoảng thời gian này tại giới lý dạ, hắn thật đúng là phát hiện một chút dấu vết để lại. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể tìm tới mạ đa dạ chỗ ẩn thân. Đợt, còn lại chương 6, ba canh mệt mỏi quá, anh. Chương 142, kỉnh cả cụ cùng dìn cả cụ chương 142, kỉnh cả cụ cùng dìn cả cụ sau 3 ngày, hổ cả văn phòng. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, các ngươi là thời điểm tiến về chiến trường. Senju Tobirama đối rèn nhi ạ ba người nói. Nham ẩn cùng vụ ẩn chiến tranh, giảm bất cổ nổ hạ tại nhận chiến bên trong áp lực. Dù cho thiếu đi hai cái minh hiếu, vân ẩn đối cổ nổ hạ xâm lược cũng chưa từng đình chỉ. Đông bắc trên chiến trường, cổ nổ hạ nhị dạ cùng vân nhẫn chiến đấu vẫn như cũ kéo dài. Lôi quốc tại ngũ đại quốc bên trong gần với hỏa quốc, thực lực không thể khinh thường. Gần nhất giới cả còn gia tăng binh lực đầu nhập, tựa hồ là quyết tâm đánh bại cổ nổ hạ. Trên chiến trường thế cục càng cháy bỏng, song phương tỷ số thương vong không ngừng đang gia tăng. Cổ nổ hạ cái khác nhị dạ đều ở tiền tuyến anh dũng giết địch, xén dù tô bị dạ mạ tự nhiên không có khả năng để rèn nhị ả mấy người một mực ở trong thôn nghỉ ngơi. Tô bị dạ mạ không phải loại kia không quả quyết người, cũng sẽ không tận lực cho người ta thiết bị. Dù là những người này là đệ tử của hắn cũng không được. Xa dù tổ bị thì dù gen bọn người thủy chung tại đông bắc chiến trường liền là một cái ví dụ rất tốt. Vân Nhẫn Am hiểu nhận thể thuật cùng lôi độn nhân thuật, trên chiến trường cẩn thận một chút. Sen dù tổ bị ra mạ nhắc nhở. Mấy người đều là thôn tương lai hy vọng, không hy vọng bọn họ chết tại chiến trường. Biết, đại thúc. Jenny A nhẹ nhàng gật đầu. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ cùng ngũ tạ tản cổ hắn thần sắc trịnh trọng. Biết, lão sư. Hai người nghe ra lão sư lời nói bên trong quan tâm, trong lòng phi thường cảm động. Senju Tobi Zama nhìn chằm chằm ba người, lập tức phất phất tay, đã như vậy, các ngươi lập tức tiến về đông bắc chiến trường trợ giúp. Minh Bạch. Ba người quay người rời đi. Senju Tobi Zama đứng tại phía trước cửa sổ, đưa mắt nhìn rèn nì ạ ba người rời đi cô nổ hạ. Ngươi nói, chiến tranh lúc nào sẽ kết thúc? Trên mặt mang theo động vật mặt nạ ạ bù xuất hiện văn phòng, trầm giọng nói, hồ cả đại nhân, ta cảm thấy chiến tranh rất nhanh liền có thể kết thúc. Có lẽ vậy. Senju Tobi Zama nhẹ giọng nỉ non, không biết suy nghĩ cái gì. Ạ bù gặp hồ cả không tiếp tục hỏi, một lần nữa ẩn nấp tại trong bóng tối. Vân Nhẫn từ trước đến nay lấy lôi độn cùng thể thuật tăng trưởng, bọn hắn tốc độ công kích cực nhanh, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Jenny ạ trên đường đối hai người dặn dò. Với lại bọn hắn am hiểu đoàn đội tác chiến, phối hợp ăn ý. Nghe nói như thế, hai người vô ý thức gật đầu. Jenny ạ cũng nói không sai, trên chiến trường gặp được, chúng ta phải nghĩ biện pháp xáo trộn bọn hắn tiết tấu, dạng này mới có thể đánh bại dễ dàng đối thủ. U Tạ Tản Cô Hàn phụ hòa nói. Si Mu Dạ Đạn Dồ không nói gì, hắn chỉ muốn tiến về chiến trường, đánh giết địch nhân. Chỉ cần đánh bại Vân Ẩn thôn, chiến tranh liền sẽ triệt để kết thúc. Đến lúc đó liền không còn thu hoạch công vân đường tắt. Thừa dịp hiện tại chiến tranh không có kết thúc, tận khả năng đánh giết địch nhân đổi lấy công vân. Có rèn nhị ạ tại, hồ ca đệ tam vị trí đạn rổ đã không hy vọng xa đời. Hắn hiện tại mục tiêu là trở thành đệ tứ hồ ca. Mà cùng hắn cạnh tranh hồ ca chi vị người, cũng chỉ còn lại có hảo hữu xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Đương nhiên, còn có mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ tên kia. Bất quá đạn rổ không cảm thấy mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ có thể tranh đến qua mình cùng hỉ rủ rèn, cũng không có đem hắn coi là đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần siêu việt hỉ rủ rèn, hồ ca vị trí chính là mình. Nghĩ đến cái này, đàn rồ trong mắt lóe lên một vòng chờ mong, tựa hồ thấy được mình trở thành hổ ca ngày đó. Không biết hì rủ rèn trên chiến trường biểu hiện như thế nào. U Tạ Tản Cô Hạt nghe được đàn rồ nỉ non, trầm mặc không nói gì. Nàng biết đàn rồ phi thường khát vọng trở thành hổ ca, trên chiến trường liều mạng cũng là đang làm tướng đến trở thành hổ ca làm chuẩn bị. Thế nhưng là, U Tạ Tản Cô Hạt nhìn về phía trước mặt rèn nỉ ạ, có chút lo lắng. Có rèn nỉ ạ tại, đàn rồ thật có thể trở thành hổ ca sao? Nàng cũng không biết. Đàn rồ mục tiêu không phải trở thành hổ ca đệ tam, mà là đệ tứ. Nếu như biết, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Jenny A đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu như nhớ không lầm, Uchiha nhất tộc liền là đông bắc chiến trường bộ đội chủ lực. Lúc trước cùng Uchiha Tanaka mâu thuẫn còn rõ mồn một trước mắt. Đối với Uchiha Tanaka ngạo mạn hành vi, Jenny A đương nhiên sẽ không nuông chiều đối phương. Thế là hai người bạo phát mâu thuẫn, thậm chí kém chút treo lên đến. Nếu không phải Senju Tobirama kịp thời xuất hiện, Uchiha Tanaka đã sớm chết. Sự tình phát sinh về sau, Uchiha nhất tộc triệt để cùng Jenny A phân rõ giới hạn. Jenny A đối với cái này lại cảm thấy không quan trọng. Uchiha không chủ động tìm đến phiền phức là được. Hy vọng bọn họ không cần ở không đi gây sự. Nếu như những tên kia chủ động kiếm chuyện, hắn không ngại giết gà dọa khỉ. Hỏa quốc đông bắc chiến trường, trong đó một chỗ tiền tuyến chiến trường. Vân ẩn cùng cổ nổ Hà Nị Dạ triển khai kịch liệt chém giết. Vân nhẫn lôi độn trả cờ dạ trong không khí nổ tung chói tai vang lên. Mấy tên Nị Dạ quanh thân còn cuốn hồ quang điện, lấy tốc độ cực nhanh xông vào cổ nổ hạ phòng tuyến. Cầm đầu thượng nhẫn Nị Dạ đông nhiên đập đất, cầm trong tay ngưng tụ lôi thương đông nhiên ném mạnh ra ngoài, thẳng bước phía trước một đám cổ nổ Hà Nị Dạ. Hàng trước trung nhẫn đến không kịp trốn tránh. Tiêu Diên lấy bay ngược mà ra, ngực bị lôi cường xuyên qua, đã mất đi sinh tức. Trận hình tàn ra, đừng để bọn hắn tới gần. Cô nộ hạ lĩnh đội trưởng giống giận, Suzuken lôi cuốn lấy phong độ âm dương tổng trả cờ dạ hiện lên hình quạt bay bụt. Đột nhiên xông ra hai tên vân nhẫn, lòng bàn tay ngưng tụ dạ tổng trả cờ dạ, tùy tiện đánh bay Suzuken. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện ba tên vân nhẫn. Đệ nhất đại nhân có lệnh, tại cô nộ hạ tiếp viện chạy đến trước đó, kết thúc chiến đấu. Một cái làn da ngăm đen, trên mặt giữ lại râu dài, còn cột đuôi tóc thô kệch nam tử trung niên hô. Hắn nhìn phía xa cô nộ hạ nhí ra. Trên người lôi độn trả cờ dạ lấp lóe, hét lớn một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh xông vào đám người. Đù là gì ạ? Nhìn xem xông vào chiến trường chẳng hán, cái kia hai tên Vân Nhẫn nhếch miệng. Đệ đệ, trước hết để cho gia hỏa này tiêu hao cổ nổ hạ, chúng ta tối nay lại ra tay.
Tốt, ca ca.
Hiển nhiên, hai người không có lập tức tham dự chiến đấu ý tứ. Đáng giận, lại là gia hỏa này. Cổ nổ hạ các ni gia nhìn xem hướng bọn họ vọt tới chẳng hán, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vân Nhẫn nhóm nhìn thấy chẳng hán đến đây hỗ trợ, chiến ý ngang nhiên. Trong lúc nhất thời, cổ nổ hạ các ni gia bị đánh đến liên tục bại lui. Liên tại bọn hắn sắp không kiên trì nổi thời điểm, viện quân rốt cục đuổi tới.
Uchiha,
là Uchiha nhất tộc tới. Cổ nổ hạ các nhị dạ nhìn thấy trợ giúp là Uchiha nhất tộc người, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tin tưởng có Uchiha gia nhập, tuyệt đối có thể ngăn cản Vân Nhẫn tiến công. Quả nhiên, Uchiha viện quân gia nhập về sau, cổ nổ hạ đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Thu kịch tráng hắn nhìn thấy cổ nổ hạ trợ giúp chạy đến, không có rút lui dự định. Giết giết giết. Hắn giống giận phát động công kích, còn lại Vân Nhẫn thấy thế, đi theo phát động thế công. Chậc chậc, gia hỏa này thật sự là một cái mã phu. Kaka nói không sai, gia hỏa này liền là mã phu. Hừ hừ, đã dạng này, chúng ta cũng hạ chẳng chơi đùa a.
Tốt, Kaka.
Nếu là Rèn Nhỉ ạ ở đây, tuyệt đối có thể nhận ra hai người chính là tương lai hại chết Sẻn Dù Tổ bị giả mạ kẻ cầm đầu. Vân ẩn thôn Kỉnh Cạ Cụ cùng Dìn Cạ Cụ. Mà lúc trước xông vào chiến trường Trắng Hán, chính là Vân ẩn thôn tương lai đệ nhị giải cả. Chương 143, tiến về trợ giúp chương 143, tiến về trợ giúp Cổ Nổ Hạ sở chỉ huy trong doanh trướng. Ta nạ cả tộc trưởng, các ngươi đủ chỉ hạ còn cần tiến về ba khu vị trí trợ giúp. Chiến trường quan chỉ huy chỉ vào trên bản đồ vị trí. Thôn cái khác trợ giúp còn chưa tới sao? Uchiha Tanaka sắc mặt khó coi. Gần nhất mấy ngày nay, Vân ẩn đám kia mãng phu như bị điên, không muốn mạng khởi xướng công kích, dẫn đến Cổ Nổ Hạ nhị dạ tổn thất nặng nề. Uchiha nhất tộc thương vong cũng tương tự không nhỏ. Nhưng bây giờ quan chỉ huy còn để hắn điều động tộc nhân tiến về trợ giúp. Tiếp tục như vậy nữa, Uchiha chỉnh thể chiến lược tuyệt đối sẽ trên diện rộng giảm bớt. Quan chỉ huy là nạ dạ nhất tộc thành viên, hắn nhìn ra Uchiha Tanaka ý nghĩ, khuyên Tanaka tộc trưởng, gia tộc khác đang tại trên đường chạy tới, chúng ta rất nhanh liền có thể được đến trợ giúp. Uchiha Tanaka trầm mặc một lát, ta lại phái tộc nhân tiến đến trợ giúp. Nói xong, hắn đè xuống bất mãn trong lòng, hất lên ống tay áo rời đi. Trong doanh trướng còn lại mấy tộc trưởng. Bọn hắn nhìn xem Uchiha Tanaka rời đi bóng lưng, không khỏi nhếch miệng. Ha ha, chẳng lẽ liền bọn hắn đủ Uchiha thương vong thảm trọng? Có tộc trưởng khó chịu nói. Nhìn một chút đi, ai bảo Uchiha nhất tộc thực lực cường đại đâu? Uchiha Tanaka liền là tự cho là đúng ngu xuẩn. Nạ dạ chỉ huy thấy tình huống không đúng, vội vàng rời đi chủ đề. Các vị tộc trưởng, tiếp xuống ta đến bố trí nhiệm vụ của các ngươi. Nghe nói như thế, các tộc trưởng lúc này mới đình chỉ nghị luận. Uchiha Tanaka rời đi doanh trướng, tìm được đang tại nghỉ ngơi tộc nhân. Tộc trưởng đại nhân. Uchiha tộc nhân nhìn thấy Tanaka tới, nhao nhao đứng lên đến ân cần thăm hỏi. Chúng ta cần tiến về chiến trường trợ giúp, lần này ta và các ngươi cùng đi. Uchiha Tanaka nói ra.
Minh bạch.
Uchiha tộc nhân cùng kêu lên đáp lại.
Thương binh lưu lại, còn lại đi theo ta.
Mười mấy tên Uchiha tộc nhân chia ra ba đường, trước khi chia tay hướng riêng phần mình chiến trường. Uchiha tộc nhân vừa rời đi, còn lại tộc trưởng từ trong doanh trướng đi ra. Bọn hắn không có chút gì do dự, dẫn theo tộc nhân tiến về chiến trường trợ giúp. Nạ dạ chỉ huy bước bước mi tâm, nhẹ giọng nỉ non, tính toán thời gian, vụ ẩn cùng nham ẩn chiến trường trợ giúp cũng nhanh đến đi. Từ khi vụ ẩn cùng nham ẩn buộc phát chiến tranh, hai nơi chiến trường Cổ Nổ Hạ nhị dạ liền lần lượt đi đến đông bắc chiến trường trợ giúp. Hai ngày qua này một chút, còn lại đại bộ đội đang tại trên đường chạy tới. Vì phòng ngừa vụ ẩn cùng nham ẩn đột nhiên đối Cổ Nổ Hạ khởi xướng tiến công, hai nơi chiến trường còn cần lưu lại ba thành binh lực lưu thủ. Còn lại ngoại trừ thương binh, chính liên tục không ngừng địa chạy đến. Vân Nhận biết được tin tức về sau, quy mô phát động tiến công. Muốn thừa dịp Cổ Nổ Hạ trợ giúp chạy đến trước đó, triệt để cầm xuống đông bắc chiến trường. Đối mặt Vân Nhận toàn diện tiến công, lấy hiện hữu binh lực rất khó ngăn cản được, dẫn đến thương vong thảm trọng. Bất quá trợ giúp nhanh đến, chỉ cần chờ đại bộ đội trợ giúp chạy đến, Cổ Nổ Hạ liền có thể khởi xướng phản công. Nghĩ đến cái này, Nạ Dạ chỉ huy nhíu chặt lông mày cuối cùng triệt khai. Vân ẩn chỉ huy trong doanh trướng. Hỗn đản, hỗn đản. Nha ẩn cùng vụ ẩn đều là ngu xuẩn sao? Đệ nhất Giặc Gà càng nghĩ càng giận, nhịn không được lớn tiếng gào thét bắt đầu. Phàm là nha ẩn cùng vụ ẩn không có nội chiến, cùng một chỗ đối Cổ Nổ Hạ phát động tiến công, phân tán Cổ Nổ Hạ binh lực. Bọn hắn Vân ẩn đã sớm có thể từ từ cùng Cổ Nổ Hạ tiêu hao, sau đó lấy cái giá thấp nhất cầm xuống đông bắc chiến trường. Kết quả Hồ Vũ Kỳ gần chết cùng không cái này đợt thao tác, giảm bớt Cổ Nổ Hạ áp lực, có càng nhiều binh lực đầu nhập vào đông bắc chiến trường. Hiện tại Cổ Nổ Hạ áp lực liền rơi xuống bọn hắn Vân ẩn trên thân. Đệ nhất giải cả biết, chỉ cần Cổ Nổ Hạ trợ giúp triệt để đổi tới, Vân ẩn sẽ rất khó đánh bại Cổ Nổ Hạ. Cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống đông bắc chiến trường. Nhưng Cổ Nổ Hạ ương ngạnh chống cự, để hắn rất là bất đắc dĩ. Thế là đem mình cận vệ phái đến trên chiến trường, thậm chí còn điều động trong thôn hai tên nguyên lão cấp tinh anh thượng nhẫn mỹ dạ, Kỉnh Cạ Cụ Dìn Cạ Cụ hai huynh đệ. Vốn cho là có ba người gia nhập, rất nhanh liền có thể cầm xuống đông bắc chiến trường. Nhưng thuộc hạ truyền đến tình báo lại làm cho hắn nổi trận lôi đình, Cổ Nổ Hạ cái khác hai nơi chiến trường trợ giúp sắp đến chiến trường. Cứ như vậy, bọn hắn trong thời gian ngắn rất khó đánh bại Cổ Nổ Hạ. Đệ nhất Giặc Cạ càng nghĩ càng giận, tức giận một trưởng vô nát gỗ thật bản công tác. Ta ngược lại muốn xem nha mẩn cùng vụ ẩn trong đầu suy nghĩ cái gì đồ vật. Hắn muốn tìm được Hổ Dù Kỳ gần chết cũng không, để bọn hắn trước đỉnh chỉ nội đấu, cùng một chỗ chia cắt hỏa quốc. Thế là, đệ nhất giải cả mang theo mấy tên hộ vệ rời đi chiến trường. Cùng lúc đó, tiền tuyến chiến trường kỉnh cả cụ dìn các cụ từ tâm phúc trong miệng biết được đệ nhất giải cả rời đi tin tức. Kaka, giải cả rời đi doanh địa. Dìn cả cụ ánh mắt lấp lóe, đây đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội. Nghe nói như thế, kỉnh cả cụ lộ ra nụ cười dữ tợn, đệ nói đúng, chỉ cần lao già này chết rồi, chúng ta liền có thể đối quốc gia khác khởi xướng chiến tranh rồi. Lượng tính cách của người hung ác xảo trá, thích vô cùng chiến tranh cùng giết chóc. Bọn hắn muốn đem đệ nhất giải cả giết chết, giá họa tại cô nổ hạ trên đầu. Cứ như vậy, hai cái thôn chiến tranh liền sẽ không đình chỉ. Kỉnh cả cụ dìn cả cụ liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra tươi cười đắc ý tại không người phát giác nơi nhỏ lánh, hai người lặng lẽ rời đi chiến trường. Jenny ạ ba người đi đường trên đường, vừa vặn gặp tiến về trợ giúp cổ nổ hạ nỉ dạ. Nhìn xem mấy trăm tên nỉ dạ, Jenny ạ hơi nhíu lên lông mày. Xén dù tô bị dạ mạ lao tiểu tử kia vậy mà một lần điều động nhiều như vậy trợ giúp, cái này chỉ có thể nói rõ trên chiến trường thế cục phi thường nghiêm trọng. Vân ẩn thôn thực lực tuyệt đối rất mạnh, chiến tranh chỉ sợ sẽ không rất nhanh kết thúc. Si mù dạ đạn rồ sắc mặt có chút khó coi, có nhiều người như vậy tiến về chiến trường trợ giúp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn đánh chết số lượng địch nhân sẽ giảm xuống, lấy được công vân số lượng cũng sẽ đi theo giảm xuống. Không được, ta nhất định phải trên chiến trường đánh giết càng nhiều địch nhân. Đạn rồ nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy đối công vân khát vọng. Hiện tại tích lũy mỗi một cái chiến công, tại tương lai đều sẽ trở thành hổ cả trên đường kiên cố nền tảng. Dù sao hổ cả chi vị xưa nay không ngừng cần cường đại nhân thuật, càng cần hơn dùng chiến công đắp lên danh vọng. Jenny ạ ba người đi theo đại bộ đội, rất nhanh liền đi tới chiến trường. Chiến trường quan chỉ huy biết được tin tức, tự mình ra lên tiếp. Khi thấy viện quân nhân số lúc, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Jenny ạ chú ý tới cây thơm đầu quan chỉ huy, biểu lộ có chút cổ quái. Trên chiến trường quan chỉ huy sẽ không phải đều là nạ dạ nhất tộc người a? Dù sao bốn phía chiến trường đã có hai nơi quan chỉ huy là nạ dạ tộc nhân, còn lại hai nơi cũng hẳn là như thế. Chỉ có thể nói, người thông minh tại vô luận ở nơi nào đều được hoan nghênh. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, quan chỉ huy bắt đầu bố trí nhiệm vụ tác chiến. Thời gian cấp bách, nạ dạ quan chỉ huy không có cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi. 1/3 người lưu thủ doanh địa, những người còn lại toàn bộ đi đến chiến trường trợ giúp. Jenny ạ ba người lập tức khởi hành đi đến tiền tuyến. Chương 144, phải tin tưởng Jenny ạ chương 144, phải tin tưởng Jenny ạ. Jenny ạ đứng tại trên ngọn cây, màu đỏ tươi ba câu ngọc xạ rỉn gắng quét mắt phía trước. Phía sau hắn, đạn rồ cùng cổ hạt riêng phần mình cảnh giới lấy phương hướng khác nhau. Vân nhẫn tùy thời đều có thể từ âm thầm giết ra, hành động nhất định phải chú ý cẩn thận. Phía trước có động tĩnh. Jenny ạ nhẹ giọng nhắc nhở. Xạ rỉn gắng rõ ràng quan sát ra trong rừng cây có người hoạt động qua vết tích. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến bùa nổ tiếng nổ mạnh cùng tiếng đánh nhau. Đạn rồ nheo mắt lại, nắm chặt trong tay phi tiêu, xem ra địch nhân quả nhiên giấu ở trong đó. Phía trước buộc phát chiến đấu. U Tạ Tản Cổ Hạt nói ra, hẳn là thôn nhị dạ cùng Vân Nhẫn tao nội chiến. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Jenny ạ, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Hành động. Jenny ạ lời còn chưa dứt, ba người tại trên tán cây di chuyển nhanh chóng, hướng phía rừng cây chạy tới. Không chờ bọn hắn tới gần, chiến đấu động tĩnh liền biến mất. Jenny ạ sầm mặt lại, tình huống không ổn, đối phương có thể là Vân Nhẫn tinh anh thượng nhẫn nhị dạ. Có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian kết thúc chiến đấu, địch nhân thực lực là thượng nhẫn nhị dạ cấp bậc. Với lại tuyệt đối không chỉ một người. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ cùng Ngũ Tạ Tản Cổ Hạt biểu lộ ngưng trọng, đã làm tốt nên địch chuẩn bị. Vừa tới đến chiến trường, liền gặp Vân Nhẫn tinh anh. Không biết là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém đâu. Theo khoảng cách rút ngắn, trong rừng cây tràng cảnh xuất hiện tại ba người trước mắt. Chỉ thấy năm tên cổ nổ hàn nhị dạ đã ngã trong vũng máu. Ba cái thượng nhẫn nhị dạ, bốn cái trung nhẫn. Jenny ạ đứng tại trên ngọn cây, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mấy tên Vân Nhẫn, ba câu ngọc xạ rỉn gằng chậm rãi chuyển động. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ trong tay áo trượt ra mấy cái sụ trẻ kèn, Vân ẩn nhị dạ am hiểu hợp kích nhân thuật, đừng để bọn hắn kết trận. U Tạ Tản Cổ Hạt ánh mắt rơi vào bốn tên trung nhẫn trên thân, trước giải quyết yếu nhất. Jenny ạ không có trả lời, rút ra bên hông thái đao. Bảy tên Vân Nhẫn tự nhiên chú ý tới chạy tới Jenny ạ ba người. Ha ha, lại có cổ nổ hạ nhị dạ tới chịu chết. Cầm đầu thượng nhẫn nhị dạ cười lạnh. Bọn hắn là Vân ẩn thôn vừa thành lập lôi quang tiểu đội, nương tựa theo cường đại đội hình, du tàu ở hậu phương, ám sát cổ nổ hạ nhị dạ. Ba tên thượng nhẫn nhị dạ bốn tên trung nhẫn tổ hợp, cơ hồ có thể trên chiến trường tùy ý làm vậy. Bọn hắn vừa tới đến trên chiến trường, liền tùy tiện giết chết năm tên cổ nổ hạ nhị dạ. Kết quả hiện tại lại có ba người đưa tới cửa. Cào Cao Hưu, Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ trong tay sử dụng kèn lấy tốc độ cực nhanh bay về phía mấy tên Vân Nhẫn. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát. Một tên trung nhẫn dẫn đầu vào tới, lôi độn trả cờ ra bao phủ tại phi tiêu bên trên, đâm thẳng rèn nhị ạ cổ họng. Nhưng mà động tác của hắn tại xạ dìn gẳng trước mặt tựa như chậm thả. Rèn nhị ạ những người dùng sống đao tinh chuẩn đón đỡ phi tiêu, lưới đao thuận thế nhất chuyển. Bá, đao quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Không có hoa lệ đao thuật, không có dư thừa động tác. Vẹn vẹn cơ sở nhất cư hợp chạm, nhanh đến ngay cả máu cũng không kịp tràn ra. Làm xong đây hết thảy, Jenny ạ không có chút gì do dự, thân hình lóe lên xuất hiện tại cách đó không xa trung nhẫn trước mặt. Tên kia trung nhẫn còn không có từ đồng bạn bị sùn dây trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, liền thấy một đôi màu đỏ tươi con mắt. Sau đó, liền không có sau đó. Đầu của hắn bay lên cao cao, rơi trên mặt đất phát ra dừa hấu rơi xuống đất thanh âm. Hai cỗ thi thể ngã xuống đất lúc, còn lại Vân Nhẫn thậm chí chưa kịp phản ứng. Thập a, một tên trung nhẫn con ngươi đột nhiên co lại, bản năng lui lại nửa bước. Đạn rồ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay phi tiêu tinh chuẩn đâm vào phía sau tâm. Trên chiến trường ngẩn người, thế nhưng là sẽ chết. U Tạ Tản Cổ Hà đi vào một tên sau cùng trung nhẫn trước, cùng triển khai chiến đấu. Bởi vì mắt thấy đồng bạn chết đi, tên này trung nhẫn sinh lòng sợ hãi, rất nhanh liền bị Cổ Hà dùng phi tiêu cắt thiết hầu. Vẹn vẹn một lát, liền chết bốn tên trung nhẫn. Hỗn đản, các ngươi làm sao dám đó a? Cầm đầu Vân ẩn thượng nhẫn nghĩ dạ gầm hét. Cái này bốn tên trung nhẫn nhưng đều là đệ tử của hắn, cứ như vậy bị rèn nhị a mấy người giết. Làm lão sư, trơ mắt nhìn đệ tử bị giết, khiến cho hắn phi thường phẫn nộ. Bình tĩnh một chút, không phải liền là chết mấy cái trung nhẫn sao? Nghe đồng bạn, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Trong chiến đấu phẫn nộ là một chuyện rất đáng sợ tình, phẫn nộ sẽ giảm xuống người lý trí, từ đó làm ra quyết định sai lầm. Không cần phân tán, thực lực bọn hắn rất mạnh. Cầm đầu thượng nhẫn nhị dạ dặn dò. Còn lại hai tên thượng nhẫn nhị dạ nhẹ gật đầu, cảnh giác nhìn xem rèn nhị a ba người. Rèn nhị a ba câu ngọc có chút chuyển động, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đan Dô, minh mạch. Đan Dô hai tay cấp tốc kết ấn, phong độn âm dương phong tổng chân không ba âm dương xì khả. Ba tên thượng nhẫn nhị dạ thấy thế, vội vàng rời đi tại chỗ, tránh qua, tránh né phong độn âm dương phong tổng công kích. Không đúng, tên kia biến mất. Có người đã nhận ra vấn đề, chỉ thấy lúc trước rèn nhị ạ vị trí, lúc này đã không có mưa hay. Bọn hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên một tên thượng nhẫn nhị dạ hô to, phía trên. Ngay sau đó, hai tay của hắn kết ấn, lôi độn ít 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 ít. Sấm sét màu tím hóa thành mãnh thú nhào về phía không trung, lại chỉ chém vỡ rèn nhị ạ tàn ảnh. Hắn thuấn thân thuật, làm sao lại nhanh như vậy? Ngay tại hắn vì thế cảm thấy khiếp sợ thời điểm, Rèn Nhị Ạ cầm trong tay thái đao đi tới gần. Tên kia thượng nhẫn nhị dạ con người đột nhiên co vào, tại đứng trước nguy cơ sinh tử lúc bộc phát ra tiềm lực, hiểm lại càng hiểm tránh thoát chí mạng công kích. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt tâm thanh truyền đến. Thái đao chỉ là xẹt qua bụng của hắn, mang ra một chuỗi vết trâu. Ha ha, chỉ là vết thương da thịt. Tên kia thượng nhẫn nhị dạ cười lạnh, ngươi cho rằng loại trình độ này? Lời nói chưa rơi, nét mặt của hắn đột nhiên ngưng kết. Màu tím đen độc tố chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thuận mạch máu lan tràn, ngắn ngủi trong vòng 3 giây, phần bụng đã biến thành màu xanh tím. Cái này, đây là? Hắn hoảng sợ nhìn xem Rèn Nhị Ạ, ngươi vậy mà tại trên đao ngâm độc. Rèn Nhị Ạ trong ánh mắt không chứa bất cứ tia cảm tình nào, thanh âm băng lãnh, đối phó thượng nhẫn nhị dạ, tự nhiên muốn dùng điểm khác thủ đoạn. Ngươi hèn hạ, ngươi. Lời còn chưa nói hết, tên kia thượng nhẫn nhị dạ khoe miệng liền tràn ra máu đen, ngã trên mặt đất đã mất đi sinh tức. Còn lại hai tên thượng nhẫn nhị dạ sắc mặt kỳ biến, trong khoảng thời gian ngắn lại chết một tên đồng bạn. Vũ khí của hắn có độc, không cần cho hắn cơ hội gần người. Đổi dùng viễn trình lôi độn nhẫn thuật. Bọn hắn thế nhưng là giả cả đại nhân tự mình chọn lựa cũng thành lập lôi quang tiểu đội a. Kết quả lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, liền đã chết còn sót lại hai người. Vì sống sót, cũng chỉ có thể đem trước mắt ba tên cổ nổ han nhị dạ giết chết. Nhìn cách đó không xa cầm đao mà đứng thiếu niên, hai người không hẹn mà cùng kết ấn sử dụng lôi độn nhẫn thuật, lôi điện như mưa to hướng phía rèn nhị ạ chút xuống. Đối mặt cái này phô thiên cái địa lôi độn nhẫn thuật, đàn rồ cùng cổ hà không chút do dự rời đi nhận thuật phạm vi công kích. Chúng ta dạng này rời đi, thật không có vấn đề sao? U Tạ Tản Cổ Hà nhịn không được hỏi. Si Mu Dạ Đạn Dồ nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, phải tin tưởng Rèn Nhị Ạ. Lấy Rèn Nhị Ạ thực lực, hẳn là có thể né tránh lôi độn nhẫn thuật. Ân, hẳn là có thể a. Đợt, hôm nay nói chút gì tốt đâu. Chương 145, toàn quân bị diệt chương 145, toàn quân bị diệt đối mặt như mưa to lôi độn nhẫn thuật, Rèn Nhị Ạ giống như quỷ mị ở trong ánh chớp xuyên qua, ba câu ngọc xạ rỉn gẳng tình chuẩn bắt được mỗi một đạo công kích quy tích. Hắn nương tựa theo cường đại thuần thân thuật tùy tiện trốn tránh lôi độn công kích. Phải biết Rèn Nhị Ạ thuần thân thuật khổ luyện mấy năm, cái này mới có thể sử dụng ra thấp phối bản phi lôi thần trạng. Mặc dù trong khoảng thời gian này tại học tập chính bản phi lôi thần âm dương hỉ diệt xịn nhưng thuần thân thuật luyện tập vẫn không có rơi xuống. Bạn nhất học không được phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xịn còn có thể dùng thuần thân thuật sử dụng ra thấp phối bản phi lôi thần trạng. Dạng này còn có thể trong chiến đấu đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lại thêm trên thân đao bôi lên độc dược, chí tử sát xuất thành công tướng làm cao. Rèn Nhị Ạ thi triển thuần thân thuật, tại hai tên vân ẩn thượng nhẫn nhị dạ trong mắt, đơn giản liền cùng quỷ, căn bản thấy không rõ người ở nơi nào. Vô dụng. Rèn Nhị Ạ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, các ngươi kết ấn động tác cùng tốc độ công kích, trong mắt ta chậm như ốc sen. Đáng giận, có gan liền không cần thở lát đến tránh đi. Loại này không biết địch nhân ở đâu bên trong chiến đấu, để bọn hắn cảm thấy phi thường sụp đổ cùng bất lực. Vì phòng ngừa bị đánh lén, hai người chỉ có thể không ngừng mà hướng phía trung quanh phóng thích nhân thuật, muốn dùng cái này đem Rèn Nhị Ạ bước đi ra. Chỉ tiếc, bọn hắn công kích căn bản không có mảy may tác dụng. Xa xa xỉ mũ dạ đạn rộ thấy thế, nhịn không được cảm khái nói, Rèn Nhị Ạ gia hỏa này thuần thân thuật càng ngày càng cường đại. U Tạ Tản Cổ Hạt rất tán thành gật đầu. Xem ra Rèn Nhị Ạ Cun, không cần chúng ta hỗ trợ đâu. Sĩ Mù Dạ Đạn Dồ nheo mắt lại, trầm giọng nói, Rèn Nhị Ạ bắt đầu phản công. U Tạ Tản Cổ Hạt nghe vậy, vội vàng nhìn về phía trong chiến trường. Chỉ thấy Rèn Nhị Ạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một tên thượng nhẫn nhị dạ sau lưng, trong tay thái đao thẳng đến phía sau tâm. Chỉ cần cái này một kích thành công, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ken. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lĩnh đội thượng nhẫn nhị dạ dùng lôi đao đón đỡ Rèn Nhị Ạ đánh lén, hỏa hoa vang khắp nơi. Bắt được ngươi. Lĩnh đội nhe răng cười, tay trái cấp tốc kết ấn, lôi độn lôi chói. Rèn Nhị Ạ thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới tên này thượng nhẫn nhị dạ vậy mà có thể một tay kết ấn. Giờ phút này, hắn còn duy trì nguyên bản động tác công kích, đối mặt cực tốc bay tới xiềng xích, căn bản đến không kịp trốn tránh. Lôi điện hóa thành xiềng xích đem Rèn Nhị Ạ chăm chú cuốn chặt lấy. Ha ha ha, cuối cùng bị ta bắt lấy. Lĩnh đội cất tiếng cười to. Hắn thấy, trước mặt Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ chỉ là nương tựa theo cường đại thuấn thân thuật cùng tại trên đao bôi độc, mới xuất kỳ bất ý giết chết mấy tên đồng bạn. Bây giờ bị hắn bắt lấy, liền biến thành dê đợi làm thịt. Ha ha ha, Rèn Nghị ạ cười theo bắt đầu. Lĩnh đội Tiếu Dung lập tức ngừng, hắn một mặt mờ mịt nhìn xem Rèn Nghị ạ, không biết giá hỏa này đến tuột cùng đang cười cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết đáp án. Rèn Nghị ạ thu liễm lại tiếng cười, hơi nhếch khóe môi lên lên. Người xác định, bắt được là ta. Cái gì? Bị lôi điện xiềng xích cuốn chặt lấy Rèn Nghị ạ hóa thành xương mù tiêu tán. Ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn trong chiến đấu biểu hiện không tệ, sẽ không phát sinh hố bản thể sự tình. Không tốt, là ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn. Thượng Nhẫn Nghị Dạ đột nhiên hiện ra vẻ mặt sợ hãi, giống như là thấy được chuyện kinh khủng gì. Hắn lớn tiếng đối lĩnh đội hô to, "Đội trưởng, cẩn thận phía sau." Nghe được đồng bạn nhắc nhở, lĩnh đội bỗng nhiên biến sắc, nói thầm một tiếng không tốt. Không đợi hắn tới kịp làm ra phản ứng, trước ngực liền xuất hiện một thanh lưỡi dao. Lĩnh đội mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem thấu thể mà ra mũi lao. "Đây là ta tự sáng tạo." Ảnh vũ trảm. Rèn Nghị ạ thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, không chứa bất luận cái gì tình cảm, "An tâm lên đường đi." Phốc phốc, Rèn Nghị ạ rút ra quán xuyên lĩnh đội thân thể thái đao. Đối phương thẳng tắp ngã trên mặt đất, trên mặt còn duy trì trước khi chết chấn kinh. Quái vật, gia hỏa này là quái vật. Mắt thấy đồng bạn toàn bộ chết ở trước mắt, còn lại tên kia thượng nhẫn nhị dạ triệt để hỏng mất. Vẹn vẹn là một người, liền giết chết bốn cái đồng bạn. Trong đó còn có hai người đồng bạn là thượng nhẫn nhị dạ, cái này thực lực khủng bố tuyệt đối là quái vật. Trốn, nhất định phải đem tình báo mang về. Trên chiến trường xuất hiện một tên cường đại Uchiha sự tình, nhất định phải nói cho Zaka đại nhân. Còn sót lại tên kia vân ẩn thượng nhẫn nhị dạ không chút do dự quay người thoát đi. Vì chạy càng nhanh, thậm chí còn sử dụng lôi độn trạ cơ dạ kích thích thân thể, tựa hồ làm như vậy liền có thể thành công đào thoát. Nhìn qua xa xa Vân Nhận bóng lưng, Jenny a nhẹ giọng nỉ non, rất lâu không có sử dụng một chiêu kia. Đang khi nói chuyện, hắn quanh thân hiện ra long lánh hồ quang điện, chậm rãi nâng lên thái đao, mũi lao trực chỉ Vân Ẩn thượng nhẫn nhị dạ hậu tâm. Hưu, Jenny a đem lôi độn trạ cơ dạ sẽ tụ tập tại lòng bàn chân, sử dụng tuấn thân thuật biến mất tại nguyên chỗ. Chính là Jenny a lúc trước mình nghiên cứu, thấp phối phi lôi thần trảm. Đang điên cuồng chạy trối chết Vân Ẩn thượng nhẫn nhị dạ, nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Không đợi hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thân thể liền bị thái đao xuyên qua, bên ngoài thân ngưng tụ lôi độn trạ cờ dạ trong nháy mắt tiêu tán. Nhìn xem trước ngực lưỡi dao, Vân Ẩn thượng nhẫn nhị dạ trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Hắn còn không có đem tình báo truyền trở về đâu. Muốn đi? Rèn Nghị ạ thu đao vào vỏ, hỏi qua đao của ta sao? Chỉ tiếc, Vân Ẩn thượng nhẫn nhị dạ đã không thể trả lời vấn đề này, hắn đã trở thành một cỗ thi thể. Chiến đấu bắt đầu không đến 5 phút đồng hồ, liền lấy Rèn Nghị ạ tiểu đội toàn thắng mà kết thúc. Chỉ sợ đánh chết đệ nhất gia cả đều sẽ không nghĩ tới, hắn tự mình thành lập lôi quang tiểu đội. Tại lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ liền rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Rèn Nghị ạ nhìn xem thi thể trên đất, ba câu ngọc xạ rỉn gặng chậm rãi rút đi, khôi phục thành con người đen nhánh. Đàn Dỗ đi vào Rèn Nghị ạ trước mặt, nói khẽ, "Ngươi thuần thân thuật càng ngày càng mạnh. Cái này không nói nhảm, còn có thể càng ngày càng yếu không thành." Rèn Nghị ạ liếc mắt Đàn Dỗ, tức giận nói, "Gia hỏa này không phải là đang nói nhảm sao? Khổ luyện thời gian dài như vậy thuần thân thuật, nếu là còn không cường liền có quỷ." Đàn Dỗ không nghĩ tới Rèn Nghị ạ sẽ trả lời như vậy, rõ ràng bị chèn họ một cái. Thật vất vả muốn tán dương đối phương, lại đổi lấy loại kết quả này. Xem ra sau này vẫn là không nên tùy tiện tán dương người, nhất là Jenny ạ gia hỏa này. Jenny ạ cũng không biết, mình tùy ý một câu, đối Đàn Dỗ nội tâm tạo thành thương tổn như thế nào. Kỳ thật coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Jenny ạ cun, thi thể của bọn hắn xử lý như thế nào? U Tạ Tản Cổ hắn hỏi. Nàng hỏi không phải Vân Nhẫn thi thể, mà là năm tên Cổ Nổ Hạ Nhị Dạ thi thể. Jenny ạ nhìn về phía cách đó không xa thi thể, nói khẽ, ngay tại chỗ Bùi Lâm a. Hai người nghe vậy, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Loại tình huống này, bọn hắn không có khả năng lại đem thi thể trở về doanh địa. Tốn thời gian phí sức không nói, còn không có một chút tác dụng nào. Chết cũng đã chết rồi, trực tiếp chôn là được. Xì mù dạ đạn rồ cùng ngủ tạ tạng cổ hạt kết ấn, sử dụng nhận thuật tại mặt đất vênh ra một cái hố to, đem Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ thi thể để vào trong đó, sau đó dùng thổ bụi lấp. Tiếp tục đi tới. Làm xong đây hết thảy, Rèn Nghị ạ không hề dừng lại một chút nào, mang theo hai người tiến về chiến trường. Ba người tại trong rừng cây di chuyển nhanh chóng, ngầm trộm nghe đến xa xa tiếng chém giết. Chương 146, đây chỉ là bắt đầu chương 146. Đây chỉ là bắt đầu tiền tuyến chiến trường khói lửa tràn ngập, đùa nổ oanh minh tiếng điếc tai nhức óc. Trên mặt đất nằm ngổn ngang nhị dạ thi thể, trong đó có Cổ Nổ Hạ nhị dạ cũng có Vân Nhẫn. Song phương phát sinh chiến đấu kịch liệt. Đáng giận, trợ giúp còn không có tới sao? Cản bọn họ lại, đừng cho bọn hắn cẩn thân. Lúc này Cổ Nổ Hạ nhị dạ bị Vân Nhẫn áp chế, phòng tuyến đã bị xé mở một đường lỗ hổng. Vân Nhẫn tập kích bộ đội như đàn sói tràn vào, lôi độn nhận thuật trong đám người nổ tung, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đối mặt phối hợp hoàn mỹ Vân Nhẫn, Cổ Nổ Hạ nhị dạ trận hình đang tại sụp đổ. Thứ ba ban toàn diện, thỉnh cầu trợ giúp. Trợ giúp làm sao còn chưa tới a, sắp không chịu được nổi nữa. Cô nổ hạ các nghi giả chật vật chống cự lại Vân Nhẫn điên cuồng tiến công. Tuyệt vọng tiếng hò hét trên chiến trường quanh quẩn. Đột nhiên, trên chiến trường đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là chạy tới Rèn Nghị ạ tiểu đội. Bá, một đạo ánh đao lướt qua, một tên đang tại công kích Vân ẩn trung nhẫn đột nhiên cứng đờ, tiết hầu phun ra máu tươi, mới ngã xuống đất. Rèn Nghị ạ thân hình như quỷ mị xuất hiện trong chiến trường, trên thân đao nhỏ máu chưa thấm. Hắn ba câu ngọc xạ rỉn gặm chậm rãi chuyển động, ánh mắt khóa chặt hai tên Vân Nhẫn thượng nhẫn nghi giả, hai cái này giao cho ta. Đàn Dô áp chế phía bên phải địch nhân. Cô Hà Dị, người đi cho thương binh trị liệu.
Xì mù dạ đạn dầu nghe vậy, hai tay cấp tốc kết ấn, phong độn âm dương phong tổng chân không liên ba âm dương xì khạ. Mấy chục đạo cao áp phong nhận gào thét mà ra, đem phía bên phải muốn tấn công mấy tên vân ẩn trùng nhận bước lui. U tạ tản cô hạt thì phóng tới thương binh tụ tập chỗ, tại cô nổ hạn nhì dạ yểm hộ dưới, bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhận thuật cứu chữa thương binh. Jenny ạ ba người đến, để vân nhận thế công trì trệ. Là cô nổ hạ viện quân. Chú ý, tới là cô nổ hạ thượng nhẫn nhì dạ. Chờ một chút, cái kia là Uchiha. Cẩn thận hắn xạ gì gặng. Jenny ạ không nói nhảm, vọt thẳng hướng về phía bên trái hai tên vân ẩn thượng nhẫn nhì dạ. Côn vọng tiểu quỷ. Trong đó một tên thượng nhẫn nhì dạ gầm thét, hai tay kết ấn, lôi đột lôi báo. Lôi điện hóa thành một cái màu xanh tím báo đánh tới. Jenny ạ trong mắt ba câu ngọc chậm rãi chuyển động, tùy tiện nhìn ra lôi báo công kích quy tích. Bá. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã xuất hiện ở trên nhẫn bên cạnh thân, trong tay thái đao từ đỉnh đầu đánh rớt. Cái gì? Tên kia vân nhẫn không ngờ rằng Jenny ạ tốc độ nhanh như vậy, đối mặt bổ tới thái đao, đã tới không kịp trốn tránh. Hắn bản năng đem lôi độn trả cờ dạ bám vào trên cánh tay, giơ cánh tay lên muốn ngạnh kháng hạ Jenny ạ công kích. Ken, làm cho người khiếp sợ sự tình phát sinh, vân nhẫn vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp nhận thái đao công kích. Sắc bén thái đao vẹn vẹn chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo vết thương thật nhỏ. Một kích không được tay, Jenny ạ lập tức kéo dài khoảng cách. Tiểu quỷ, công kích của ngươi ở trước mặt ta thật sự là không chịu nổi một kích đâu. Thượng nhẫn nhị ra một mặt đắc ý, rêu cợt nói. Thân thể tố chất của hắn trong thôn thuộc về cường hãn vô cùng một nhóm kia, thậm chí đều có thể theo kịp với cả đại nhân. Lại thêm lôi độn trả cờ dạ phòng ngự, có thể nhẹ nhõm ngăn cản đại bộ phận công kích. Hắn chính là nương tựa theo thân thể cường hãn tố chất trên chiến trường đại sát tứ phương. Jenny ạ không có biểu hiện ra đánh lén thất bại hối hận, ngược lại một mặt trêu tức nhìn chằm chằm đối phương. Tố chất thân thể hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá. Lời nói chưa rơi, Vân ẩn thượng nhẫn nhị dạ liền phát giác được không được bình thường. Hắn vô ý thức nhìn về phía thụ thương cánh tay, chỉ thấy cánh tay chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, mạch máu nổi lên, tốc độ điên cuồng lan tràn. Độc. Hắn biểu lộ hoảng sợ nhìn về phía Jenny ạ, không còn lúc trước đắc ý bên cạnh đồng bạn nhìn thấy màn này, vội vàng từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra giải dược, nhanh ăn vào. Nguyên bản kinh hoàng thượng nhẫn nhị dạ, nhìn thấy đồng bạn đưa tới giải dược, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Giải dược này thế nhưng là lúc trước Jenny ạ dùng nhiều tiền từ cả dẹp nơi đó mua được. Nghe nói là phong quốc thiên tài chế độc sư nghiên cứu chế tạo giải dược, có thể giải trừ tuyệt đại bộ phận độc tố. Một viên liền muốn 10 vạn lượng giá cao. Giải cả đại nhân giá cao mua sau khi trở về, toàn bộ phân cho thôn thượng nhẫn nhị dạ. Lúc trước hắn vô ý trúng độc, ăn vào giải dược sau liền giải trừ độc tố. Khắc sâu biết giải dược chỗ lợi hại. Nghĩ đến cái này, thượng nhẫn nhị dạ lập tức ăn vào giải dược, trên mặt lại khôi phục lúc trước đắc ý hừ hừ, tiểu quỷ, ta thừa nhận mới vừa rồi bị ngươi hù dọa, bất quá. Lời còn chưa dứt, tên này thượng nhẫn nhị dạ đột nhiên ngã xuống đất run rẩy, miệng sùi bọt mép lại không sinh tức. Là ai cho ngươi tự tin có thể phá giải ta độc? Jenny ạ biểu lộ cổ quái nhìn chằm chằm tử vong thượng nhẫn nhị dạ. Hắn vừa rồi nhìn thấy đối phương dáng vẻ tự tin, kém chút coi là giải dược này hữu dụng đâu. Liền ngay cả xa ẩn thôn cái gọi là thiên tài chế độc sư, tại hắn nghiên cứu chế tạo giải dược trước mặt, đều không có chút nào biện pháp gì. Thì càng đừng đề cập vân ẩn thôn nghiên cứu chế tạo giải dược. Hỗn đản. Thượng nhẫn nhị dạ nhìn thấy đồng bạn độc phát thân vong, trong mắt hiện ra kiêng kỵ. Cô nộ hạ nhị dạ lúc nào nghiên cứu ra lợi hại như vậy độc? Thế mà ngay cả xa nhẫn nghiên cứu chế tạo giải dược đều không dùng chỗ. Jenny ạ không có cho đối phương suy nghĩ thời gian, đem tay trái giấu ở phía sau bắt đầu kết ấn. Hỏa độn âm dương cả tổng hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt. Theo quát khẽ một tiếng, đường kính mấy thước hỏa cầu từ không trung phun ra. Vân ẩn thượng nhẫn nhị ra nhìn xem hướng mình cuốn tới cự đại hỏa cầu, vội vàng rời đi tại chỗ. Hắn vừa né tránh công kích, đột nhiên phát hiện Jenny ạ biến mất. Dự cảm bất tường từ đáy lòng hiện hiện, hắn vô ý thức nhìn về phía sau lưng, sau đó liền đối mặt một đôi màu đỏ tươi con mắt. Không tốt. Đao quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Chung quanh nhị dạ thấy cảnh này, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vô luận là Vân Nhẫn vẫn là Cổ Nổ Hạ Nị Dạ, trong lúc nhất thời đều đình chỉ chiến đấu. Loại này thuần thân tốc độ, cùng quỷ khác nhau ở chỗ nào? Còn không có phản ứng kịp, liền biến mất ngay tại chỗ. Ai cũng không biết, hắn sau một khắc sẽ từ chỗ nào cầm đao lao ra. Cổ Nổ Hạ các Nị Dạ khi nhìn đến Rèn Ni ạ trên trán hộ ngạch về sau, vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt cái này một tên gia hỏa khủng bố là người một nhà. Vân Nhẫn nhóm thì sắc mặt khó coi, loại này thuần thân tốc độ căn bản khó lòng phòng bị. Các Nị Dạ tại trải qua một lát ngây người, lại bắt đầu lại từ đầu chiến đấu. Nhìn thấy Rèn Ni ạ thực lực, Cô nộ hạ các nhị dạ sĩ khí rõ ràng tăng cường. Jenny ạ chỗ chiến trường chỉ là tiền tuyến một chỗ, song phương tham dự chiến đấu nhị dạ số lượng không coi là nhiều, chỉ có mười mấy 20 người. Vốn là 20 mấy người, hiện tại chỉ là mười mấy người. Theo Jenny ạ ba người gia nhập chiến đấu, thế cục cấp tốc di chuyển. Chiến đấu tiếp tục một đoạn thời gian, vân nhận thương vong bắt đầu gia tăng. Rút lui, toàn viên rút lui. Cái kia đủ chi hạ độc đao không thể chạm vào. Tại Jenny ạ lại giết hai tên thượng nhẫn nhị dạ về sau, vân nhận lĩnh đội rốt cục hạ ra lệnh rút lui. Còn sót lại vân nhận giống như thủy triều rút đi. Jenny ạ không có truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn thoát đi phương hướng. Thắng, chúng ta thắng. Còn lại cô nổ hạ các nhị dạ hoan hô, trên mặt lộ ra thắng lợi vui sướng. Jenny ạ thu đao vào vỏ, nói khẽ, đây chỉ là bắt đầu. Chương 147, lôi độn lôi kích áo giáp. Chương 147, lôi độn lôi kích áo giáp. Ngươi nói là trên chiến trường xuất hiện một cái am hiểu dùng độc cụ chí hạ. Vân ẩn quan chỉ huy doanh trướng, một cái làn da ngăm đen nam tử lớn tiếng chất vấn. Đúng vậy, chỉ huy đại nhân, tên kia cụ chí hạ không chỉ có am hiểu dùng độc, thuấn thân thuật càng là xuất thần nhập hóa. Từ tiên tuyến xuống Vân Nhẫn báo cáo, hắn chính mắt thấy tên kia Uchiha như thế nào sát hại đồng bạn, thế là vội vàng trở về báo cáo tình huống. Nghe nói như thế, quan chỉ huy nhíu chặt lông mày. Giải cả đại nhân vừa rời đi doanh địa, trên chiến trường liền xuất hiện biến cố. Nguyên bản chiến trường chỉ huy là đệ nhất giải cả tự mình đảm nhiệm, nhưng giải cả có việc sau khi rời đi, chỉ huy sự tình liền rơi xuống trên đầu của hắn. Giải cả đại nhân trước khi đi từng đã nói với hắn, chỉ cần bình thường khởi xướng tiến công, đợi chờ mình trở về là được. Thế là quan chỉ huy cũng không có phát ra mệnh lệnh, hết thảy đều theo chiếu kế hoạch tiến hành. Nhưng hiện trên chiến trường đột nhiên xuất hiện dùng độc Uchiha. Điều này hiển nhiên là một cái biến cố, nhất định phải kịp thời xử lý. Tên này Uchiha thực lực như thế nào? Quan chỉ huy hỏi thăm. Hắn nghĩ đến thực lực không cường liền không cần để ý, nếu là thực lực cường liền phái người đi giải quyết. Về chỉ huy đại nhân, tên kia Uchiha thực lực rất mạnh, ta tận mắt thấy hắn sát hại 4 tên thượng nhẫn nhị dạ. Hồi báo Vân Nhận nhớ tới đến cảnh tượng lúc đó, mặt lộ vẻ sợ hãi. Thôn 4 tên thượng nhẫn nhị dạ liền khinh địch như vậy bị giết chết. Nghe nói như thế, quan chỉ huy sắc mặt khó coi, trong mắt hiện ra sát ý, loại người này nhất định phải diệt trừ. Có thể tùy tiện sát hại thôn 4 tên thượng nhẫn nhị dạ, thực lực tuyệt đối viễn siêu phổ thông thượng nhẫn nhị dạ, chỉ sợ đã là tinh anh thượng nhẫn nhị dạ cấp bậc. Tại cái khác tiểu chiến trận, một tên tinh anh thượng nhẫn nhị dạ uy hiếp phi thường lớn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, liền có thể giết chết số lớn trung nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ. Theo lý thuyết loại thực lực này nhị dạ đều sẽ bị phái đi chính diện chiến trường tác chiến, ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện tại tiểu chiến giữa sân? Tuyệt đối không có thể bỏ mặc đối phương còn như vậy tùy ý làm vậy xuống dưới. Ý niệm tới đây, quan chỉ huy phân phó nói, từ tiền tuyến phái hai tên tinh anh thượng nhẫn nhị dạ đi đem tên kia Uchiha xử lý. Là quan chỉ huy đại nhân. Theo hồi báo Vân Nhẫn rời đi, quan chỉ huy lo lắng nói, giải cả đại nhân, ngài mau trở lại à? Hắn không có một chút thống soái thiên phú, sợ làm ra sai lầm quyết sách. Quan chỉ huy không biết là trong miệng hắn giải cả đại nhân đã giữ nhiều lãnh ít. Giới nhị dạ một chỗ. Giải cả đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Kìn cả củ cùng dìn cả củ từ âm thầm đi ra, biểu lộ bất thiện nhìn chằm chằm đệ nhất giải cả cùng bên cạnh hắn hai tên hộ vệ. Kìn cả củ dìn cả củ, các ngươi cũng dám một mình rời đi chiến trường? Bên trong một cái giải cả hộ vệ lớn tiếng quát lớn. Đệ nhất giải cả cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Kìn cả củ dìn cả củ huynh đệ, tính cách tàn bạo, đang chiến đấu cùng làm việc bên trong, thủ đoạn tàn nhẫn, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Có được lục đạo bảo cụ hai huynh đệ, tại Vân ẩn thôn là có tiếng đau đầu, liền ngay cả giải cả đều không để vào mắt. Nhất là hai người có thể sử dụng cựu vĩ trạ cờ dạ về sau, làm việc liền càng thêm muốn làm gì thì làm. Đối với hai người, đệ nhất giải cả cũng rất là đau đầu. Bây giờ thấy bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đệ nhất giải cả lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Kìn cả củ cùng dìn cả củ liếc nhau, châm miệng một lời, đương nhiên là đến đưa giải cả đại nhân lên đường a. Đang khi nói chuyện, hai người liền tiến vào không hoàn toàn vĩ thu hóa hình thức, thực lực thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Thử, vậy phải xem các ngươi có hay không thực lực này. Đệ nhất giải cả trên thân lôi độn trạ cờ dạ lấp lóe. Tiền tuyến chiến trường chính, bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ thân thể giống phá bao tải đập xuống đất, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Viêm. Uchiha Kagemi lo lắng nhìn xem trên đất bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ. Kagemi, đem viêm đưa đến an toàn địa phương, ta còn có thể kiên trì. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn thở hổn hển, cơ kim cương như ý bổng ngăn cản trước mặt thô kệch tráng hán. Tên tráng hán này chính là tương lai đệ nhị giải cạ. Uchiha Kagemi nghe vậy, thoát ly chiến đấu, đem bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ đưa đến an toàn vị trí. Các ngươi phải cẩn thận. Bito Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ nhẹ giọng nói ra. Uchiha Kagemi trọng trọng gật đầu, quay người một lần nữa gia nhập chiến đấu. Gia hỏa này lực phòng ngự thật không hợp thói thường. Sazuto bị hỉ dụ rèn cắn răng, hổ khẩu bị chấn động đến run lên, ngay cả như ý bổng đều nện bất động. Uchiha Kagemi mở ra ba câu ngọc chống cự, nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng dự phán động tác của đối phương, căn bản không tạo được hữu hiệu tổn thương. Lôi độn trọng lưu bảo âm dương y rút. Thu cạnh tráng hắn nắm đấm lôi cuốn lấy cuồng bạo lôi độn trả cơ dạ, đấm ra một quyền, không khí đều bị đè ép ra nổ đùng. Quả đấm to lớn hướng phía Uchiha Kagemi hối hả đánh tới. Một quyền này xuống dưới, không chết cũng tàn phế. Uchiha Kagemi miễn cưỡng né tránh, nhưng dư ba vẫn đem hắn tung bay mấy mét, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Kagemi. Sazuto bị hỉ dụ rèn kinh hô, không đợi hắn nói xong, tráng hán nắm đấm liền hướng hắn đánh tới. Hắn đem như ý bổng đưa ngang trước người ngăn cản, không đợi triệt để đỡ ổn, một cú cự lực liền ầm vang đánh tới. Chỉ nghe ông một tiếng vang thật lớn, thân gậy kịch liệt rung động, cả người như là giống như diều đứt dây bay ra về phía sau. Sazuto bị hỉ dụ rèn ở trên không trung tướng cây gậy cắm trên mặt đất, lúc này mới ngừng bay ngược thân thể. Nhưng khỏe miệng tràn ra máu tươi, có thể nhìn ra hắn lúc này trạng thái cũng không tốt. Cô nộ hạ thiên tài, không gì hơn cái này. Tráng hán cười lạnh, lôi độn trả cờ dạ tại bên ngoài thân hình thành một tầng áo giáp, tại ta lôi giáp trước mặt, công kích của các ngươi tựa như gãi ngứa ngứa. Cái này lôi giáp là hắn khai thác cấp B nhận thể thuật, tên đầy đủ gọi là lôi độn lôi kích áo giáp. Đem cường đại dòng điện bao phủ tại thân thể tiến hành công kích cùng phòng ngự, lôi giáp trạng thái dưới thi thuật giả có cực nhanh tốc độ di chuyển cùng cường hãn miễn thương năng lực. Có được lôi giáp hắn, cơ hồ có thể trên chiến trường đi ngang. Sazuto bị hỉ dụ rèn cùng Uchiha Kagemi lưng tựa lưng, đã là nọ mạnh hết đà. Trung quanh cổ nổ hạ nhị dạ ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có người có thể tới trợ giúp bọn hắn. Hỉ dụ rèn, ngươi không sao chứ? Sazuto bị hỉ dụ rèn trong tay kim cương như ý bổng xuất hiện một con mắt, lo lắng nhìn xem hỉ dụ rèn. Đây không phải đơn giản cây gậy, mà là xạ dụ tổ bị nhất tộc gia tộc truyền thừa thông linh thú, Enkuo Enma. Thực sự không được, ta đến lót đằng sau, cho các ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian. Enma trầm giọng nói. Enma, ngươi đang nói gì đấy? Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đưa tay xóa sạch máu trên khóe miệng, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi à. Dạng này à? Ta đã biết. Enma không nói gì thêm. Xì, trắng hán tân mang lôi giáp đi tới, ôn chuyện kết thúc, nên lên đường. Xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn cùng ngụ chỉ hạ cả gệ mì biểu lộ ngưng trọng, đã làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Ngay tại tráng hán chuẩn bị kết thúc hai người lúc, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chiến trường. Đợt, cảm tạ, khôn vũ hàn, thật to tặng bạo càng bung hoa, cũng cảm tạ cái khác thật to tặng lễ vật cùng phát điện. Trước mắt còn thiếu 8 chương, anh. Chương 148, lôi giáp sơ hở chương 148, lôi giáp sơ hở phong độ âm dương phương tổng chân 03 âm dương xí khạ. Cao áp khí lưu từ khía cạnh đánh tới, làm cho tráng hán triệt thoái phía sau nửa bước. Mắt hắn híp lại, cười lạnh nói, lại tới mấy cái chịu chết. Chịu chết. Jenny ạ chậm rãi rút ra thái đao, ba câu ngọc xạ rỉn gẳng khóa chặt lại tráng hán, ta nhìn chưa hẳn. Thu kịch trên người thanh niên lực lượng lôi độn trả cờ ra áo giáp, để hắn một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Tương lai đệ nhị giải cả. Đối mặt đối thủ như vậy, đương nhiên sẽ không kinh địch. Jenny ạ, đàn rồ, cô hà dự. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn một mặt vui mừng, không nghĩ tới ngay tại lúc này, ba người có thể kịp thời cứu chàng. Cô hà dự, mau đi xem một chút viêm tương thế. Uchiha Kagemi nhắc nhở. Đều lúc này, Kagemi còn tại lo lắng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ thương thế, chỉ có thể nói không hổ là quan tâm đồng bạn Uchiha. Uta tản cô hạt nghe vậy, thấy được nơi xa người nằm trên đất cả, nàng thân hình lóe lên đi tới viêm bên người, nhanh chóng kiểm tra lên thương thế. Nội tạng bị hao tổn, nhưng còn có thể cứu. Nàng lập tức thi triển chữa bệnh nhân thuật trị liệu. Các người đám người kia, không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Tráng hán nhìn xem không coi ai ra gì mấy người, trong mắt tràn ngập sát ý loại này bị người không nhìn cảm giác, thật rất để cho người ta khó chịu. Nhất là đối tính khí nóng này hắn tới nói. Lúc nào một đám người sắp chết còn dám không nhìn hắn. Nghĩ đến cái này, tráng hán dẫn đầu làm khó dễ, trên người lôi độn trả cờ ra đông nhiên một phát, tốc độ tăng lên tới cực hạn, một quyền đánh phía rèn nỉ ạ. Lôi độn nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ. Rèn nỉ ạ cẩn thận. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cùng ngụ trí hạ cả ghệ mỹ bởi vì khoảng cách khá xa, không kịp tiến về trợ rút, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Bọn hắn cùng tráng hán giao thủ qua, phi thường rõ ràng đối phương lực lượng cường đại. Nếu như né tránh không kịp lúc, tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ liền là ví dụ rất tốt. Tráng hán tốc độ công kích thật nhanh, Jenny ạ ba câu ngọc xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn, cái này mới miễn cưỡng thấy rõ công kích của đối phương quy tích, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc nghiêng người né tránh. Trong tay thái đao thuận thế bổ về phía tráng hán cánh tay. Chỉ cần có thể ở phía trên lưu lại vết thương, liền có thể nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu. Hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt sử dụng lôi giáp lý dạ, không biết phổ thông công kích biết đánh nhau hay không phá đối phương phòng ngự. Tại Jenny ạ ánh mắt mong chờ bên trong, thái đao rơi vào tráng hán trên cổ tay. Ken lưỡi đao cùng lôi độn áo giáp va chạm, vậy mà tóe lên hỏa hoa. Một đao kia đừng nói tại tráng hán trên tay lưu lại vết thương, liền ngay cả lôi giáp phòng ngự đều không có phá bỡ. Jenny ạ thấy thế, con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt chấn kinh thoáng qua tức thì. Xem ra là hắn đánh giá thấp lôi giáp phòng ngự lực. Lôi giáp có thể được xưng là mạnh nhất lôi độn giáp quả nhiên là có nguyên nhân. Đương nhiên không có khả năng dễ dàng như thế phá vỡ phòng ngự. Ta đã nói rồi, không dùng. Tráng hán nghe răng cười, trở tay một cái khuỵu tay kích. Tốc độ công kích thật nhanh, nhanh đến hắn căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể đem thân đao hành ngăn tại trước người. Xa Jin găng bắt được công kích, thân thể lại phản ứng không kịp. Jenny A bị oanh lui mấy mét, khoe miệng chảy máu, nhưng ánh mắt ý nguyên băng lãnh. Lấy tráng hán biểu hiện ra thực lực, muốn thủ thắng rõ ràng không thực tế. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ dự định, bởi vì hắn không là một người đang chiến đấu. Đúng lúc này, Xì Mù Dạ đạn rồ song thành kết ấn, phong độn âm dương phong tổng chân không liên ba âm dương xì khạ. Mấy chục đạo cao áp phong nhận từ bốn phương tám hướng cắt chém mà đến, tráng hán không thể không dừng lại công kích, bám vào tại bên ngoài thân lôi độn áo giáp đón đỡ tất cả công kích. Mặc dù không cách nào phá phòng, nhưng phong nhận công kích lại trở ngại hắn hành động. Jenny ạ thừa cơ cùng tráng hán kéo dài khoảng cách, trong tay đột nhiên bung ra ba cái sụ rẻ kẹn, đồng thời một tay kết ấn. Hỏa độn âm dương cả tổng phượng tiên hoa trào hồng. Hỏa diễm bao vây lấy sụ rẻ kẹn, từ khác nhau cả cụ rủ bắn về phía tráng hán. Đối mặt hướng phía mình bay vụt mà đến sụ rẻ kẹn, tráng hán khinh thường phất tay đón đỡ, lại không nghĩ rằng sụ rẻ kẹn đột nhiên cải biến quy tích, vòng qua phòng ngự của hắn, thẳng đến hai mắt. Điều trùng tiểu kỹ. Hắn đột nhiên nhắm mắt, lôi độn áo giáp ngay cả mí mắt đều bao trùm lên. Nhưng mà tráng hán động tác, chính giữa Jenny ạ ý muốn. Cả đệ mi. Một mực chờ cơ hội Uchiha cả gệ mỹ đột nhiên bạo khởi, ba câu ngọc xạ dịn gẳng tách ra yêu dị hồng quang. Đây chính là xạ dịn gẳng miễn thuật. Để Uchiha cả gệ mỹ đến sử dụng miễn thuật, chính là vì xuất kỳ bất ý tráng hán mục tiêu vẫn luôn là rèn mỹ ạ, không ngờ rằng Uchiha cả gệ mỹ sẽ lao ra sử dụng miễn thuật. Hắn ánh mắt vừa bật đối đầu cả gệ mỹ xạ dịn gẳng, động tác trong nháy mắt cứng ngắc. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đã đủ rồi. Ken, rèn mỹ ạ trong tay thái đao chạm tại tráng hán trên cổ, lại bộc phát ra một chuỗi chói mắt hỏa hoa. Vô dụng. Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng. Trên thân hồ quang điện lấp lóe, ta lôi độn áo giáp, ngay cả lỗ chân lông đều có thể phong bế. Như thế muốn phá vỡ lôi giáp, để cho ta đoán xem. Tráng hán nhìn xem trên cổ thái đao, ngươi tại trên đao bôi lên độc dược, đúng không? Nghe nói như thế, Jenny ạ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta đoán sai sao? Tráng hán mặt lộ vẻ nghi hoặc, lập tức lắc đầu, không quan trọng. Đang khi nói chuyện, hắn trở tay một quyền, không khí đột nhiên nổ tung. Jenny ạ vội vàng dùng đao đón đỡ công kích, cả người bị văng bay mấy chục mét, trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch trong nguyên tắc nổ kỳ đối mặt đệ tam giới cả lúc cảm thụ. Loại này đục thân thành thánh gia hỏa thật đúng là để cho người ta tuyệt vọng a. Rõ ràng công kích của mình điểm đầy, làm sao đối diện thanh máu cùng phòng ngự quá mạnh, công kích rơi vào trên người liền cùng tạo gió. Khó trách nổ kỳ cần nhờ chiến thuật biển người đi mài máu, dù sao bình thường đánh căn bản đánh không lại. Mặc dù trước mặt tráng hán tố chất thân thể không bằng tương lai đệ tam giải cả, nhưng cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn đi vào ngăn tại rèn nì ạ trước người, phun bọt máu cười khổ. Gia hỏa này lực công kích cùng lực phòng ngự thật sự là kinh khủng a. Loại công kích này cao, phòng ngự mạnh gia hỏa, đơn giản liền là quái vật. Cái này lôi độn áo giáp thật sự có sơ hở sao? Uchiha Kagemi nhẹ giọng nỉ non, trên mặt hiện ra một vòng tuyệt vọng. Nếu như tìm không thấy biện pháp ứng đối, bọn hắn hôm nay liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Có. Jenny ạ biến mất máu trên khóe miệng, giải thích nói, hắn lôi giáp không thể một mực tiếp tục, trong đó sẽ có một đoạn thời gian chân không kỳ. Tráng hắn nghe được Jenny ạ, mặt lộ vẻ chấn kinh, nhịn không được tán dương, ngươi cái tên này quan sát thật đúng là cẩn thận đâu. Hắn phát minh lôi giáp còn tại không ngừng hoàn thiện bên trong, trước mắt hoàn toàn chính xác giống Jenny ạ nói như vậy, có đôi khi lôi giáp phòng ngự sẽ ngắn ngủi biến mất. Đây là đối thuật này không thuần thục đưa đến. Bất quá, các ngươi biết thì đã có sao? Tráng hắn mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn không cho rằng mấy người có thể nắm lấy thời cơ, đồng thời đối với hắn tạo thành tổn thương. Cô nộ hạ thiên tài, các ngươi có thể lên đường. Trên người thanh niên lực lưỡng lôi độn trả cờ dạ bộc phát, quanh thân hổ quang điện lấp lóe. Jenny ạ ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên người thanh niên lực lưỡng lôi giáp, quả nhiên tại một cái nháy mắt phát hiện lôi giáp biến mất. Chương 149, tức giận tráng hán chương 149, tức giận tráng hán chịu chết đi. Trên người thanh niên lực lưỡng dạ tổng trả cờ dạ khuấy động, hai chân hướng trên mặt đất đạp một cái, lấy tốc độ cực nhanh đánh tới. Vô luận như thế nào, những này phát hiện lôi giáp bí mật người đều phải chết. Phong độn âm dương tổng chân không đại ngọc âm dương xỉ tại ghi ổ cụ. Cao áp khí đạn đánh vào tráng hán ngực nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn hai tay kết ấn, hỏa độn âm dương cả tổng hào long hỏa. Hỏa long gào thét lên hướng phía tráng hán đánh tới, đối mặt cực nóng hỏa diễm, lần này tráng hán không có lựa chọn nghịch kháng, nghiêng người tránh thoát hỏa long. Mặc dù lôi giáp lực phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không thể ngốc đứng đấy bị đánh. Thừa dịp tráng hán tranh né công phu, rèn nhỉ ạ thân hình lóe lên xuất hiện ở tráng hán trước người, mũi lao đâm thẳng tráng hán mắt phải. Ngây thơ, tráng hán vươn tay bắt lấy lưỡi lao, trong tay lôi độn trả cờ dạ khuấy động, tựa hồ là muốn bẻ gãy lưỡi lao. Tay cầm đao đống nhiên dùng sức, thân đao chỉ là có chút uốn lượn cũng không có bẻ gãy. Hắn hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Jenny ạ nắm đao, xem ra đây là một thanh hảo đao a. Cứ như vậy tổn hại quả thực có chút đáng tiếc, chẳng đoạt tới đưa cho có cần ấn đồng bạn. Nghĩ đến cái này, tráng hán bỏ đi làm hư thái đao tâm tư, đột nhiên buông tay ra, một quyền hướng phía Jenny ạ mặt mà đi. Jenny ạ ngẩng đầu thi triển xạ dìn gẳng huyết thuật, tráng hán một cái sơ sẩy trúng huyết thuật, động tác công kích một trận. Jenny ạ nhân cơ hội này cùng kéo dài khoảng cách. Jenny ạ, ngươi không sao chứ? Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn khoẹt miệng tràn đầy máu tươi, quan tâm nói. Trước đó tráng hán công kích, để nội tạng của hắn nhận thương tổn không nhỏ. Vốn cho rằng Jenny ạ cũng là như thế, nhưng quay đầu nhìn thấy Jenny ạ mặt đỏ thắm sắc, Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn lập tức ngây mẩn cả người. Jenny ạ cái bộ dáng này rõ ràng chính là không có thụ thương, nhưng mình vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hắn bị tráng hán đả thương a. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Uchiha Kagemi đi vào bên cạnh thân, đồng dạng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Shimu dạ đạn rồ không có để ý, Jenny ạ sức khôi phục mạnh sự tình hắn biết. Ta không sao. Jenny ạ nhẹ giọng đáp lại. Nhìn xem trước mặt chẳng hán, Jenny ạ có chút đau đầu, gia hỏa này lôi giáp thật đúng là phiền phức à. Jenny ạ kun, chúng ta tới cho ngươi tranh thủ cơ hội. Uchiha Kagemi nói ra. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn đồng ý gật đầu, ba người chúng ta vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian, đánh bại địch nhân sự tình, liền nhờ ngươi. Jenny ạ, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Shimu dạ đạn rồ thanh âm trầm thấp. Thật sự nếu không có thể giải quyết chẳng hán, bọn hắn tuyệt đối sẽ nằm tại chỗ này. Ta tới giúp các ngươi. U Tạ Tản Cô Hà tiến vào chiến trường. Mị Tổ Cả Đỏ Hồ Mụ Dạ tình huống đã ổn định, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Cô Hà, ngươi tới được thật là đúng lúc. U Chỉ Hạ Cả Lệ Mị cười nói. Tốt, cho Jenny ạ tranh thủ cơ hội. Sa Dù Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn nói xong, cầm trong tay kim cương như ý bổng dẫn đầu khởi xướng tiến công. Còn lại ba người vội vàng đi theo. Tráng hán nhìn xem hướng mình bọn tới bốn người, cười lạnh nói, công kích của các ngươi ở trước mặt ta, không dùng được. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Và anh, kim cương như ý bổng bị tùy tiện bắn ra, Sa Dù Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn hổ khẩu sớm đã máu thịt bé bét. Uchiha Hạ Cả Lệ Mị cùng Sĩ Mù Dạ Đạn Dỗ vô ý bị Tráng Hán đánh trúng, thân chịu trọng thương nhưng vẫn cắn răng kiên trì lấy. U Tạ Tản Cô Hạt không ngừng sử dụng chữa bệnh nhân thuật, chỉ vì giảm bớt hai người thống khổ. Theo chữa bệnh nhân thuật không ngừng sử dụng, sắc mặt của nàng càng tái nhợt. Jenny A đứng tại cách đó không xa, nhìn xem đau khổ trèo chống đồng bạn, trên mặt xuất hiện hiếm thấy lo lắng. Sa Jin gẳng cẩn thận quan sát lôi giáp biến mất thời gian, chỉ cần bắt được thời cơ liền có thể phá phòng, chiến cuộc liền có thể triệt để nghịch chuyển. Đúng lúc này, Tráng Hán quanh thân lôi độn áo giáp đột nhiên xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ, màu xanh trắng điện quang giống như là tiếp xúc không tốt lấp lóe. Đây là lôi giáp biến mất dấu hiệu, công kích của hắn tốc độ rõ ràng chậm lại. Đây là hắn quan sát gần 20 phút phát hiện quy luật, mỗi duy trì chừng 5 phút lôi giáp sẽ xuất hiện gần 3 giây ngắn ngủi suy kiệt. Trong lúc này, lôi độn áo giáp không thể lại để thăng lực công kích cùng lực phòng ngự. Ngay tại lúc này, Jenny A nắm chặt chuôi đao, thân hình lóe lên xuất hiện tại Tráng Hán bên cạnh thân. Tráng Hán nhìn qua đột nhiên xuất hiện Rèn Mỹ ạ, trên mặt hiện ra thần tình hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới trước mặt thiếu niên thật có thể tinh chuẩn bắt lấy lôi giáp biến mất thời cơ, đồng thời kịp thời phát động công kích. Giờ phút này hắn bị bốn người một mực kiềm chế, căn bản không có tránh né thời gian, chỉ có thể vô ý thức nâng tay phải lên ngăn cản. Xuy, đao quang lóe lên, lưỡi đao sắc bén cắt vào Tráng Hán cánh tay, độc tố thuận mạch máu điên cuồng lan tràn. Tráng Hán cánh tay trong nháy mắt nổi lên giống mạng nhện màu đen đường vân, thuận vết thương vị trí không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Đắc thủ. Sazuto bi hi dù rèn nhịn không được hô. Si Mù Dạ Đạn Dồ cùng Ngũ Tạ Tạng Cổ Hàn mặt lộ vẻ vui mừng, Rèn Nhi A độc quy lực bọn hắn lại biết rõ rành rành. Có thể nói tại Tráng Hán trung chiêu một khắc này, chiến đấu liền có thể tuyên bố kết thúc. Đám người phòng ngừa Tráng Hán trước khi chết phản công, đội vàng cùng kéo dài khoảng cách. Rèn Nhi A khoe miệng có chút dương lên, đang mong đợi Tráng Hán độc phát thân vong một khắc này. Ha ha, các ngươi thật sự cho rằng chiến đấu kết thúc rồi hả? Tráng Hán cười lạnh. Tại biết mình trúng độc về sau, một tay đao chém dụng trúng độc cánh tay phải. Toàn bộ động tác một mạch mà thành, không có chút gì do dự. Bá. Huyết quang phóng lên tận trời, tay cụt rơi trên mặt đất. Tráng trên mặt của hắn không có một tia thống khổ, ngược lại lộ ra nụ cười dữ tợn, xem ra là ta xem thường các ngươi. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Rèn Nhi A, cái này để hắn mất đi một cánh tay kẻ cầm đầu. Rèn Nhi A cùng Tráng Hán đối mặt, không chút do dự thi triển xạ dìn gẳng huyết thuật. Mặc dù dạng này không có ích lợi gì, nhưng là có thể làm người buồn nôn. Tráng Hán thất thần một cái chớp mắt, kịp phản ứng về sau, lộ ra phi thường phẫn nộ. Tốt tốt tốt, ngươi thật triệt để chọc giận ta, làm cho người khiếp sợ sự tình phát sinh. Quanh người hắn lôi độn trả cờ ra đột nhiên tăng vọt, điện quang từ màu lam nhạt chuyển thành chói mắt màu tái nhợt, từng sợi tóc dựng thẳng lên, mặt đất tại điện cao thế chạy xuống dạn nước. Bước ta sử dụng ra lôi độn cùng lôi đấu áo. Tráng Hán cụt một tay nắm tay, không khí bị bóp ra tiếng nổ đùng đoảng, ta sẽ đem xương cốt của các ngươi từng tấc nghiền nát. Đã mất đi một cánh tay Tráng Hán, tốc độ ngược lại tăng lên gấp đôi. Thân hình của hắn hóa thành lôi quang trên chiến trường trở về, mỗi lần thoáng hiện đều nương theo lấy tiếng xương nứt. Giang giác. Uchiha Kagemi xương sườn bị đánh gãy, cả người bay ngược mà ra. Phanh, Shibu Dạ Đạn Dô bị một cái lên gối hút bay. U Tạ Tản Cổ Hạt cái này phụ trợ trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Rèn Nhi A nhìn xem nhanh như thiểm điện Tráng Hán, trên mặt không có biểu hiện ra kinh hoàng. Hắn biết loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, chỉ cần chịu đựng được, liền còn có cơ hội. Rèn Nhi A ba câu ngọc xạ dìn gặng phi tốc chuyển động, lại chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi tàn ảnh. Hắn vừa làm ra phòng ngự tư thế, phần bụng liền chịu một cước, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Rèn Nhi A. Sazuto bị Hỉ Dụ Rèn lo lắng nhìn xem Rèn Nhi A. Vẫn là quản tốt chính ngươi a. Tráng Hán xuất hiện tại Hỉ Dụ Rèn trước người, hướng phía khuôn mặt của hắn đánh tới. Hắn vội vàng sử dụng kim cương như ý bổng ngăn cản, cây gậy trong tay lại rời khỏi tay, cắm vào xa xa trên mặt đất. Người cũng đi theo bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Xì xì xì, trên người thanh niên lực lưỡng lôi độn trả cờ ra áo giáp biến mất, rốt cuộc duy trì không đi xuống. Ha ha, vừa bắt đầu. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất trọng thương mấy người, lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm từ cách đó không xa truyền đến. A, ngươi xác định vừa bạn sao? Chương 150, chết đi. Chương 150, chết đi. Tráng Hán theo tiếng nhìn lại, con ngươi đột nhiên co lại. Rèn Nhi A cầm đao mà đứng, tinh hồng xạ dịn gặng gắt gao khóa chặt trước mặt Tráng Hán. Không có khả năng. Tráng Hán khó có thể tin nói, ngươi rõ ràng bị ta đả thương, vì cái gì còn có thể đứng đấy? Hắn vừa rồi công kích nhưng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, người bình thường chỉ cần chịu một cước kia, liền tính là không chết cũng sẽ đánh mất năng lực hành động. Nhưng trước mặt thiếu niên lại lật đổ hắn nhận biết. Rèn Nhi A đưa tay xóa sạch khóe miệng vết kế, có chút nâng lên lưỡi đao, tiếp xuống đến phiên ta phản kích. Ngã trên mặt đất xạ dụ Tô bị Hỉ Dụ Rèn muốn hỗ trợ, thân thể truyền đến đau đớn lại làm cho hắn khó mà từ dưới đất bò dậy đến. Uchiha Kagemi cùng Sĩ Mụ Dạ Đạn Dồ cũng giống như thế, chỉ có thể kỳ vọng cùng Rèn Nhi A có thể đánh bại Tráng Hán. Tráng Hán lúc này trạng thái rõ ràng không bằng trước đó, trong cơ thể trả cờ dạ đã không thể chèo chống hắn lần nữa sử dụng lôi độn áo giáp. Hắn cắn răng ép trong cơ thể còn thừa không nhiều trả cờ dạ, lôi quang tại cụt một tay bên trên có chút lấp lóe. Đột nhiên dậm chân bò tới trước, mặt đất tại dưới chân nổ tung. Lôi độn trọng lưu bảo âm dương y rút. Một kích này đã kém xa tít tắp thời kỳ toàn thịnh uy lực, nhưng vẫn là đủ để đánh nát nham thạch sát chiêu. Rèn Nhi A trạng thái cũng không được khá lắm, chịu Tráng Hán toàn lực một cước, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí đưa. Nếu không phải hắn năng lực khôi phục tại mấy năm này trở nên phi thường cường hãn, hiện tại còn giống Hỉ Dụ Rèn bọn hắn nằm trên mặt đất đâu. Rèn Nhi A trong mắt ba câu ngọc điên cuồng xoay tròn, rõ ràng bắt được Tráng Hán công kích quy tích, tại công kích đến trước đó liền sớm làm ra né tránh. Tráng Hán không nghĩ tới Rèn Nhi A sẽ tùy tiện tránh đi, đang muốn tiếp tục phát động công kích, liền thấy lưỡi đao sắc bén hướng phía mình bổ tới. Xoẹt, vài vóc xe rách âm thanh truyền đến. Lưỡi đao sắc quần áo xe qua, Tráng Hán hiểm lại càng hiểm né tránh công kích, trên thân không có nhận bất cứ thương tổn gì. Vô dụng. Tráng Hán nghe răng cười, cụt một tay biến chiều, một cái khuỷu tay kích hung hăng nện ở Rèn Nhi A ngực, công kích của ngươi đối ta vô hiệu. Rắc, xương sườn đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Rèn Nhi A phun ra một ngụm máu tươi, lại tại cái này rất gần khoảng cách đột nhiên ngẩng đầu, nuốt máu nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thật sự cho rằng công kích của ta không dùng. Tráng Hán con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt. Một giây sau, Rèn Nhi A bỗng nhiên hé miệng. Hỏa độn âm dương cả tổng hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt. Cực nóng hỏa cầu từ Rèn Nhi A trong miệng phun ra mà ra, tại khoảng cách gần như thế, Tráng Hán căn bản không né tránh kịp nữa, thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. A a a, hỏa diễm tiếng bạo liệt bên trong chuyển ra tráng hán tiếng kêu thảm thiết. Rèn nhỉ ạ không có buông lỏng cảnh giác, loại trình độ này công kích rất khó giết chết đối phương. Quả nhiên, tráng hán giống giận từ trong biển lửa xông ra, toàn thân khói đen bốc lên. Nguyên bản da tay ngăm đen, tại hỏa diễm thiêu đốt hạ cùng hắc nhân không có khác nhau. Hắn trần trụi trên da che kín cháy đen vết bỏng, cánh tay phải đứt gãy chỗ huyết nhục tức thì bị đốt thành than, tàn mát ra gây mũi mùi khét lẹt. Chỉ là hỏa độn âm dương ca tổng. Tráng hán thở hổn hển, trong hai mắt tơ máu dày đặc, liền muốn giết ta. Hắn không nghĩ tới Rèn nhỉ ạ sẽ một tay kết ấn, hơi bất lưu thần liền bị đánh lén. May mắn là tại bị hỏa diễm thôn vệ trong nháy mắt, ngắn ngủi thi triển ra lôi giáp, chặn lại hỏa diễm tổn thương. Mặc dù không có nhận vết thương chí mạng, nhưng sử dụng lôi giáp để hắn trả cờ dạ cơ hồ thấy đấy. Rèn nhỉ ạ không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng lên nào. Hắn ba câu ngọc xạ dỉn gẳng rõ ràng bắt được, tráng hắn hô hấp trở nên hỗn loạn, lôi độn trả cờ dạ lưu động cũng không ổn định. Ngươi trả cờ dạ còn thừa không nhiều lắm đâu. Rèn nhỉ ạ nói khẽ. Trạng thái của hắn bây giờ vẫn được, bỏ đi hao tổn chiến tuyệt đối có thể mài chết đối phương. Không thể không nói, cái này lôi độn áo giáp thật đúng là cường đại a. Năm đánh một không có lấy được bất kỳ ưu thế nào, ngược lại còn bị đè lên đánh. Nếu không phải tráng hán tiêu hao quá lớn, còn lại trả cờ dạ không đủ để mở ra lôi giáp, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Đáng giận, có ta ở đây ngươi không có khả năng chiến thắng. Tráng hán đạp nát mặt đất, đá vụn vẩy ra bên trong cụt một tay như chiến phủ đổ xuống. Lôi độn lôi ngược thủy bình. Tráng hán lúc này công kích, ở trong mắt Rèn nhỉ ạ tựa như trầm thả. Hắn nghiêng người tránh đi, trong tay thái đao thuận thế vẩy một cái, không có lôi giáp phòng ngự, lưỡi đao tùy tiện phá vỡ tráng hán làn da, mang ra một chuỗi vết trâu. Lần này không có lôi độn áo giáp cách trở, độc tố trực tiếp thuận vết thương tiến vào huyết dịch. Khủng. Tráng hán lảo đảo lùi lại, màu tím đen đường vân lập tức từ vết thương lan tràn ra. Hắn quyết định thật nhanh, ngón tay như đao đâm vào vết thương, ngạnh sinh sinh quét ra một khối lớn huyết đục. Phần bụng máu tươi dâng trào, nhưng độc tố khuyết tán tốc độ rõ ràng chậm lại. Rèn nhỉ ạ có chút kính nể nhìn xem tráng hán, gia hỏa này thật đúng là kẻ hung hãn a. Đối địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Khó trách sẽ trở thành tương lai đệ nhị giải ca. Nói như vậy, có thể trở thành giải ca người cũng sẽ không là nhũ đản. Hắn mặc dù bội phục, nhưng không có buông tha tính toán của đối phương. Vô dụng. Rèn nhỉ ạ nhìn xem tráng hán phần bụng còn tại không ngừng lan tràn độc tố, ta nghiên cứu chế tạo độc sẽ theo huyết dịch chảy vào toàn thân. Dù cho đem vết thương móc ra, cũng chỉ là có thể hơi chậm lại tử vong thời gian thôi. Tráng hán nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Hắn cảm nhận được một trận tê dại đang từ phần bụng hướng về trái tim lan tràn, cơ bắp bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Rất hiển nhiên là không có bao lâu thời gian có thể sống. Vậy liền, tốc chiến tốc thắng. Tráng hán quát lên một tiếng lớn, còn lại lôi độn trả cờ dạ toàn bộ bộc phát. Thân thể của hắn mặt ngoài lần nữa lóe lên địa quang, nhưng lần này rõ ràng mở đi rất nhiều. Hắn lấy gần như tự hủy phương thức ép sau cùng trả cờ dạ, tốc độ đột nhiên tăng lên. Phanh! Một cái trọng quyền đánh vào Rèn nhỉ ạ phần bụng, đem hắn đánh bay mấy chục mét. Rèn nhỉ ạ đụng gãy một cây đại thụ mới dừng lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn lập tức xoay người mà lên, xạ dìn gẳng khóa chặt tráng hán. Thân thể sức khôi phục mạnh, cũng liền mang ý nghĩa càng thêm càng đánh. Nếu là đổi lại xạ dụ Tô bị hì dụ Rèn mấy người đến, đã sớm nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Loại trạng thái này nhiều nhất lại duy trì 30 giây. Rèn nhỉ ạ đánh giá ra 30 giây về sau, tráng hán liền sẽ hao hết trả cờ dạ, sau đó độc phát thân vong. Tráng hán thế công như mưa to gió lớn, quyết tâm để Rèn nhỉ ạ cùng một chỗ bồi chôn bụi. Rèn nhỉ ạ đương nhiên sẽ không làm cho đối phương đạt được ước muốn, chủ động cùng kéo dài khoảng cách. Tráng hán có thể rõ ràng cảm nhận được độc tố đang không ngừng phá hư thân thể, nhìn xem tránh né Rèn nhỉ ạ, trong lòng càng lo lắng. Chết đi. Hán giơ cánh tay lên, lôi quang ngưng tụ thành chói mắt trường mâu. Đây là một kích toàn lực, cũng là sau cùng thủ đoạn. Nếu như chúng đích liền có thể để làng lá thiên tài đi theo bồi chôn bụi. Ngay tại tráng hán sắp ném mạnh ra trường mâu thời điểm, đột nhiên đối mặt một đôi màu đỏ tươi con mắt. Xạ dìn găng huyết thuật, để tráng hán động tác hơi chậm lại. Phi lôi thần trảm. Rèn nhỉ ạ nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên xuất hiện tại tráng hán trước mặt, trong tay thái đao đâm xuyên trái tim của hắn. Tráng hán con mắt trừng lớn, không cam lòng nhìn xem trước mặt Rèn nhỉ ạ, trong tay ngưng tụ trường mâu trong nháy mắt tiêu tán. Người lôi giáp, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đợt, cảm tạ, xèn dù tô bị ra mạ bế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tiền sẩy, thật to tặng đại thần chứng nhận, anh. Chương 151, công thủ dễ hình chương 151, công thủ dễ hình tráng hán há to miệng, lại chỉ phun ra bọt máu. Rèn nhỉ ạ rút ra thái đao, tráng hán thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Rèn nhỉ ạ thu đao trở vào bao, cúi đầu nhìn xem sắp chết địch nhân, thanh âm bình tĩnh, rất đáng tiếc, ngươi gặp ta. Nếu là đổi lại người khác, cơ hồ khó mà phá mất trên người thanh niên lực lượng lôi giáp, càng đừng đề cập đem giết chết. Còn tốt Rèn nhỉ ạ nghiên cứu chế tạo độc có thể ứng đối tuyệt đại bộ phận trường hợp, chỉ cần đối thủ vô ý trúng chiêu, chiến đấu liền có thể tuyên bố kết thúc. Tráng hán ngã trên mặt đất bờ môi nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là phun ra một ngụm máu đen, con ngươi dần dần quyết tán. Nhìn thấy tráng hán mất đi sinh tức, Rèn nhỉ ạ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đây là trước đó bị tráng hán đánh ra nội thương. May thân thể của hắn sức khôi phục mạnh, không phải đã sớm nằm trên đất. Nơi xa, xa dù tổ bị hì dù Rèn bọn người dãy rủa lấy bỏ lên, hướng về bên này chạy đến. Ha ha ha, Rèn nhỉ ạ, ngươi quá mạnh. Xa dù tổ bị hì dù Rèn lớn tiếng cười nói. Kém chút coi là hôm nay liền muốn biết gì chúc ở đây rồi đâu. Si mu dạ đạn rồ trên ngực, nhìn chằm chằm tráng hán thi thể, gia hỏa này thật đúng là mạnh đáng sợ. Đúng vậy a, còn muốn có Rèn nhỉ ạ cun. Uchiha Kagemi phụ họa. Hôn mê ủ tạ tản cổ Hazard vừa bận tỉnh lại, thấy cảnh này liền vội vàng tiến lên muốn giúp Rèn Nhì ạ trị liệu. Nhưng Rèn Nhì ạ chỉ là khoát tay áo, ra hiệu mình không ngại. Cô Hans, ngươi đi trị liệu bọn hắn a. U Tạ Tản cô Hans gật gật đầu, quay người bắt đầu trị liệu Hỉ Dụ Rèn mấy người. Theo Tráng Hán chết đi, các nhị dạ chiến đấu im bặt mà dừng. Giao Chiến Vân Nhẫn cùng Cổ Nộ Hạ nhị dạ không hẹn mà cùng dừng lại chiến đấu, quay đầu nhìn về trong chiến trường. Cái kia cường đại đến không hợp thói thường Tráng Hán, giờ phút này chính ngửa mặt ngã vào trong vũng máu. Mà tại bên cạnh thi thể, sắc mặt lênh khốc thiếu niên ngạo nghệ đứng thẳng, một đôi tinh hồng xạ dịn gặm quét mắt bốn phía Vân Nhẫn. Mỗi một cái bị ánh mắt của hắn chạm đến địch nhân, cũng giống như bị rắn độc để mắt tới hết xanh cứng ngắc, toàn thân không cầm được run rẩy. Giải Cạ đại nhân, thân vệ đội trưởng, chết. Một tên Vân Nhẫn trung nhẫn run rẩy lẩm bẩm nói, cái này sao có thể a? Phải biết Tráng Hán thế nhưng là Giải Cạ đại nhân mạnh nhất hộ vệ, thực lực có thể xưng kinh khủng. Hắn đi vào chiến trường về sau, nương tựa theo thực lực cường đại, không biết đánh chết nhiều thiếu Cổ Nộ Hạ nhị dạ. Tại Vân ẩn nhị dạ trong lòng, đơn giản liền là giống như thần nhân vật. Nhưng hôm nay lại bị một thiếu niên giết chết. Thiếu niên ở trước mắt giết chết Giải Cạ đại nhân cường đại nhất hộ vệ. Tráng Hán thực lực ở đây Vân Nhẫn đều phi thường rõ ràng, cơ hội đạt đến cả cấp. Mà có thể giết chết Tráng Hán thiếu niên, có phải hay không mang ý nghĩa cũng là cả cấp. Nghĩ đến cái này, Vân Nhẫn nhóm mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh thi thể Rèn Nhì ạ. Trong chốc lát, chiến trường không khí kỳ biến. Giết! Cổ Nộ Hạ một phương bạo phát ra rung trời reo hò. Tráng Hán tử vong để Cổ Nộ Hạ các nhị dạ thấy được hy vọng thắng lợi. Trên chiến trường mạnh nhất Vân Nhẫn tử vong, khiến cho Cổ Nộ Hạ sĩ khí phóng đại. Nguyên bản mệt mỏi các nhị dạ, như là điên cuồng, thế công trong nháy mắt hung mãnh mấy lần. Giờ phút này công thủ dễ hình. Trái lại Vân Nhẫn, hàng trước nhất nhị dạ không tự giác địa lui về sau nửa bước. Bọn hắn nhìn xem Tráng Hán thi thể, trong mắt nổi lên khó có thể tin sợ hãi. Đây chính là có được lôi giáp, thực lực siêu việt đệ nhất đại nhân mạnh nhất hộ vệ a. Tráng Hán tử vong để Vân Nhẫn loạn trận cước, đối mặt Cổ Nộ Hạ hung mãnh tiến công, lập tức bị đánh đến liên tục bại lui. Rút lui, rút lui. Một tên Vân ẩn thượng nhẫn nhị dạ đột nhiên gào thét, lập tức rút lui. Mau đem hộ vệ đại nhân bị giết tin tức nói cho Giải Cạ đại nhân. Đạo mệnh lệnh này như là đẩy ngã quân bài domino, Vân Nhẫn gian nan duy trì đội hình khoảng cách sụp đổ. Có người thậm chí vứt xuống vũ khí, cũng không quay đầu lại phóng tới phương Bắc Sơn Lâm. Cổ Nộ Hạ nhị dạ thấy thế, làm sao có thể cứ như vậy bỏ mặc Vân Nhẫn thoát đi? Lập tức đuổi theo. Rèn Nhì ạ không có truy kích, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Không phải hắn không muốn đuổi theo, chỉ là vừa mới thụ thương, bây giờ còn chưa có chậm tới. Một chút chạy trước tiên Vân Nhẫn, vô ý thức quay đầu lại nhìn về phía nơi xa đứng yên thiếu niên. Đừng xem, đi mau. Đó là Uchiha tử thần. Trên đao của hắn tôi lấy có thể giết chết cả cấp độ. Chuyện này nhất định phải nói cho Giới Cả đại nhân. Vân Nhẫn nhóm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Rèn Nhì ạ, tựa hồ là muốn đem bộ dáng của hắn nhớ kỹ. U Tạ Tản cô hắn đang tại cho xì mù dạ đản rồ băng bó vết thương, thấy thế nói khẽ, Rèn Nhì ạ cun. Giống như trở thành Vân Nhẫn ác mộng nữa nha. Xì mù dạ đản rồ không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm thiếu niên bóng lưng. Một đoạn thời gian không gặp, Rèn Nhì ạ cun thật sự là càng ngày càng mạnh a. U chỉ hạ cả gãy mi cảm khái. Rèn Nhì ạ sử dụng tuấn thân thuật đánh giết Tráng Hán chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn ánh mắt phức tạp, nói khẽ, Rèn Nhì ạ gia hỏa này đã siêu việt chúng ta. Sớm tại đi học lúc, liền biết sẽ có một ngày như vậy. Rèn Nhì ạ ngoại trừ văn hóa khóa không được, thực chiến khóa vẫn luôn là đứng hàng đầu. Nhất là lao sư bố trí nhiệm vụ huấn luyện, hắn tổng là cái thứ nhất hoàn thành. Trở thành nhị dạ mỗi ngày đều đi chấp hành nhiệm vụ, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Rèn Nhì ạ thực lực đều là khắc khổ huấn luyện ra, xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn là không có chút nào hâm mộ. Duy nhất để hắn cảm thấy khiếp sợ là Rèn Nhì ạ năng lực khôi phục. Nhớ kỹ mấy năm trước, Rèn Nhì ạ sức khôi phục còn không có khoa trương như vậy mới đúng. Bọn hắn bị Tráng Hán đánh trúng, nửa ngày đều bò không dậy nổi đến. Mà Rèn Nhì ạ nhưng thật giống như người không việc gì, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Cái này khiến xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, Rèn Nhì ạ đi vào mấy người trước mặt. Chiến đấu kết thúc, chúng ta có thể đi về. Hắn hiện tại có chút khó chịu, muốn đi về nghỉ một đoạn thời gian. Tráng Hán công kích cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, không có một hai ngày không khôi phục lại được, cần trở lại doanh địa hảo hảo tĩnh dưỡng. Nghe nói như thế, mấy người lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy. Bọn hắn cùng Rèn Nhì ạ so sánh, quả thực là vô cùng thê thảm. Xì mù dạ đạn rồ cùng Uchiha Kagemi, bình thường đi đường đều có chút tốn sức. Bị tổ cả đỏ hổ mụ dạ liền lại càng không cần phải nói, trực tiếp nằm trên mặt đất ngay cả đường đều đi không được. Chỉ có xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cùng ngủ tạ tản cô hạt miễn cưỡng trạng thái vẫn được. Hai người đỡ lấy đạn rổ cùng cả gệ mì rời đi chiến trường. Về phần trên đất mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ, chỉ có thể để Rèn Nhì ạ con trở về. Rèn Nhì ạ, làm phiền ngươi. Viêm ghé vào Rèn Nhì ạ trên lưng, sắc mặt trắng bệnh. Chuyện nhỏ, trở lại doanh địa hào hào tinh dưỡng. Rèn Nhì ạ đáp lại. Nhìn xem mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ hấp hối dáng vẻ, hắn có chút sợ hai hắn chết tại tự mình con bên trên. Vân ẩn doanh địa cách đó không xa. Đại ca, nếu là cái kia mãng phu hỏi đến, chúng ta muốn giải thích thế nào a? Dìn cả cụ nhỏ giọng hỏi. Trong miệng hắn mãng phu liền là đệ nhất giặc cả mạnh nhất hộ vệ, chỉ bất quá bị giặc cả phái đi tiền tuyến. Không cần giải thích, chúng ta liền làm không biết. Về phần cái kia mãng phu, Dìn cả cụ hai mắt nhắm lại, coi như hoài nghi đến trên người chúng ta, cũng không có chứng cứ. Đại ca nói đúng, biết chân tướng người chết hết. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được doanh địa chỗ truyền đến một trận rối loạn. Hai người huynh đệ liếc nhau, vội vàng đi đến doanh địa. Chương 152, người thông minh đã chết nhanh. Chương 152, người thông minh đã chết nhanh choảng. Vân ẩn trong doanh trướng, quan chỉ huy tức giận đem chén trà quẳng xuống đất. Hắn nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt phi thường khó coi. Giải cả đại nhân mạnh nhất thân vệ lại bị giết chết. Chuyện này nhất định phải lập tức hồi báo cho giải cả đại nhân. Nhưng hiện tại căn bản vốn không biết giải cả tung tích. Quan chỉ huy đại nhân, hộ vệ đại nhân chết trận. Quỳ trên mặt đất truyền lệnh nhì giả cái chán dán tại mặt đất, hắn vô ý chúng ngủ chỉ hạ độc, cuối cùng độc phát thân vong. Quan chỉ huy một quyền nện ở xa bàn bên trên, đại biểu cổ nổ hạ cờ sĩ bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, giải ca đại nhân rời đi trước còn phái kỉn cạ cụ cùng dìn cạ cụ hai người tiến về chiến trường hiệp trợ tráng hắn đánh giết cổ nổ hạ nhị dạ. Có hai tên tinh anh thượng nhẫn nhị dạ ở bên hiệp trợ, lấy hộ vệ đại nhân thực lực, tuyệt không có khả năng bị tùy tiện giết chết. Ở trong đó nhất định xảy ra chuyện gì? Quan chỉ huy tức giận quát, kỉn cạ cụ dìn cạ cụ đâu? Giải ca đại nhân rõ ràng phái huynh đệ bọn họ trợ trận. Trong trướng lặng ngắt như tờ. Phó quan kiên trì tiến lên, giải thích nói, chúng ta trên chiến trường chưa từng nhìn thấy cái kia hai vị đại nhân. Nghe nói như thế, quan chỉ huy sắc mặt tái xanh, hai người này cũng dám tự ý rời vị trí, chuyện này ta sẽ như số hồi báo cho giới cả đại nhân. Rất hiển nhiên tráng hắn chết, kìn cạ cụ dìn cạ cụ có trách nhiệm rất lớn. Nếu như hai huynh đệ trên chiến trường, tên kia Uchiha không thể lại đắc thủ. Kìn cạ cụ dìn cạ cụ thế nhưng là có được lục đạo bảo cụ cường đại tinh anh thượng nhẫn nhị ra, chỉ cần ba người liên hợp giết địch, Konoha tuyệt không có khả năng chiến thắng, giải cả thân vệ càng không khả năng chiến tử. Kìn cạ cụ dìn cạ cụ đến tột cùng đi nơi nào? Quan chỉ huy giận dữ hét, nhanh đi đem bọn hắn gọi tới. Là, quan chỉ huy đại nhân. Phó quan quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, doanh trướng màn che bị thô bạo xốc lên, mùi máu tanh nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập ra. Không cần tìm, chúng ta tới. Kìn cạ cụ khoe miệng còn mang theo chưa khô vết máu, dìn cạ cụ thì hứng hờ địa vứt một viên vân nhận hộ ngạch. Quan chỉ huy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như sắt, các ngươi tự ý rời vị trí, dẫn đến hộ vệ đại nhân một mình chết tử. Hai người tới doanh địa lúc, liền biết tráng hán chiến tử sự tình. Đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Cứ như vậy, liền không có người có thể đối bọn hắn khoa tay múa chân. Không có giới cạ cùng tráng hán, bọn hắn trên chiến trường liền có thể tùy ý vọng vi. Lấy hai huynh đệ tư lịch, muốn trở thành giới cạ đều không phải là cái đại sự gì. Dù sao trong thôn có không ít hơn nhận ủng hộ bọn hắn. Đối mặt quan chỉ huy chất vấn, kìn cạ cụ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra như giá thu rằng, cái kia mãng phu chết thì đã chết, mắc mớ gì đến chúng ta. Dìn cạ cụ sau đó đem hộ ngạch ném xuống đất, từ miệng bên trong phun ra tử kim hồ lô cùng thất tinh kiếm, ngươi cái tên này lại ngại ồn ào quá. Trong doanh trướng nhiệt độ chợt hạ xuống. Quan chỉ huy nhìn xem dìn cạ cụ xuất ra hồ lô, đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Gia hỏa này không phải là muốn đối tự mình động thủ a? Hiện tại giữa cả đại nhân không tại, thật muốn động thủ, quan chỉ huy thật đúng là không phải hai người huynh đệ đối thủ. Hắn vừa định muốn thuyết phục hai người tỉnh táo, bên cạnh phó quan vượt lên trước mở miệng. Lớn mật, các ngươi chẳng lẽ muốn đoạt quyền cung thành? Nghe nói như thế, quan chỉ huy sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, muốn đánh chết phó quan tâm đều có. Lúc này phó quan còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Kìn cạ cụ con ngươi trong nháy mắt biến thành như da thu dựng thẳng đồng tử, màu đỏ chạ cờ dạ hiện lên ở bên ngoài thân, người thông minh đã chết nhanh. Hỗn đản, các ngươi thật chẳng lẽ muốn đoạt quyền cung thành? Phó quan tay đã giữ tại phi tiêu bên trên. Kìn cạ cụ dỉn cạ cụ không có làm ra đáp lại, không có dấu hiệu nào phát động tập kích. Quan chỉ huy thi thể bị treo ở doanh trướng trên cột cờ, cổ bị màn trướng kim dây thường xiết đến biến hình. Phó quan đầu lâu lăn xuống tại xa bàn một bên, thi thể không đầu bị ném ra doanh trướng. Hai người dùng nhất bạo ngược phương thức tuyên cáo quyền lực thay đổi. Tại biết tráng hán sau khi chết, hai người huynh đệ không chút do dự phát động trình biến. Dù sao giật cả cũng bị bọn hắn giết chết. Kìn cạ cụ dỉn cạ cụ đứng phía sau mười mấy tên thượng nhẫn nhị ra, đây đều là chung với bộ hạ của bọn hắn. Doanh địa vân nhận thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bọn hắn không nghĩ tới kìn cạ cụ huynh đệ vậy mà phát dồ đến giết chết quan chỉ huy. Chuyện này nếu để cho giới cả đại người biết, hai người tuyệt đối chịu không nổi. Hiện tại lên, nơi này từ huynh đệ chúng ta tiếp quản. Dìn cạ cụ một cước đem phó quan đầu lâu đá bay, cụ hệ mẹ hổ lô bị hắn nắm trong tay, có ý kiến, có thể đứng ra. Các ngươi đây là muốn đoạt quyền sao? Mấy tên vân nhẫn lập tức đứng ra, chỉ vào hai người chất vấn. Các loại giới cả đại nhân trở về, tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Kìn cạ cụ nuốt nuốt quạt ba tiêu, thiện tay vung lên. Vâng. Nam thuộc tính trạ cờ dạ phong bạo hướng phía nói chuyện mấy người quét sạch mà đi. Những người kia còn không kịp phản ứng, liền trong nháy mắt bị rào thành bọt máu. Máu đỏ tươi trong sương mù, kìn cạ cụ liếm liếm khỏe miệng dính vào thịt nát, còn có ai muốn thử một chút? Lần này, ở đây vân nhẫn không có người còn dám nói chuyện. Kìn cạ cụ thấy không có người phản đối, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn một cước đem phó quan đầu lâu dâm nát, tuyên bố, toàn quân nghe lệnh. Cô nộ hạ quan chỉ huy doanh địa. Nạ dạ quan chỉ huy biết được tiền tuyến đại thắng tin tức, kích động nắm chặt nắm đấm. Cô nộ hạ rốt cục tại cùng vân ẩn trong chiến tranh lấy được thắng lợi. Nhất là khi biết thực lực cường đại tráng hán bị giết chết về sau, nạ dạ chỉ huy miệng khẩu nhanh liệt đến cái lốt hai. Tráng hán trong khoảng thời gian này sinh động trên chiến trường, để cô nộ hạ ăn rất lớn thua thiệt. Hiện tại biết được đối phương tử vong tin tức, đây quả thực là thiên đại tin vui. Hán vội vàng hỏi thăm phụ trách hồi báo nị dạ, là ai đem giết chết. Phụ trách hồi báo nị dạ lắc đầu, không biết, nhưng hắn có được xạ gì đắng. Hắn chỉ là trinh sát ban, không có tham dự chiến đấu. Nhìn thấy tráng hán tử vong, liền lập tức trở về đến báo cáo sự tình. Uchiha nhất tộc người sao? Nạ dạ chỉ huy lâm vào suy tư. Tại trong ấn tượng của hắn, Uchiha hẳn không có đánh giết tráng hán thực lực mới đúng. Liền ngay cả tộc trưởng Uchiha Tạ Nạ cả trong chiến đấu, cũng bị tráng hán áp chế gắt gao, cuối cùng chật vật rút lui. Đúng, tên kia Uchiha cùng xạ dù Tobi, các lệ mỹ cùng viêm thượng nhẫn nhị giả nhận biết. Nhị giả nói bổ sung. Nạ Dạ quan chỉ huy đột nhiên nhớ tới trước khi đến tộc trưởng từ Tây Nam chiến trường chuyển đến tình báo. Phía trên thông thiên đều là tại tán dương Rèn Ni ạ tại Tây Nam chiến trường cống hiến. Ngay từ đầu hắn cũng không biết Rèn Ni ạ là ai, hỏi thăm qua những người khác mới hiểu. Chẳng lẽ là hắn? Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng hắn phi thường khẳng định. Bởi vì phù hợp yêu cầu đủ trí hạ chỉ có Rèn Ni ạ một người, lại thêm tộc trưởng nói hắn nghiên cứu chế tạo độc rất mạnh. Nạ Dạ chỉ huy rất dễ dàng liền đoán được cả kiện chuyện đã xảy ra. Có xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù Rèn bọn người hiệp trợ, lại thêm cường đại độc, hoàn toàn chính xác có cơ hội đem Tráng Hán giết chết. Nạ Dạ chỉ huy đối hồi báo Nị Dạ phân phó nói, Rèn Ni ạ thượng nhẫn Nị Dạ trở về, trước tiên cho ta biết. Các loại báo cáo Nị Dạ sau khi rời đi, hắn nhịn không được cảm khái nói, tộc trưởng đại nhân nói thật chuẩn đâu.